Chương 974, sừng sững cửa. Chương 974, sừng sững cửa. Sau đó thì sao? Mạn Lìn hiếu kỳ hỏi. Bần phần nhún nhún vai, một các hạ xuống đây qua về sau, nói thẳng, nơi này không thể xây dựng cứ điểm thành. Đồng thời xuống một đạo mệnh lệnh, chúng ta có thể đi qua nơi này, nhưng tuyệt đối không thể ở đây ở lâu. Đến nỗi muốn các hạ phát hiện cái gì, hắn cũng không có nói cho chúng ta biết. Về sau cũng có rất nhiều người ở trong này tham dò qua, bất quá đều không có bất luận cái gì phát hiện. Mạn Lìn nhíu mày lại, đây chính là ngươi nói không chỉ như thế, còn không phải cùng trước đó, nói cùng không nói đồng dạng. Đương nhiên không chỉ nơi này, trừ người biến mất bên ngoài, kỳ thật còn có một chi tiết, vừa rồi cái kia cổ xỉn xỉ ạ đồng bạn cũng nâng lên. Vân Phen dừng một chút. A Nghèo nhớ lại trước đó cái kia nam tử trung niên nói lời, thấp giọng hỏi, đại nhân chỉ là động kinh ảo giác. Cổ xỉn xỉ ạ nói, hắn ngay từ đầu chỉ là nghe được có người đang kêu gọi hắn. Nhưng về sau, cổ xỉn xỉ ạ lại nói, hắn nhìn thấy cái kia người kêu hắn. Nếu như lúc ấy Sơn Nghệ Phạ liền đánh giá ra cổ xỉn xỉ ạ tình huống, khẳng định biết hỏi thăm hắn, nhìn thấy ai. Nhưng Sơn Nghệ Phạ cũng không nói gì, có thể thấy được Sương Nguyệt Liên Minh người là biết cái này kêu gọi người. Vân Phen gật gật đầu, không sai, cổ xỉn xỉ ạ loại tình huống này, chúng ta xưng là không thể nghịch hướng dẫn đánh dấu. Chúng ta đã từng đối với hướng dẫn đánh dấu người tiến hành nghiên cứu, phát hiện bị đánh dấu người, cơ hồ không có cách nào đào thoát biến mất vận mệnh. Mà những này bị đánh dấu người, tại biến mất trước đó đều từng nhìn thấy kêu gọi người của bọn hắn. Trải qua một chút nghiên cứu phát hiện, bọn hắn tại biến mất trước đó nhìn thấy người, hẳn là một người mặc quạ đen áo tròn người. Tiêu diệt triệt để khảo chứng, cái này quạ đen áo tròn người, tại vực sâu dân bản địa trong miệng được xưng là khổ lắm nhiều, là đến từ vực sâu không đáy tử vong người dẫn đường. Nói ngắn gọn, chính là bọn hắn thờ phụng tử thần. Vực sâu không đáy chỉ chính là vực sâu trong tầng, đó là chúng ta còn không dám đi tiến vào khu vực. Mà vị kia khổ lắm nhiều, căn cứ phỏng đoán, có thể là cái nào đó chấp trưởng tử vong ma thần, hắn môn hạ giáo đồ. Bần phần sau khi nói xong, theo trong không gian lấy ra một bình lúa mì đen rượu run, miệng lớn chút xuống bụng. Mạn Lìn suy nghĩ sâu xa về sau, có chút không dám tin nói, ý của ngươi là, cái này lệnh cổ di chỉ vô cùng có khả năng cùng được sâu. Ma thần có quan hệ. Bần phần mở ra tay, ai biết được, dù sao nơi đó rất nguy hiểm chính là. Đã muốn các hạ đều để chúng ta không muốn ở lâu, khẳng định có đạo lý của hắn. A Nghèo cũng không nhịn được hỏi, nơi đó chẳng lẽ còn thật có một cái di chỉ? Bần phần thật sâu liếc nhìn A Nghèo, có lẽ đi, bất quá tốt nhất thu hồi lòng hiếu kỳ của ngươi, biết càng nhiều, chưa chắc là một chuyện tốt. Kỳ thật những việc này đều không phải cái gì đặc biệt chuyện bí ẩn, nhưng Sương Nguyệt sở dĩ phải ẩn giấu, kỳ thật chính là lo lắng một ít siêu phàm giả quá bành trướng lòng hiếu kỳ. Lòng hiếu kỳ cho dù đối với Vu sư mà nói là một loại thiết yếu mỹ đức, nhưng cũng nhất thiết phải ghi khắc lượng sức mà đi. Bởi vì tò mò tâm không chỉ có thể hại mèo chết, còn rất có thể hại chết một đám mèo. Việc quan hệ vực sâu không đáy, việc quan hệ ma thần, liền tuyệt không phải việc nhỏ. Bọn hắn không tiếp tục liền lệnh cổ di chỉ chủ đề hỏi thăm nữa, mà là nói lên những chuyện khác, phản phất trước đó chủ đề căn bản chưa từng đàm luận qua. Cho dù ngoài miệng không đề cập tới, A Nghèo nhưng trong lòng thì đối với mảnh này lệnh cổ di chỉ sinh ra ẩn ẩn kiêng kỵ. Đồng thời, cũng đối những cái kia có thể tại vực sâu loại này khắp nơi nguy cơ mở ra cứ điểm thành thiên hiển, lòng mang kính ý Mạn Lìn cùng bận phần trò chuyện chủ đề thiên nam địa bắc, ngẫu nhiên nhắc lên một chút bí may mắn cùng nghe đồn, để A Nghèo mở rộng tầm mắt. Bất quá, khi bọn hắn bay ra lệnh cổ di chỉ địa giới lúc, hứng thú nói chuyện liền bắt đầu hạ xuống. Lệnh cổ di chỉ bởi vì loại nào đó không biết tên nguyên nhân, cơ hồ không có ma vật sẽ đi chỗ ấy. Chỉ khi nào rời đi lệnh cổ di chỉ, lộ trình sau đó liền rất khó nói. Tại kinh lịch một đoạn im ắng đường xá về sau, Mạn Lìn đột nhiên hỏi, dương ma nhân đều xuất hiện tại tầng ngoài cùng, chẳng lẽ nói Sương Nguyệt đã bắt đầu động tác lớn? Mạn Lìn vấn đề để bận phần sương sở, ta chỉ phụ trách làm nghiên cứu, những này ta nhưng không biết. Bận phần nhún nhún vai, thử. Mạn Lìn trong lỗ mũi xùi một tiếng, dường như không tin, lại như làm miệng ai. Bất quá bận phần lại mặt không đổi sắc, một chút cũng không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại là cười híp mắt nói, vô luận có hay không động tác lớn, đối với ngươi mà nói không đều là không có kém, ngươi đến vực sâu mục đích, dù sao cũng không ở chỗ này. Mạn Lìn ánh mắt ngưng lại, thật sâu liếc nhìn bận phần, hai người ăn ý không còn tiếp tục tiếp lấy lời này để trò chuyện. Trên đường đi, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, tại Sơn Nghệ Phạt thực lực giảm lớn dưới tình huống, nếu là gặp được cùng loại dương ma nhân loại này cường địch, bọn hắn chỉ sợ rất khó chống đỡ. Bất quá may mắn là, theo lệnh cổ di chỉ rời đi, một mực đi đến cho độ trồng tầng khu, đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Chợt có ma vật xâm lấn, đều là con tôm nhỏ cấp bậc, thậm chí học đồ báo đoàn đều có thể dọn dẹp sạch sẽ. Thằng đến tiến vào cho độ trồng tầng khu, bọn phần mới thở dài một hơi, đây mới là bình thường dự tính nha, dù sao đây là chúng ta mở mấy trăm năm an toàn lộ tuyến, gặp được dương ma nhân hẳn là chỉ là ngoài ý muốn. Trước đây 6 tốt vật tư tiếp tế đội, theo tầng ngoài cùng đến tuyến đầu, đều không có gặp được bất cứ vấn đề gì, hơn nữa lúc ấy dẫn đội vẫn chỉ là phổ thông vũ sư. Bây giờ có Sơn Nệ Phạ, ngược lại ra một điểm nhỏ biến cố. Chẳng lẽ đây chính là may mắn bảo toàn phát tác? Bận phần trong miệng thấp giọng cô, có được thực lực gì liền nên gánh chịu cái gì lượng biến đổi. Bởi vì Sơn Nệ Phạ thực lực quá cao, chính hướng lượng biến đổi đạt tới cực trị, dẫn xuất dương ma nhân. Bây giờ Sơn Nệ Phạ thực lực giảm xuống, ngược lại làm cho lộ trình biến thuận. Bận phần trong miệng ngụy tri thức phổ cập khoa học, bị Madeline cùng Ang không nhìn thẳng. Bây giờ Ang quan tâm hơn chính là cho độ trồng tầng khu đến tột cùng là cái dạng gì. Lúc trước hắn nhìn qua rất nhiều tư liệu, biết vực sâu chia làm trong ngoài hai vực, biểu ba tầng lại được xưng là vực sâu bên ngoài, là phổ thông ma vật cùng dân bản địa hoạt động khu vực. Đến nỗi trong tầng có rất ít nhân loại đặt chân, cho nên tư liệu rất ít. Bọn hắn muốn đi tiền tuyến, chỉ kỳ thật chính là ở ngoài vực sâu vây tới gần trong tầng địa phương. mà như thế nào vượt tầng, Aang hiểu biết đến trong đó một loại phương pháp, chính là thông qua cho độ trồng tầng khu. Bất quá trong sách được đến, cuối cùng chỉ là một câu. Tình huống chân thật, nhất định phải cung thể lực đi, tận mắt chứng kiến mới có thể biết. Vừa mới đi vào cho độ trồng tầng khu, Aang liền cảm giác được không gian chung quanh năng lượng cực kỳ sinh động, theo lý mà nói, quá sinh động năng lượng khẳng định sẽ khiêu động vật chất giới. Nhưng nơi này không gian năng lượng rất kỳ quái, nó mặc dù có thể để ngươi cảm nhận được nó sinh động, nhưng nó lại phảng phất bị cái gì trói buộc, để nó không đến mức trở thành ngựa hoang mất cương, không đến mức bởi vì không ổn định dẫn đến vết nứt không gian bộc phát. Lớn nhất đặc thù chính là mặt đất thực vật. Nơi này thực vật thế mà so với lạnh cổ di chỉ còn nhiều hơn, mà lại mọc còn không kém một chút nào. Nếu quả thật tại không gian không ổn định địa phương, tuyệt đối không có khả năng có thực vật. Nếu như là không gian hệ bù sư, ở trong này đoán chừng sẽ có rất lớn thu hoạch. À, ngươi thấp giọng cô. Kỳ thật không phải, không gian hệ vu sư muốn thu hoạch, ít nhất phải phân tích không gian năng lượng. Nơi này không gian năng lượng nhìn như khắp nơi nhưng tại, nhưng ngươi không cách nào đi giải thích nó, bởi vì bọn chúng là bị vượt tầng chi môn kiềm chế. Trừ phi là không gian hệ cao giai vu sư, cũng có thể cưỡng ép phân tích, nhưng hạ chẳng chính là chỗ này vượt tầng chi môn triệt để tiêu tán. Mạc Lìn nghe tới Aang từ lẩm bẩm, hướng hắn giải thích nói. Aang có chút xấu hổ, quả nhiên hắn còn là quá muốn đương nhiên hay. Thu hồi trong lòng thẹn thùng, Aang nghe hỏi, vượt tầng chi môn chính là chúng ta tiến vào vực sâu 2 tầng địa phương, cũng không phải là vực sâu 2 tầng, mà là trực tiếp đi vực sâu 3 tầng. Mạc Lìn dừng một chút, vực sâu tầng ngoài rất lớn, chỉ sợ so với Nam vực cũng không kém bao nhiêu, tiến vào bên trong tầng phương thức rất nhiều, địa phương khác có tiến vào 2 tầng phương thức, mà nơi này vượt tầng chi môn là có thể trực tiếp đi 3 tầng. Mạc Lìn nói đến đây lúc, đột nhiên chỉ về đằng trước sơn mạch. Lật qua sơn mạch này, hẳn là có thể nhìn thấy vượt tầng chi môn. Một đường đi đến sơn mạch đỉnh, còn không có trèo núi, Á Ngạo liền cảm giác được khổng lồ vĩ ngạn khí tức theo sơn mạch bên kia truyền đến. Loại này vĩ ngạn khí tức cùng vũ sư giới thế giới ý chí cực kỳ giống nhau. Chói buộc chặt không gian năng lượng đầu nguồn chính là chỗ đó. Làm đến sơn mạch đỉnh thời điểm, Aang hướng xuống nhìn một cái, trong ánh mắt hiện lên kinh hãi. Vượt tầng chi môn, hắn cho rằng chỉ là một cái tân trang thủ pháp, nói là cửa, nhưng thật ra là vật gì khác. Kết quả, thật đúng là để hắn có chút ngoài ý muốn, cái này vượt tầng chi môn thật sự chính là một cái cửa. Cánh cửa này cao tới 10 mấy mét, đứng sững tại một cái hẻm núi trong mây mù. Cửa chỉnh thể màu sắc là màu đen, chất liệu nhìn không ra, nhưng có loại cốt chất bóng loáng cảm giác. Bề ngoài bên trên có các loại kỳ dị ma vật khắc vẽ. Sùng lửa tế tự dân bản địa, nhắm mắt ngồi chờ thạch tượng quỷ, phô thiên cái địa thâm viên long. Kỳ lạ nhất là, tại cửa đỉnh, có một đôi bao phủ ở trong sương mù màu đen đồng mâu, nhìn chăm chú phiến thiên địa này. Cái này, chính là vượt tầng chi môn. Mạc Lìn mang cảm khái ngữ khí nói, vô luận bao nhiêu lần nhìn thấy cánh cửa này, đều không thể không vì đó khổng lồ ý thế khuất phục. A Nghèo cũng cảm giác được cực kỳ rung động, bất quá, trong lòng của hắn kỳ thật càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Cánh cửa này vì cái gì đứng sững tại cái này, là ai đứng sững? Phía trên khí thế, rất giống thế giới ý chí. Chẳng lẽ là vực sâu thế giới ý chí lắp đặt? Aang trong lòng nghi vấn một cái tiếp một cái. Đối với này, Mạc Lìn trả lời là, vì sao lại có cửa, cái này ta không biết. Đến nỗi là ai đứng sững, căn cứ một chút tư liệu khảo cứu, hẳn không phải là thế giới ý chí, mà là vực sâu một vị viễn cổ ma thần. Trên cửa đồng mâu, chính là vị kia viễn cổ ma thần đánh dấu. Không sai. Bận phần lúc này cũng đứng ra nói bổ sung, ở ngoài vực sâu đây, không chỉ một cái vượt tầng chi môn, phía trên đều có vị này viễn cổ ma thần đánh dấu. Vậy chúng ta tiến vào vượt tầng chi môn, chẳng phải là sẽ tại hắn nhìn kỹ? Sẽ không, bởi vì cái này viễn cổ ma thần đã sớm biến mất trong năm tháng. Đấu chương xong, chương 975, Nơi đỉnh Đông Cung chương 975, Nơi đỉnh Đông Cung tại ngàn năm trước đó, có truyền kỳ vu sư đem nào đó phiến vượt tầng chi môn cho triệt để hủy hoại, vị này viễn cổ ma thần cũng không có bất luận cái gì biểu hiện. Cho nên, vu sư đạt được nó khả năng sớm đã biến mất kết luận. Bất quá, cái gọi là biến mất trong năm tháng, cũng không phải là nói nó đã chết rồi. Có lẽ chỉ là mỏi mệt ngủ say, lại có lẽ là thất vọng rời xa, đương nhiên, cũng có thể là không địch lại thời gian ăn mòn, triệt để biến mất. Viễn cổ ma thần khí tức cuối cùng đã tiêu tán, duy nhất có thể cảm nhận được chính là lưu ở trên vượt tầng chi môn ý chí cùng bí lực còn dài tồn tại ở thế. Những người khác ở đây chỉnh đốn một lát, tất cả hộ vệ đội người cùng ta cùng một chỗ mở cửa. Sơ nệ phạ thanh âm truyền đến trong thai mọi người. Cái này mở cửa chính là đẩy ra vượt tầng chi môn. Muốn đẩy ra cửa, cần đạt tới nhất định thực lực. Căn cứ khảo cứu, loại này đẩy cửa hạn chế, nhưng thật ra là viễn cổ ma thần đối với tầng ngoài sinh vật một loại bảo hộ. Muốn đẩy ra cửa, thực lực của ngươi ít nhất cũng phải đạt tới vực sâu 3 tầng bình quân thực lực, nếu không tiến vào 3 tầng chính là muốn chết. Lấy sơ nệ phạ chưa từng thụ nguyền rủa trước thực lực, một mình liền có thể lấy ra, bây giờ lại là cần hộ vệ đội phối hợp, cũng đủ để biết thực lực của nàng bị hao tổn nghiêm trọng. Làm khe cửa dần dần lộ ra, Aang hiếu kỳ đem ánh mắt ném đến khe cửa đằng sau. Bất quá tiếc nuối chính là, khe cửa về sau cũng chưa từng xuất hiện thế giới mới, mà là bị một lớp bụi mịt mở tường sương mù chỗ che lấp. Mặc dù không nhìn thấy khe cửa đằng sau thế giới, nhưng Aang nghẹo lại là lâm vào trong suy tư. Vực sâu bởi vì có số tầng tiến dần lên, hắn vốn cho là vực sâu kết cấu là kéo dài vô hạn loại tầng hầm kết cấu. Vượt tầng chính là theo một cái thang nhảy đến một cái khác cái thang, biểu hiện phương thức có thể là tiến vào lệch trời hố sâu một loại. Nhưng không nghĩ tới, vượt tầng phương thức sẽ là vào cửa, phía sau cửa không gian là mặt kính còn là song song. Hay là chính là thang trời, cửa là truyền tống biểu hiện phương thức. Ngươi nhìn qua rất nghi hoặc. Mạc Lìn phát hiện A Nghèo trong mày, mở miệng hỏi nói. A Nghèo đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên, loại này vượt tầng, chẳng lẽ là giống chuyện cổ tích thế giới trong ngoài 3 tầng trong không gian? Cũng không phải là như thế. chuyện cổ tích thế giới mặc dù chia làm 3 tầng không gian, nhưng bên trong kết cấu cùng lớn nhỏ, nhưng thật ra là nhận tầng ngoài thế giới chế ước. Vực sâu thì lại khác, mỗi một tầng kết cấu cũng sẽ không nhận bất luận cái gì chế ước, ngươi có thể hiểu thành, mỗi một tầng chính là một cái thế giới. Những thế giới này dựa theo loại nào đó hà khắc hạn chế quy tắc chỗ sắp xếp, đã là tương thông, cũng là độc lập. Mắt liền chính mình đối với vực sâu kết cấu hiểu rõ cũng có hạn, nàng chỉ là đem vu sư giới từ xưa đến nay đối với vực sâu kết cấu phỏng đoán nói ra. Áng còn đang suy tư thời điểm, đại môn rốt cục đẩy ra đến một cái độ rộng. Đồng thời, làm hộ vệ đội bung ra đẩy cửa lực đạo lúc, đại môn lại bị một loại lực lượng thần bí dẫn dắt đang từ từ đóng lại. Thừa dịp cửa đóng bế trước, tất cả mọi người lập tức đuổi theo. Vượt tầng chi môn bản thân đóng lại tốc độ rất nhanh, đám người cũng không dám chậm trễ, từng cái đầu nhập vào cổng xương mù bên trong. Áng nghèo cũng ngừng suy nghĩ, mở ra gọn nổ lạ, một đầu đâm vào tối tăm mở mịt tường xương mù bên trong. Bọn hắn tại tường xương mù bên trong xuyên qua nửa phút, rốt cục nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, mênh mông khôn cùng cánh đồng tuyết. Mênh mông vô bờ khắp nơi, đều là trắng phao phao một mảnh, tuyết lớn che đậy tầm mắt, thấm lạnh khí tức chui vào xoang mũi, bên tai chỉ còn lại gào thét tiếng gió. Đây chính là vực sâu 3 tầng. Áng cẩn thận cảm nhận một phen, xung quanh năng lượng nhảy nhót đích sát so trước đây muốn càng thêm cuồng bạo, cái này cũng mang ý nghĩa, vu sư muốn hồi phục ma lực sẽ càng thêm trở ngại. Đến nội những địa phương khác, Áng nghèo ngược lại là không có phát hiện biến hóa. Sát trời vẫn như cũ ảm đạm, bầu không khí cũng vẫn như cũ kiềm chế, lãnh đao tử thổi tới gió, cũng cùng trước đó, mang tốc sát bầu không khí. Sương Nguyệt hộ vệ đội cũng không có dừng lại, còn tại phía trước mở đường. Cái này vừa bay, chính là hơn nửa cách giờ. Bọn hắn vẫn như cũ tại trong cánh đồng tuyết, bất quá lại đi tới một cái cư trú vị trí, nơi đỉnh đồng cung. Kia là một tòa tại mênh mông trong gió tuyết đứng sững bức bỏ thần điện, phong cách cực kỳ cổ quái, tường ngoài điêu khắc là các loại biểu lộ dữ tợn ma vật, liền ngay cả canh giữ ở cổng pho tượng, đều là sau lưng mọc lên hai cánh thạch tự ủy. Chỉ từ điểm này đến nói, cũng có thể thấy được cái này thần điện tại không có vứt bỏ trước, thờ phụng hẳn là tà thần. Bước vào đông cung, không khí lạnh lập tức bị ngăn cản tại bên ngoài, ấm áp khí tức tràn ngập tại trong cung điện. Nơi đỉnh đông cung là Sương Nguyệt Liên Minh trọng yếu một trạm, đến chỗ này, bước kế tiếp chính là riêng phần mình dựa theo nhiệm vụ khác biệt lộ tuyến, đi hướng từng cái tiền đồn. Mạc Linh nói. Nói cách khác, bắt đầu từ nơi này, mọi người liền cắt đi các đúng không? Áng nghèo hỏi. Mạc Linh gật gật đầu, đồng thời biểu lộ bắt đầu trở nên càng thêm nghiêm trọng, không sai, cho nên tiếp xuống đoạn đường này, mới là nguy hiểm nhất một đoạn đường. Dừng một chút, Mạc Linh lời nói xoay chuyển, Lý Án Nạ không phải lưu cho ngươi một bình côn xá hoa hương phân sao? Chờ rời đi nơi này về sau, ngươi liền có thể dùng. Sơ Nệ Phạ an bài đám người ở trong đông cung tạm nghỉ, nàng thì mang mấy cái hộ vệ đội người, rời đi đông cung. A Nghèo đang tò mò Sơ Nệ Phạ hướng đi lúc, ngược nghèo mang còn lại hộ vệ đội, đem mọi người triệu tập cùng một chỗ về sau, nói, Sơ Nệ Phạ tiểu thư đi liên lạc các nơi nguyện thú đợi lát nữa sẽ chở các ngươi tiến về riêng phần mình nhiệm vụ địa điểm. Dừng một chút, ngược nghèo lấy ra một tờ bản khai đơn, lần này tiếp tế đi hướng, có 8 cái tiền tuyến phương vị. Theo thứ tự là giới chi môn phụ cận song tháp huyết cơ vị, ám dương thâm qua phụ cận cổ đỏ bến cảng, lẻ đát chi động chỗ sâu vách đá chỗ tránh nạn. Cùng, giới hạn rừng rậm bên ngoài canh gác pháo đài. Ngựa gẹo bắt đầu đối với học đồ nhận được tiền tuyến nhiệm vụ tiến hành phân loại quy nạp, căn cứ cần, sẽ an bài bọn hắn đến địa phương khác nhau tiến hành tiền tuyến kiến thiết. Đến nơi chính thức vu sư, ngựa gẹo lại là không có quản. Chính thức vu sư đã đi tới vực sâu tiền tuyến, khẳng định có riêng phần mình an bài, hoặc là nói từng cái vu sư tổ chức an bài, hắn không cần thiết đi quản. An bài hoàn tất về sau, riêng phần mình nghỉ ngơi chờ đợi nguyên thú đến. A Nghèo cũng thừa dịp thời gian này, đối với từng cái tiền đồn có một cái đại khái hiểu rõ. Tiền đồn tất cả đều tại từng cái trong tầng cửa vào phụ cận, A Nghèo sắp đi quá khứ tiền đồn, là canh gác pháo đài. Căn cứ bất lập phần kể rõ, cái này pháo đài là tất cả tiền đồn bên trong nguy hiểm nhất một cái, bởi vì thông qua giới hạn rừng rậm tiến vào trong vực sâu tầng lời nói, sẽ đến một mảnh hắc thủy lưu vực, ở phụ cận đây liền có một tòa ác ma thành. Nếu như ác ma thành bên trong có ác ma muốn đi vào vực sâu tầng ngoài, giới hạn rừng rậm tuyệt đối là hàng đầu lựa chọn. Mặc dù canh gác pháo đài là nguy hiểm nhất một cái tiền đồn, nhưng cùng lúc nơi đó cũng là chân chi vu sư nhiều nhất địa phương. Huyễn ma đại sư, như dạng, cùng băng kính các hạ đều ở nơi đó. Bần phen dừng một chút, nếu không có gì ngoài ý muốn, Sơ Nệ Phạ đoán chừng cũng sẽ đi canh gác pháo đài. Cho nên, thực lực tổng hợp còn là có cam đoan. Sơ Nệ Phạ cũng đi canh gác pháo đài. Nàng chẳng lẽ không đi tìm mừng các hạ giải trừ băng cốc mùi rùa? Mạc Lìn nghi ngờ nói. Bần phen thở dài, không phải Sơ Nệ Phạ không muốn đi, mà là mừng các hạ tại mấy năm trước liền đi trong vực sâu tầng, một mực không có định chỗ. Chỉ có hắn liên hệ phần của chúng ta rất khó liên hệ đến hắn. Mạc Lìn không nghĩ tới còn có dạng này bị may mắn, nàng vẫn cho là Mùn Các Hạ sẽ đợi tại Sương Nguyệt Đại Bản Doanh. Bất quá như vậy, cái kia Sơ Nệ Phà Nguyên Duẩn nên làm cái gì? Chỉ có thể chờ đợi lần sau trở về Vu Sư Giới, đến lúc đó tìm những người khác đến giúp đỡ. Bất quá, coi như muốn trở về Vu Sư Giới, cũng chỉ có chờ năng lượng thủy triều đi qua về sau, tài năng lần nữa vượt giới. Tại Bần Phen lúc cảm khái, Đông Cung bên ngoài đột nhiên truyền đến to lớn tiếng rít, đồng thời còn nương theo lấy sắc nhọn đương minh. Bần Phen nghe tới cái kia âm thanh đương minh về sau, đáy mắt hiện lên giật mình. Quả nhiên, đến nhanh nhất còn là Cắt Lạc Thập. Cùng lúc đó, ngựa gẹo thanh âm cũng truyền đến trong thai mọi người, Cắt Lạc Thập đã tới, tiến về vách đá chỗ tránh nạn người, chuẩn bị xuất phát. Áng theo đám người bộ pháp, cũng đi đến đông cung bên ngoài, nhìn thấy được xưng là Cắt Lạc Thập nguyên thú. Kia là một cái đủ để che khuất bầu trời to lớn thần ứng, đầu sinh trắng quan, ở trong gió tuyết tựa như là băng chi nữ thần người phục vụ, từ trên trời giáng xuống, nhấc lên đại lượng tuyết trần. Cái này thần ứng phần lưng cực kỳ rộng lớn, phía trên thậm chí xây một cái thông khí pháo đài, trước đây rời đi Sương Nguyệt hộ vệ, liền có một người tại pháo đài cổng trước, mở cửa ra hiệu đi hướng vách đá chỗ tránh nạn người vội vàng đi lên. Hơn 50 học đồ, cùng 6 vị vu sư đạp lên thần ứng phần lưng. Nương theo lấy một tiếng ưng minh, Cắt Lạc Thập mở ra hai cánh, bay lên bầu trời. Cắt Lạc Thập đến nhanh, đi cũng nhanh. Áng còn đang khiếp sợ tại thần ứng to lớn lúc, nó đã hóa thành điểm đen, biến mất tại gió tuyết chỗ sâu. Cắt Lạc Thập rời đi không bao lâu, đại địa xuất hiện một trận chấn động. Một cái so với Cắt Lạc Thập càng thêm to lớn độc giác đỏ bỏ cảm, đối với Thiên Trường Đạo, lao vụn một tới. Lò Gà Mét Đan cũng tới. Bần Phèn thản nhiên nói, cùng Cắt Lạc Thập, Lò Gà Mét Đan cũng là trở học đồ đi hướng phía trước chạm gác một cái huyết thú, mà nó đi qua khứ địa phương là giới chi môn phủ cận song tháp huyết cương vị. Thời gian dần dần chuyển rời, các loại khủng bố lại to lớn huyết thú xuất hiện, đem nảy đỉnh đông cung bên trong đám người nhao nhao trở đi. Nhân số càng ngày càng ít, nguyên bản huyên náo đông cung, một lần nữa trở nên tịch mịch. Mạc Lìn lúc này quay đầu nhìn về phía ngay tại cảm khái một cái đằng trước huyên thú Bần Phèn, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc cùng ghét bỏ, ngựa gẹo đều rời đi, ngươi làm sao còn chưa đi? Bần Phèn nữa nghiêm mặt cười nói, chẳng lẽ ta trước đó chưa nói qua, kỳ thật ta cũng là đi canh gác pháo đài sao? Ngươi đi canh gác pháo đài làm cái gì? Mạc Lìn mày nhăn lại, Bần Phèn làm một cái kỹ thuật hình vũ sư, luôn luôn là bị Sương Nguyệt trân trọng đối đãi, làm sao lại đột nhiên chạy đến nguy hiểm nhất canh gác pháo đài đi? Bần Phèn cười híp mắt nói, ngươi đoán? Mạc Lìn ánh mắt run lên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ngựa khí đột nhiên trở nên ấm lãnh, ngươi chẳng lẽ là vì nàng đi? Bần Phèn nhún nhún vai, không có trả lời. Nhưng Mạc Lìn cơ hồ đã xác nhận Bần Phèn ý đồ, ngẫm lại Bần Phèn chuyên nghiệp, suy nghĩ lại một chút người kia yêu thích. Mạc Lìn nhìn về phía Bần Phèn biểu lộ càng ngày càng âm tàn. Bần Phèn lại nói, ngươi muốn làm gì, chính ngươi nhìn xem xử lý, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Tốt nhất là dạng này. Mạc Lìn lạnh lùng liếc nhìn Bần Phèn, còn xuống câu nói này liền không cần phải nhiều lời nữa. Tấu chương xong, chương 976, đội điệu chương 976, đội điệu một bên à nghèo. Cũng không biết Mạc Lìn cùng Bần Phèn ở giữa bầu không khí vì sao đột nhiên trở nên có chút bén nhọn, bất quá hắn hiện tại cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu, mà là đem ánh mắt bỏ vào đồng cung cổng một chỗ khác. Hắn phát hiện, không chỉ Bần Phèn không đi, Vị Bạch giống như cũng không đi. Chẳng lẽ nói, Vị Bạch cũng dự định đi canh gác pháo đài? Gió tuyết càng rơi xuống càng lớn, mắt thường tầm nhìn cũng tại giảm xuống. Lúc này, nơi xa đột nhiên hiện lên lóa mắt thải quang lúc cao lúc thấp, nương theo lấy thanh thúy lẹ xẹt tiếng vang, càng ngày càng gần. Khi thấy rõ trong gió tuyết khách không mời mà đến lúc, Á Nghèo biểu lộ mang rung động. Đây cũng là chỉ huyết thú, nhưng cái huyết thú này so với trước đó nhìn thấy lớn nhất độc giác đỏ bỏ cạp Lò Gà Mét Đan còn muốn lớn hơn một vòng. Cái huyết thú này hình thái là một cái con mai. Bất quá cái này con mai rắc rối khó gỡ song rắc ở giữa, ẩn ẩn có thất thải huyết vụ đồng bền, bên trong huyết vụ có thể nhìn thấy một tòa thành thị hình ảnh. Nó chính là trong liên minh ngôi nốt lớn nhất huyết thú, huyện thành cự lộc linh, cả sĩ rộ bì. Bần Phèn chậm rãi nói, chúng ta muốn ngồi lên. Nó sao? À nghe hỏi. Không chờ Bần Phèn trả lời, cả sĩ rộ bì song rắc ở giữa huyết vụ bên trong đi ra một vị xương nguyện hộ vệ, tiến về không thiên đảo người, leo lên huyện thành. Theo vừa nói như vậy xong, rất nhiều đám người bắt đầu nhao nhao bay lên không trung. Đây là Áng Nghèo nhìn thấy lớn nhất một lần đám người di chuyển. Cơ hồ tuyệt đại đa số học đồ đều bắt đầu chuyển động. Bần Phèn treo ngược thác nước quần trên không không thiên đảo, là trước mắt mà nói, lớn nhất bí mật nhất cũng là an toàn nhất tiền tuyến. Sương Nguyệt tiền tuyến tổng bộ cũng thiết tại cái kia. Đã như thế, ngươi liền nên đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Mạc Lìn lạnh lùng nói. Bần Phèn lại là không có nhận lời này gốc dạng, cả sĩ Dỗ Bỉ cũng tới, xem ra đột điệu lại là cái cuối cùng. Cũng đúng, tên kia chính là bại hoại. Đột điệu là đi hướng canh gác pháo đài huyền thú. À Nghèo nghi ngờ nói. Bần Phèn gật gật đầu, đột điệu là tất cả nuôi nốt huyền thú bên trong mạnh nhất, bất quá tính cách từ trước đến nay lười biếng, một ngày lộ trình kiểu gì cũng sẽ bị nó kéo thành 3-4 ngày, cũng may lần này hẳn là sơ nệ pha đại nhân điều khiển nó, hẳn là có thể để cho nó hơi chút chịu khó. Học đồ leo lên cả xì rộ mì về sau, vũ sư cũng bắt đầu đi lên trèo lên. Mỗi một lần đi không thiên đảo người, đều là nhiều nhất. Dù sao, nơi đó là chỗ an toàn nhất. Làm cả sĩ rỗ mỹ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp rời đi về sau, trong chớp mắt đông cung cổng chỉ còn lại giải rác mấy người. Học đồ bao quát tàng ở bên trong chỉ còn lại tầm 10 cái, chính thức vu sư trừ Bần Phèn cùng Mạc Lìn bên ngoài chỉ có Vị Bạch một người. Tại to mọng chuột sa mạc dưới sự dẫn dắt, Vị Bạch còn lưng thân thể chống quải trượng hướng về vị trí của bọn hắn đi tới. Bây giờ chính thức vu sư liền 3 người bọn họ, Vị Bạch tụ lại tới cũng là hợp quy củ. Chỉ có điều áng tại nội tâm lại là bất đắc dĩ thở dài, toàn bộ tiếp tế đội hắn cảnh giác nhất để phòng hai vị vu sư Bần Phèn cùng Vị Bạch, thế mà đều chuẩn bị đi canh gác pháo đài. Vị Bạch, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đi canh gác pháo đài. Bần Phèn nhìn xem Vị Bạch, tò mò hỏi. Vị Bạch rủ xuống chân mày, mục tiêu của ta là trong vực sâu tầng, kỳ thật đi chỗ nào đều có thể. Ngươi muốn đi trong tầng. Vậy ngươi làm gì lựa chọn canh gác pháo đài, cái kia tiền đồn không thể so canh gác pháo đài an toàn. Bần Phèn nghi hoặc, mặc dù trong vực sâu tầng cũng không có cái gọi là an toàn vừa nói, nhưng giới hạn rừng rậm đi qua trong tầng, vừa lúc tại ác ma thành phụ cận, nói thế nào nơi đó cũng muốn so địa phương khác càng nguy hiểm. Lựa chọn canh gác pháo đài nguyên nhân nha, tự nhiên cũng có. Vị Bạch cười híp mắt nói, ánh mắt đảo qua Áng Nghèo. Cố ý ở trên người hắn dừng lại một lát, mới tiếp tục nói, "A Nghèo." A Nghèo ngẩng đầu nhìn về phía Vi Bạch. Vi Bạch lúc này lại lời nói xoay chuyển, "Đạo sư Miễn Ma các hạ cũng tại canh gác pháo đài, lần trước nghĩ theo A Nghèo nơi đó nghe ngóng liên quan tới Vĩnh Dạ Quốc chi biến sự tình, hắn cự tuyệt. Ta chỉ có thể đi hỏi Miễn Ma các hạ, dù sao Vĩnh Dạ Quốc chi biến đã bắt đầu hướng về phì nhiều nước lan tràn, Tây Địa Mổ Sạ tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ." Vĩnh Dạ Quốc chi biến? Bận phần hồ nghi liếc nhìn Bịp Hạch cùng A Nghèo, luôn cảm thấy Bịp Hạch tựa hồ che giấu cái gì. Bất quá hắn cũng không có hỏi, chính hắn tiến về canh gác pháo đài, mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là vì tìm kiếm vị kia, nhưng cũng có một bộ phận tư tâm của mình. Tựa như mà Madeline giống như sợ nệ phạ, bọn hắn lựa chọn đi canh gác pháo đài, kỳ thật cũng đều có các thâm ý, chỉ cần không ảnh hưởng lẫn nhau, cũng không cần phải đi truy đến cùng. Cả sĩ Dỗ bị rời đi về sau 2 giờ, gió tuyết dần dần bắt đầu ngừng lúc, đại địa bắt đầu rung động, đồng thời từ phương xa truyền đến từng đợt tiếng vang trầm trầm. Xem ra, đột biểu rốt cuộc đến. Bận phần cảm nhận được tiếng bước chân quen thuộc, không khỏi cảm thán nói. Nói là đến, nhưng bọn hắn lại chờ nhanh 5 phút đồng hồ, cánh đồng tuyết cuối cùng mới loang thoáng nhìn thấy một đạo bóng đen to lớn. A Nghẹo vốn là còn chút hiếu kỳ cái này đột biểu bộ dáng, kết quả không chờ hắn đi chú ý bóng đen hình dạng, liền nghe tới bên tai truyền đến ông tiếng vang. Ta biết gia tốc, đã tới cực điểm, cầu ngươi đừng thúc. Đạo này tiếng ông bên trong, tựa hồ còn kèm theo thanh thúy linh đang âm thanh. Người cái này gọi gia tốc. Chính ngươi nghe một chút, linh đang vang tần suất có bao nhiêu thấp? Sơ nệ phạ thanh âm mang phẫn nộ, vượt trên trước đó tiếng ông. Áng còn đang nghi hoặc lúc, hắn nghe tới linh đang âm thanh đột nhiên tần suất biến nhanh, trước đó tựa như là gió nhẹ quét, linh đang âm thanh thanh thúy êm tai. Bây giờ lại là biến đổi, phản phất là gió bao đánh tới, đem linh đang thổi đến loạn chiến, thanh âm tần suất cũng cực kỳ cổ quái. Sơ nệ phạ thanh âm càng thêm phẫn nộ, ta là bảo ngươi gia tốc, không phải để ngươi hướng linh đang thổi hơi. Dù sao kết quả là linh đang tần suất biến nhanh. Tiếng ông lần nữa truyền đến. Theo bóng đen tới gần, A Nghèo rốt cục thấy rõ ràng đột biểu bộ dáng, kia là một cái giống như núi tuyết to lớn gấu trắng. Gấu trắng trên lưng trở đi một tòa băng xương giáo đường trên tháp nhọn có một cái linh đang ở trong gió lắc lư, phát ra tiếng vang. Lúc này, gấu trắng chính nâng lên đầu lâu của mình, đối với trên tháp nhọn linh đang mấy tuổi. Mà Sơn Nệ Phạ thì đứng tại giáo đường cổng, chỉ vào gấu trắng đầu một trận chửi mắng. Thấy cảnh này, A Nghèo cũng rốt cuộc minh bạch, trước đó cùng Sơn Nệ Phạ nhấc gánh thế mà chính là cái này gấu trắng, cũng chính là đột biểu. Rốt cục đến nơi đỉnh đồng cung, gấu trắng một bộ giải thoát bộ dáng, sau đó hướng trên mặt đất một nằm sấp, nhấc lên đại lượng tuyết trần, quá tốt, có thể nghỉ ngơi. Đừng nghĩ nghỉ ngơi. Sơ nệ phạ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quát lớn một tiếng, quay đầu đối với đông cung cổng người kêu lên, chỉ còn lại đi canh gác pháo đài người rồi. Vậy thì tốt, tất cả đều đi lên, chúng ta lập tức đi. Nhanh lên đi, bằng không đột biểu một đi ngủ, muốn lại tỉnh lại tối thiểu 2-3 ngày. Bận phèn dứt lời, động tác cấp tốc bay lên gấu trắng phía sau giáo đường bên trên. Áng còn chưa tới kịp đối với gấu trắng đột biểu làm tiến thêm một bước quan sát, liền bị Madeline kéo lên băng xương cửa giáo đường. Rất nhanh, đến lúc cuối cùng một cái học đồ cũng đạp tại gấu trắng trên lưng lúc, sơ nệ phạ thanh âm truyền đến, ngươi nếu là dám ngủ, ta liền đánh nổ ngươi ý cửa. Nương theo lấy câu nói này, còn có sơ nệ phạ trên người cuốn hỏa diễm khí tức. Đột biểu lúc đầu đã bắt đầu nửa rũ cụp lấy mí mắt, nghĩ không quan tâm trước bù một cảm giác lại nói, nhưng sơ nệ phạ lửa giận để nó toàn thân run lên, xoắn xuýt sau một lúc lâu, còn là một lần nữa đứng lên. Sau đó không tình nguyện chậm rãi hướng cánh đồng tuyết chỗ sâu đi đến. Chạy. Nếu như trong vòng 2 ngày không cách nào đến giới hạn rừng rậm, ta sẽ để cho ngươi nếm thử băng hỏa lưỡng trọng thiên tư vị. Sơ nệ phạ uy hiếp, để đột biểu khuất nghẹn ngào một tiếng, nếu là những người khác, nó hoàn toàn có thể dựa theo chính mình tiết tấu chậm rãi đi, nhưng lần này tiếp tế đội người phụ trách thế mà là sơ nệ phạ. Trọng yếu nhất chính là, sơ nệ phạ thế mà đi canh gác pháo đài. Trên đường đi, đột biểu đều đang yên lặng rơi lệ. Mà lúc này, ở trên lưng đột biểu, A Nghèo dựa theo Madeline dặn dò, lấy ra một bộ phận côn sa hoa hương phân, bôi lên ở trên người. Côn sa hoa hương phân hương vị, khứu giác là hoàn toàn không cách nào nghe được, tựa như là bạch thủy. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường, bởi vì hương phân mặc dù có cái hương chữ, nhưng kỳ thật rất nhiều luyện kim chế hương phân căn bản không có hương vị. Nó không hoàn toàn tác dụng tại khứu giác, mà là đối với cái nào đó phương diện tinh thần ảnh hưởng. Tựa như là rất nhiều nữ vu chỗ truy phủng sờ lọ mòn hương phân, bên ngoài mùi thơm mặc dù rất trọng yếu, nhưng chân chính ảnh hưởng nhưng thật ra là đối phương tinh thần cảm xúc, mà không phải đối phương khứu giác. Côn sa hoa hương phân cũng giống vậy, ang chính mình người không thấy, nhưng nó lại có thể tác dụng đến tiếp cận hắn ma vật hoặc là ác ma trên thân. Đợi đến xoa côn sa hoa hương phân về sau, A Nghèo đi tới trong giáo đường. Đi canh gác pháo đài đích xác rất ít người, cho nên tòa này dùng băng xương xây dựng giáo đường nội bộ, rất là trống trải. Bất quá mặc dù người ít, nhưng hàng tiến giáo đường, vẫn như cũ cảm giác được một loại không khí khẩn trương. Dựa theo con đường này, chờ ra cánh đồng tuyết về sau, chúng ta phải đi qua tịch mịch bờ biển. Chỉ có điều, trước đó đột biến theo giới hạn rừng rậm chạy tới thời điểm, nói tịch mịch bờ biển khả năng xảy ra biến cố, trong ngày thường nơi đó ma vật mặc dù không nhiều, nhưng vẫn là có một chút. Nhưng nó lần này tới thời điểm, một cái ma vật cũng không có gặp phải. Nói chuyện chính là Sơ Nệ Phạ, nàng đứng tại giáo đường trung ương, những người khác vây quanh ở bên người của nàng. Thường ngày tại phụ cận ma vật biến mất rồi, chẳng lẽ có người thanh lý qua? Đột biểu cũng không có phát hiện chiến đấu qua dấu vết, cho nên có thể là ma vật chủ động rời đi. Dừng một chút, Sơ Nệ Phạ tiếp tục nói, ma vật chủ động rời đi, hoặc là địa duyên hoặc là tập tính, hoặc là chính là có càng thêm cường đại tồn tại, khả năng giáng lâm tại tịch mịch bờ biển. Cân nhắc xấu nhất nhân tố, khả năng có cường giả giáng lâm. Vậy chúng ta trải qua tịch mịch bờ biển thời điểm, nhất thiết phải liền muốn cẩn thận. Madeline, đã như thế, có thể hay không thay cái con đường đâu? Đường vòng có 3 loại lựa chọn, đệ nhất, quay đầu cuốn vòng lớn đi đã điệp phế tích, đi tuyến đường này ít nhất phải nhiều 2 tuần thời gian. Thời gian kéo đến càng dài, biến số cũng càng lớn. Thứ hai, tiếp tục đi lên phía trước, đi tịch mịch biển chết, cái này không cần phải nói, tịch mịch biển chết chúng ta tuyệt đối độ không qua đi. Một bên khác thì là ác ma tu đạo viện phân viện. Tấu chương xong, chương 977, gió tuyết nữ yêu chương 977, gió tuyết nữ yêu đi đã điệp phế tích, thời gian kéo dài ngược lại không có gì. Nhưng coi như thời gian kéo dài, cũng không thể cam đoan tuyệt đối an toàn, ngược lại khả năng bởi vì kéo đến càng lâu, biến số càng lớn. Mà đi tịch mịch bờ biển, kỳ thật trước mắt mà nói, có thể hay không gặp được nguy hiểm cũng chỉ là một cái suy đoán. Mà lại, lần trước đột bước tới thời điểm, chẳng phải không có gặp được nguy hiểm à? Đúng rồi, đột bịu là lúc nào đi ngang qua tịch mịch bờ biển. Vân Phần đột nhiên nói. Theo nó nói tới, là 2 tuần trước kia. Sơ Nệ Pha nói. Đáng người. Đích xác, canh gác pháo đài khoảng cách Ngụy Đình Đông cung rất xa, nếu như lấy phạm nhân tư duy đến nói, có lẽ 2 chân đo đạc nhiều năm đều chưa chắc có thể đến. Thế nhưng là, đối với đột bịu loại này nguyên thu đến nói, đi qua tịch mịch bờ biển con đường này, theo canh gác pháo đài đến Ngụy Đình Đông cung, coi như chậm rãi đi, 1 tuần thời gian cũng đầy đủ. Nhưng mà, đột bịu theo tịch mịch bờ biển đến Ngụy Đình Đông cung, thế mà liền tốn 2 tuần. Có thể thấy được nó đến cỡ nào lười biếng. 2 tuần thời gian, coi như thật có cường giả giáng lâm, đoán chừng cũng đã rời đi. Vân Phần tiếp tục nói, cũng không thể, một cái cường giả chọn lưu tại vắng vẻ cằn cỗi tịch mịch bờ biển đi. Tại vực sâu 3 tầng cường giả, tỷ lệ lớn là ác ma. Nếu như là ác ma lời nói, mục tiêu của nó chắc chắn sẽ không lưu tại tịch mịch bờ biển, đoán chừng sẽ đi tịch mịch bờ biển bên kia ác ma tu đạo viện. Vì Pet lúc này cũng bổ sung một câu. Sơ Nệ Phạ kỳ thật cũng có như thế suy đoán, bất quá, bất cứ chuyện gì đều sợ vắng nhất, đem khả năng phát sinh nguy hiểm trước một bước đưa ra, dù sao cũng so lâm thời gặp được nguy hiểm lại đến nghĩ biện pháp giải quyết phải tốt hơn nhiều. Đám người lập tức tổng cộng, còn là tiếp tục đi tịch mịch bờ biển. Nếu quả thật gặp được cường giả, bởi phần trước kia theo cự thú bể hẹ một trên thân tinh luyện qua sôi trào chi huyết cùng lắm thì tiêm vào đến độ dịu thể nội, để hắn trong thời gian ngắn bạo tẩu, tại toàn thuộc tính tăng lên dưới tình huống, đội tốc độ so với chân chi vu sư cũng còn phải nhanh, hẳn là có thể thoát khỏi nhận hạn chế. Như thế quyết định về sau, bọn hắn đi đường tốc độ liền dần dần tăng lên. Chỉ có điều độ dịu mỗi giờ mỗi khắc đều nghĩ đến nghỉ ngơi, đối với nó mà nói, chăm chỉ sẽ rất thịt, lười biếng tài năng nuôi phiêu. Bất quá nó lại nghĩ nuôi phiêu, nhưng tại sơn nệ phạ bạo lực dưới sự thúc dục, còn là hủy cốt nhận. Ở trên cánh đồng tuyết, bọn hắn một đường đều rất thông suốt, ngược lại là sắp rời đi cánh đồng tuyết thời điểm, gặp được một cái gió tuyết nữ yêu. Cánh đồng tuyết đi qua sau sẽ là một mảnh liên miên sơn mạch, bọn hắn gặp được cái này gió tuyết nữ yêu địa phương, chính là tại 2 tòa núi tuyết ở giữa tương đối chật hẹp trong khe hẹp. Nương theo lấy gào thét tiếng gió, một cái nửa người dưới bị gió tuyết lôi cuốn, toàn thân tản ra băng xương chi lực nữ yêu cản tại duy nhất giữa đường. Lâu dài âm u sắc trời, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mạo của nàng. Bất quá cái kia một đầu sương phát, ở trong gió luân vũ, trong thoáng chốc đám người phảng phất nhìn thấy một cái khác sở nệ phạ. Tiếp tục đi tới sao? Ông tiếng vang từ trong miệng đột bịu truyền ra, nàng nhìn qua rất lợi hại, muốn không chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi trước một chút, đợi nàng đi về sau lại đi qua. Tiếp tục. Sở Nệ Phạ mặt không biểu tình truyền đạt tiến lên mệnh lệnh, trực tiếp giết nàng. Nàng cũng không động thủ, làm gì lãng phí thể lực đâu. Đột bịu tiếp tục nói, nàng đích xác không có động thủ, nhưng ngươi đừng nói cho ta, ngươi không cảm giác được nó ác nghiệm. Sở Nệ Phạ không nhịn được nói. Đột bịu không còn lên tiếng, so sánh nhân loại mà nói, nó đối với cảm xúc cảm giác càng thêm nhạy cảm. Tại chỗ rất xa, nó liền cảm thấy được cái này nữ yêu cái kia nồng đậm ác nghiệm, loại này ác nghiệm tại vực sâu ma vật trên thân cũng không hiếm thấy. Tựa như là vu sư giới cực đoan giáo phái, bọn hắn cầm chính nghĩa đương một bài, khu trục chém giết hết thảy lén qua mà đến dị giới sinh vật, lực lượng tự nhiên là thế giới ý chí. Đồng dạng, vực sâu ý chí đối với vu sư loại này móc sạch tâm tư đảo chân tưởng kẻ xâm lược, cũng là ôm chặt địch ý mà loại này địch ý biểu hiện, chính là vực sâu tuyệt đại đa số ma vật đều đối ngoại lai người tràn ngập ác nghiệm. Như vậy đi, ta đi qua về sau các ngươi đến độc thủ. Đột còn tại giảng giá. Mặc dù giết chết dạng này một cái gió tuyết nữ yêu đối với nó mà nói cũng không tính quá khó, nhưng mỗi thật lãng phí một điểm năng lượng, nó phiêu cũng sẽ tùy theo giảm bớt, không có lời. Lại lời vô ích, chờ chút đến tịch mịch bờ biển, ta trực tiếp đem ngươi đổi tiến vào trong biển. Sơ Nệ Phạ thanh âm từ trong hàm răng truyền ra, hiển nhiên đã đến nhẫn mại cực hạn. Tịch mịch biển chết là như thế nào tình huống, đột điệu như thế nào không biết. Nó dùng mình một cái, không còn dám cùng Sơ Nệ Phạ mạnh miệng, chạy nhanh, quyết định dùng buôn tập đối với gió tuyết nữ yêu tiến hành nhất kích tất sát. Theo đột điệu di chuyển nhanh chóng, giáo đường đỉnh linh đang thanh thúy rung động. Đột điệu lười biếng khí tức nháy mắt trở nên túc sát, ánh mắt khóa chặt lại nữ yêu vị trí. A nghèo lúc này cũng tại băng xương giáo đường bên ngoài, tại đột điệu tới gần nữ yêu thời điểm, cẩn thận quan sát. Gió tuyết nữ yêu nửa người dưới là gió lốc cùng đông tuyết chỗ cấu thành, nửa người trên thì là loại hình người, xương phát bên trong hình như có băng chi sừng cong, khuôn mặt dữ tợn khó coi, đáy mắt ác ý bộc phát. Bạch quang lóe lên, đột điệu quanh người xuất hiện đại lượng của băng, rồi rít hướng nữ yêu vào tới. Gây, nữ yêu trong miệng kêu to không biết tên tiếng vang, vụ băng rơi ở trên người nàng, lại là biến mất không thấy gì nữa, không có đối với nàng tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Một kích không thành, đột bị chợt bật lên, to lớn tay gấu nhắm ngay nữ yêu vị trí. Tốc độ của nó nhanh chóng, nữ yêu không kịp trốn tránh, trực tiếp bị giẫm đạp thành mảnh vỡ. Nhưng mà mảnh vỡ biến thành khí bụi, sau đó không lâu, lại tại đột bịu bên cạnh thân một lần nữa tạo dựng thành nữ yêu hình thể. Nữ yêu phát ra kỳ quái tiếng cười chói tai, bão tuyết nháy mắt giáng lâm, trong lúc nhất thời che đậy tầm mắt mọi người. A nghẹo cao mày, ngay tại suy tư trước đó là tình huống gì thời điểm, đột nhiên cảm giác có điểm gì là lạ. Một đạo băng hàn sắc ý, ẩn tàng tại tuyết bay bên trong, đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Trong mắt mọi người, con tiên nữ yêu theo gió mà tới, đột nhiên hiện ra thân hình, ác ý chớp mắt bộc phát, biểu tình dữ tợn trực chỉ A Nghèo. Gió tuyết nữ yêu đem mục tiêu đổi thành A Nghèo, nhắc tới cũng kỳ A Nghèo mục tiêu quá rõ ràng, ở trên lưng của Đột Điệu, trước mắt lộ tại bên ngoài vu sư bên trong, liền A Nghèo yếu nhất. Tại thời gian ngắn không làm gì được Đột Điệu, cái khác vu sư cũng không dễ trêu dưới tình huống, nữ yêu lựa chọn trước đánh giết một cái nhìn qua yếu nhất người, sau đó lại nói hoặc trốn hoặc chiến, thế là liền chọn tới A Nghèo. Ở trong bao tuyết, nữ yêu ẩn nấp năng lực thậm chí lừa gạt ở sơ nệ phạ, trực tiếp xuất hiện tại A Nghèo phía sau. Cẩn thận. Mạc Lìn thân hình lóe lên, lập tức đi tới A Nghèo bên cạnh thân. Bất quá, Mạc Lìn tốc độ cuối cùng chậm một bước. Mắt thấy nữ yêu giỗi ra cái kia sắc nhọn móng tay, mang theo vòng xoáy chi phong liền muốn cắm vào A Nghèo thân thể. Mọi người ở đây thầm nghĩ trong lòng không ổn thời điểm, A Nghèo thân ảnh đột nhiên theo biến mất tại chỗ không thấy, xuất hiện tại giáo đường một bên khác, đồng thời, một đạo liệt hỏa hừng hực xuất hiện tại hắn biến mất tại chỗ. Liệt hỏa năng lượng đẳng cấp rất thấp, kém xa nữ yêu xương lạnh, cho nên rất nhanh liền biến mất không thấy. Nhưng ở trong đó ảo diệu, lại làm cho đám người có chút ghé mắt. A Nghèo không chỉ có trốn tránh, còn trong khoảnh khắc đó tiến hành phản kích. Nếu là đổi thành lời của mình, có thể làm đến sao? Vân Phấn để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là hắn, đoán chừng chọn phóng thích huyết mạch tự mang sức phòng ngự, mặc dù sẽ không thụ thương, nhưng rất khó làm được hoàn mỹ né tránh. A Nghèo tốc độ rất nhanh, trừ Sơ Nệ Phạ, những người khác không có nhìn quá rõ ràng. Chính là Sơ Nệ Phạ, cũng có chút không hiểu rõ A Nghèo trong khoảnh khắc đó đến tuột cùng làm cái gì. Linh hồn xuất hiếu, trọng lực mạch lạc, đốt hỏa chi pháp, linh hồn quy thiếu. Sơ Nệ Phạ ở trong lòng đem cái này trình tự sắp xếp như ý, A Nghèo có trọng lực mạch lạc, cái này kỳ thật không phải bí mật, sớm tại trước đó hắn hộp âm nhạc bán đi 200,000 ma tinh giá trên trời về sau, A Nghèo một chút tư liệu liền đã bị tạp chí cho đào đi ra. Thậm chí, A Nghèo chỉ có thể linh hồn xuất khiếu về sau mới có thể sử dụng trọng lực mạch lạc, đều có người đoán được. Nhưng là, tại linh hồn xuất khiếu thời điểm, còn có thể sử dụng ảo thuật, cái này coi như không dễ dàng. Nếu như là cái chính thức vũ sư, cũng là không hiếm lạ, bởi vì có thể học tập hồn duy chi đạo. Đây là một cái linh hồn hệ phổ thông thuật pháp, tuyệt đại đa số vũ sư đều sẽ đi học. Nhưng A Nghèo là một cái học đồ, bây giờ có thể liên quan đến chỉ có ảo thuật giai cấp, như thế nào học tập đến hồn duy chi đạo? Sơ Nghệ Phạ có chút nghĩ không thông, bởi vì nàng xem rất rõ ràng, A Nghèo cũng không có mượn nhờ cái khác bất luận cái gì công cụ, thuần túy là tự thân lực lượng. Chẳng lẽ nói, còn có loại nào đó phương pháp, không thông qua hồn duy chi đạo liền có thể sử dụng phe nguyên tố ảo thuật? Tại Sơ Nghệ Phạ suy tư thời điểm, Mạc Lìn công kích đã xuất hiện tại gió tuyết nữ yêu sau lưng. Nếu là gió tuyết nữ yêu trước đó đào tẩu cũng liền thôi, nhưng bây giờ nàng bị một cái chính thức vũ sư khóa chặt, muốn lại chạy trốn kia liền rất khó. Hồng quang lấp lóe, đốt hỏa diễm bùi gai trói buộc chặt nữ yêu. Nóng bỏng liệt hỏa thiêu đốt xuống, nữ yêu liền 10 giây đều không chịu được nổi, liền tiêu tán tại trong không khí. Nữ yêu triệt để chết đi về sau, Mạc Lìn lúc này mới mang vẻ nghi hoặc, đi tới A Nghèo bên người. Nàng vốn định hỏi thăm A Nghèo trước đó làm sao làm được đào thoát lại phản kích, nhưng nhìn xem chúng quanh những người khác tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng không có lựa chọn lúc này mở miệng, mà là lời nói xoay chuyển hỏi, "Ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Mạc Lìn gật gật đầu, không tiếp tục hỏi cái gì. Cái này khiến một phần đám người trên mặt có chút tiếc nuối, bất quá cái này cuối cùng chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, bọn hắn cũng không có khả năng thật chạy tới hướng A Nghèo nghe ngóng cái gì. "Xem đi, các ngươi một chút liền giải quyết, kỳ thật căn bản không cần ta." Đột Diệu nói. Đối với một cái gió tuyết tạo thành nguyên tố sinh vật, sử dụng vụn băng công kích, ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Sơ Nghệ Phạ chế rêu thanh âm xuyên thấu qua gió tuyết, rơi vào Đột Diệu lỗ tai, đồng thời, đối với nguyên tố sinh vật sử dụng thuần túy vật lý đả kích, đại khái cũng chỉ có quy của ngươi có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Đột Diệu khuất mà nói, ta trước kia lại chưa từng gặp qua nguyên tố sinh vật. Tại Đột Diệu cùng Sơ Nghệ Phạ đối thoại thời điểm, Á Nghèo lại là biểu lộ sững sờ. Trước đó gió tuyết nữ yêu là nguyên tố sinh vật. Hắn trước kia đã từng gặp được vu sư chế tạo nguyên tố tinh linh, nhưng tự nhiên sinh ra nguyên tố sinh vật, còn là lần đầu tiên trông thấy. Nâng lên nguyên tố sinh vật, cái này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại trước đây tại Hương Nông Vương thất nhìn thấy tấm bản đồ kia. Đấu chương xong, chương 978, tịch mịch bờ biển chương 978, tịch mịch bờ biển nguyên tố sinh vật rất ít gặp sao? Nghe tới Đột Diệu lời nói, Ang có chút hiếu kỳ dò hỏi. Mạc Lìn cũng không thể nói như vậy, nguyên tố sinh vật tại vu sư giới kỳ thật rất nhiều, thậm chí vu sư dùng phương pháp đặc thù bồi dưỡng nguyên tố tinh linh dần dần trưởng thành về sau, liền sẽ trở thành nguyên tố sinh vật, nhưng cái này cần thời gian dài bồi dưỡng. Bất quá, tự nhiên sinh ra nguyên tố sinh vật ngược lại là đích xác tương đối ít thấy, bởi vì loại này nguyên tố sinh vật chỉ có phù hợp đặc thù hoàn cảnh yêu cầu, còn có một chút hà khắc hạn chế mới có thể sinh ra. A Nghèo gật gật đầu, cái này cùng hắn hiểu rõ đến tư liệu không kém bao nhiêu. Bất quá, bản thân hắn muốn hỏi cũng không phải cái này. Vậy có hay không cái gì thế giới chỉ có nguyên tố sinh vật tồn tại? A Nghèo nhìn như hứng hở mà hỏi. Thuần túy nguyên tố sinh vật thế giới, ta chưa nghe nói qua, bất quá hiện vị diện chưa từng bị thăm dò đến cuối cùng, có lẽ có đi. Mạc Lìn cười cười, bất quá, nếu như vậy thế giới thật bị phát hiện, đoán chừng tuyệt đại đa số vu sư sẽ vì thế điên dại. Điên dại? Vì cái gì? A Nghèo sững sờ. Vu sư cùng nguyên tố sinh vật ở giữa, kỳ thật tồn tại một loại vi diệu quan hệ. Theo Mạc Lìn kể rõ, A Nghèo lúc này mới chậm rãi hiểu rõ đến, nguyên tố sinh vật đối với vu sư ý vị như thế nào. Đầu tiên, có được một cái nguyên tố sinh vật, có thể phụ trợ tự mình tiến hành phe nguyên tố tu hành. Phe nguyên tố thuật pháp, trừ cực kỳ cá biệt tình huống bên ngoài, đại bộ phận vu sư tất nhiên sẽ đọc lướt qua, mà nghiên cứu nguyên tố sinh vật sẽ rút ngắn ngươi vượt hệ tu hành thời gian. Thứ hai, nguyên tố sinh vật cũng có thể làm phóng ra nguyên tố thuật pháp môi giới, chỉ cần không một lần tiêu hao hết nguyên tố sinh vật năng lượng, tìm chút thời giờ, nguyên tố sinh vật sẽ còn dần dần khôi phục. Còn có, nguyên tố sinh vật kỳ thật bồi dưỡng thỏa đáng, bản thân chiến lực cũng sẽ không tầm thường, hoàn toàn có thể làm nửa cái giúp đỡ đến dùng. Làm ngươi trở thành vu sư thời điểm, liền có thể bắt đầu bồi dưỡng nguyên tố sinh vật. Mà nếu như ngươi có thể bắt được tự nhiên sinh ra nguyên tố sinh vật, thì có thể tiết kiệm đi một bút bồi dưỡng thời gian. Bất quá, Mạc Lìn cũng tương đối hậu thiên bồi dưỡng cùng tiên thiên tự nhiên nguyên tố sinh vật, bọn chúng kỳ thật đều có ưu khuyết. Tại phụ trợ công hiệu bên trên, cả hai kỳ thật không có gì sai biệt. Nhưng là hậu thiên bồi dưỡng nguyên tố sinh vật quá tốn thời gian cùng ma tải. Bất quá, bởi vì bản thân bồi dưỡng sẽ rất chân thành, lại có thể dựa theo bản ngã tâm ý tiến hành bồi dưỡng. Mà tự nhiên sinh ra nguyên tố sinh vật thuần phục không quá dễ dàng, mà lại nguyên tố sinh vật tại tự nhiên quá mức thưa thớt, muốn tìm kiếm chính mình tâm thuộc cũng không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, nếu như là một cái chỉ có nguyên tố sinh vật tồn tại thế giới, như vậy muốn tìm kiếm phù hợp chính mình nguyên tố sinh vật liền dễ dàng nhiều, vu sư tự nhiên sẽ vì này mà điên dại. Nghe xong mà đưa liền kể rõ, A Nghèo cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đã từng nhìn thấy qua bộ cụ lạ hỏa nguyên tố tinh linh, đoán chừng chính là tại bồi dưỡng thành nguyên tố sinh vật. Bất quá, hắn còn là có một cái nghi hoặc, đã nguyên tố sinh vật như thế được không dễ, vừa rồi vì sao muốn giết cái kia gió tuyết yêu nữ? Vượt sâu năng lượng nguyên tố quá mức nổ tung, phi thường khó điều khiển, đối với vu sư chưa chắc có quá nhiều phụ trợ hiệu quả. Mà lại vừa rồi cái kia giống như thực chất tác nghiệm, đã cho thấy hắn rất khó thuần phục, cho nên không cần thiết lưu nàng lại. Mạc Lìn nói đến đây lúc, nghi hoặc liếc nhìn A Nghèo, xem ra ngươi đối với nguyên tố sinh vật rất có hứng thú. Lần thứ nhất gặp phải, đích xác có một chút hứng thú. Mặc dù nguyên tố sinh vật thưa thớt, nhưng cũng không phải không có, lần sau gặp được cùng loại gió tuyết yêu nữ nguyên tố sinh vật, ta có thể giúp ngươi bắt đến. A Nghèo tranh thủ thời gian vẫy tay, hắn nói có hứng thú, thuần túy là bởi vì liên tưởng đến triều tịch giới, cũng không phải là thật nghĩ bắt giữ nguyên tố sinh vật. Đã A Nghèo cự tuyệt, Mạc Lìn cũng không nhiều lời. Nàng kỳ thật vẫn là tương đối để sướng nguyên tố sinh vật chính mình bồi dưỡng tương đối tốt. Đội tại liễu lo không ngừng bên trong tiếp tục tiến lên, đám người cũng từ bên ngoài trở lại băng xương trong giáo đường. Nghe xong trước đó mà đưa lìn lời nói, A Nghèo tại thoải mái bên trong cũng cảm giác có chút nặng nề. Xem ra triều tịch giới thật đúng là không có những người khác biết được. Nếu như triều tịch giới bị người phát hiện, đoán chừng giống như mà đưa lìn nói tới, tuyệt đại bộ phận vu sư sẽ vì này mà điên dại a. Xem ra cái bí mật này tạm thời muốn trước trông coi. Bất quá A Nghèo kỳ thật cũng không thể hoàn toàn xác định, Thương Đông Vương thất cái kia cánh cửa nhỏ phía sau chính là triều tịch giới. Hết thể suy đoán, chỉ có ma họa vu sư cái kia một tấm không quá kỹ càng bản đồ. Chỉ có trở về sau hắn đi thăm dò, xác định phía sau cửa tình huống, đến lúc đó muốn hay không đem bí mật này công bố, lại nhìn đi. Sau 2 giờ, đội xuyên qua tầng tầng lớp lớp sơn mạch, rốt cục đi tới Sơn Hải giao hội chi địa. Xa xa, đã có thể nhìn thấy cái kia phiến tĩnh mịch biển cả. Tĩnh mịch biển chết trên không, bao phủ một cỗ quỷ dị khí tràng. Dù cho không có đi hướng trong biển, cũng có thể cảm giác được cái kia khiến người kiêng kỵ, thậm chí tránh không kịp khí tức. Xuyên thấu qua giáo đường cửa sổ, A Nghèo cũng nhìn thấy cái kia phiến không có chút nào gợn sóng, nhìn qua tĩnh mịch một mảnh hải dương. Tĩnh mịch biển chết, tại một chút trong truyền thuyết, nơi này đã từng tịch diệt qua một vị đến từ trong tầng chỗ sâu ma thần. Về sau, mừng các hạ tự mình đến đây dò xét, cuối cùng xác định đây chỉ là một truyền thuyết. Bất quá hắn đang dò xét tịch mịch biển chết về sau, minh xác biểu thị tịch mịch biển chết phía dưới có nguy hiểm cực lớn, không chỉ có cực kỳ cường đại ma vật, trong đó mạnh mẽ hơn hắn cũng có. Bất quá, những ma vật này đều là lấy biển mà sống, bình thường cũng sẽ không leo lên lục địa. Coi như thật đổ bộ, đối với vu sư uy hiếp cũng xa xa thấp hơn bọn chúng ở trong biển thời điểm. Tóm lại, chỉ cần không tìm đường chết xuống biển, đi tịch mịch bờ biển lời nói, vẫn tương đối an toàn. Nhưng là, bây giờ tịch mịch bờ biển thật an toàn sao? A Nghèo ánh mắt, theo cái kia không có chút nào sóng ánh sáng ảm đạm chi hải chuyển qua chỗ gần bờ biển. Cái gọi là bờ biển, cũng không phải là bãi cát, mà là trên vách đá dựng đứng hoang vu sơn lĩnh, quái thạch lởm chởm, thực vật cực kỳ thưa thớt, bởi vì chập trùng lưng núi, thấy không rõ chỗ xa hơn, nhưng nhìn kỹ lại, lịch sắc yên tĩnh một mảnh. Dựa theo di vãng tình huống, rời đi núi tuyết phạm vi về sau, nơi này sẽ có gần biển ma vật. Nhưng bây giờ, quả nhiên như Đột Dữu nói tới, một cái cũng không có. Vì Bạch biểu lộ rất trịnh trọng, đến khu này xuất hiện khác thường tình huống khu vực, nhất định phải cẩn thận ứng đối. Tiếp tục đi lên phía trước, mọi người chú ý để phòng là được. Sơ Nghệ Phạ liếc một phần liếc mắt, ngươi cũng chú ý, một khi có biến, lập tức để Đột Dữu tiến vào trạng thái bùng nổ. Tại mọi người trịnh trọng ứng đối thời điểm, Đột Dữu rốt cục đạp lên tịch mịch bờ biển chuyện xưa lộ tuyến. Có lẽ là cảm giác được dị dạng bầu không khí, Đột Dữu cũng không cần Sơ Nghệ Phạ thúc giục, chủ động đề cao bộ pháp tần suất. Không chỉ có như thế, nó còn cố ý để nhẹ tiếng bước chân, tránh hấp dẫn ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó ánh mắt. Vũ sư đề phòng, đột biến hành vi cải biến, cũng làm cho trong giáo đường học đồ tiến vào khẩn trương cao độ trạng thái. Thời gian từng giờ trôi qua, đột biến tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trước mắt vẫn như cũ sự tình gì đều không có phát sinh, bất quá, tâm lý mọi người áp lực không có giảm bớt chút nào. Khoảng cách đi ra tịch mịch bờ biển, còn cần nửa ngày thời gian. Loại này căng thẳng cao độ trạng thái, để một chút học đồ bởi vì một chút xíu gió thổi cỏ lay liền bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Ta giống như nghe tới thanh âm gì, tựa như là tiếng tim đập, bất quá thanh âm thật lớn. Có học đồ run rẩy nói, bận phần quay đầu lại, cười nạo một tiếng, chớ hoài nghi, đó chính là ngươi tiếng tim đập. Tại sao ta cảm giác gió thu nhỏ, trung quanh trở nên càng tĩnh mịch rồi? Bởi vì ta đóng cửa sổ lại. Loại này một phần nhỏ tự mình dọa mình học đồ còn không ít, tựa như là cảm xúc lây nhiễm, để vốn đang tính tâm tính cứng cỏi học đồ, cũng bởi vậy xuất hiện nghe nhầm ảo giác. Bận phần lắc đầu, nhìn xem bọn này học đồ, lại nhìn một chút đang nghèo, hình thành chênh lệch rõ ràng. Sống mấy chục năm cũng không biết sống đến đi đâu, còn không bằng một cái hơn 10 tuổi tiểu hài. Bận phần ở trong lòng âm thầm lắc đầu, cũng chẳng trách hồ đều bị vách ngăn kẹp lấy, nhiều năm không được tiến thêm, chỉ có thể đến vực sâu đánh cược một lần. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Bận phần nghe xong, coi là lại là học đồ tại nghi thần nghi quỷ, đang muốn quát lớn một câu, kết quả hắn vừa quay đầu lại, phát hiện nói chuyện cũng không phải là học đồ, mà là lông mày nhíu chặt Sơ Nệ Phạ. Sơ Nệ Phạ biểu lộ không giống giả mạo, cũng không có khả năng tại lúc này cố ý dọa những người khác. Thanh âm, Vi Phách nhẹ nhàng điểm một cái trụ trượng, năng lượng kỳ dị tản ra, dưới chân hắn to mọng chuột sa mạc hai cái lỗ thai nhỏ nháy mắt biến lớn mấy lần, giống như thai thỏ. Chuột sa mạc lỗ thai giật giật, Vi Phách lỗ thai cũng theo đó khẽ động. Đích xác có thanh âm, tựa như là có người tại. Vi Phách cẩn thận cân nhắc một chút dùng từ, lại là không biết nên như thế nào hình dung tốt. Nhỏ bé như rồi ở môi bên ấy, giống như là tại cầu nguyện, nhưng tựa hồ lại có trầm đồng du dương chập trùng, giống như vịnh ngâm chi điều, nhưng cẩn thận nghe xong, lại cảm thấy không có bất luận cái gì ngôn ngữ biểu đạt. Bất Phần cũng nghiêm túc lắng nghe, sau một lúc lâu, hắn mày nhăn lại, ta giống như nghe tới tiếng chim hót rồi. Khu cụ, kia là áng nghèo mà sùng thanh âm. Vì Phách nhắc nhở. Bất Phần nhìn lại, quả nhiên thấy áng cùng con kia gọi tổ bì tiểu hải chim thấp giọng đang đối thoại. Bất Phần, áng nghèo lúc này quay đầu, đối với chúng nhân nói, vừa rồi tổ bì nói cho ta, nói có người thật giống như tại hát. Ca hát. Bất Phần nghi ngờ nói. A nghèo, chuẩn xác mà nói, là ngâm nga. Đúng, chính là ngâm nga. Vi Phách lúc này cũng kịp phản ứng, trước đó vẫn muốn không gian nên dùng cái gì từ ngữ đi hình dung âm thanh kia, bây giờ A nghèo vừa nói, ngược lại là kịp phản ứng. Sơ Nghệ Phạ lúc này cũng gật đầu, đích xác có ngâm nga âm thanh, chỉ có điều giống như cũng không có cái gì năng lượng ba động. Mặc kệ cái gì năng lượng ba động, nơi này có ngâm nga âm thanh, khẳng định mang ý nghĩa nơi này có sinh mệnh, hoặc là tìm tới nó, hoặc là tránh đi nó. Bất Phần nói. Theo đột biểu tiến lên, cái kia đạo ngâm nga âm thanh cũng theo đó biến lớn. Vi Phách, xem ra chúng ta chính hướng cái kia ngâm nga người phương hướng tiến lên. Muốn tránh đi chỉ sợ không dễ dàng, có lẽ đối phương đã phát hiện chúng ta. Đấu chương xong, chương 979, trong mộ viên phòng nhỏ chương 979, trong mộ viên phòng nhỏ là ai tại ngâm nga? Ngâm nga lại là cái gì? Trước mắt không ai nói rõ được. Theo ngâm nga âm thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng, đội tốc độ ngược lại chậm lại, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận. Lúc này, A Nghèo cũng nghe tới cái kia mang một chút dắt hoành ý vị ngâm nga. Nếu như đem trong giáo đường kiềm chế đến cực hạn bầu không khí tạm thời bỏ qua một bên, không mang bất luận cái gì ý thức chủ quan đi lắng nghe đi phân biệt rõ ràng đạo này ngâm nga, áng phát hiện đạo này ngâm nga kỳ thật phi thường ưu mỹ. Một chút cho người, lòng ngưỡng ấy. Nhưng tại cái này mặt ngoài phong bị xuống, lại sóng ngầm chìm nổi chưa định bi thương. Áng tự thân âm nhạc trình độ, khả năng chỉ là cái gà mờ, nhưng thưởng tích âm nhạc tố dưỡng, lại là làm một cái quý tộc hậu duệ thiết yếu kỹ năng. Lưu luyến phía dưới, ẩn tàng đau thương. Áng nghèo nhẹ nhàng y một tiếng, ngâm nga bên trong biểu đạt rốt cuộc là ý gì đâu? Tựa hồ là trong ngực xa người nào. Áng còn tại phân tích ngâm nga bên trong mang đến cảm xúc gợn sóng. Đột điệu lại là đã đến một cái bia đá trước mặt. Kỳ quái, trước đó đến thời điểm cũng không có cái này bia. Đột điệu đè thấp thanh âm của mình, hướng trong giáo đường mọi người nói. Đám người cũng đem ánh mắt phóng tới trên bia đá kia, bia đá hình dạng cũng không quy tắc, nhìn qua tựa như một khối nát tảng đá, bất quá sở dĩ sẽ bị đột bị xưng là bia, bởi vì trên đó có một đạo văn bia. Văn bia dùng ngôn ngữ, là áng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng là chẳng biết tại sao, chỉ là nhìn xem sợi dây kia đầu cổ quái văn bia, áng nghẹo liền cảm giác được một loại nồng đậm tới cực điểm đau thương, cùng một tia không cam lòng. Đây là thâm biên ngữ. Mạc Lìn thấp giọng nói. Tại vực sâu tầng ngoài, trước mắt bị Vu sư hiểu biết đến ngôn ngữ có ba loại: ác ma ngữ, cổ ác ma ngữ cùng thâm biên ngữ. Ác ma ngữ cùng cổ ác ma ngữ, tên như ý nghĩa liền có thể lý giải, đều là ác ma ngôn ngữ. Bất quá cổ ác ma ngữ càng thêm ưu nhã cùng cường đại, chỉ có cực kỳ cá biệt có được cổ lao truyền thừa ác ma mới có thể nắm giữ. Thâm biên ngữ thì là càng thêm rộng khắp ngôn ngữ, cùng loại Vu sư giới tiếng thông dụng, thông thường mà nói là vực sâu dân bản địa sử dụng, nhưng ác ma, ma vật kỳ thật phần lớn đều có thể rõ ràng thâm biên ngữ ý tứ. Trên văn bia mặt viết: Bất tử lữ đoàn, nơi ngủ say. Là Madeline niệm đi ra về sau, đám người hai mặt nhìn nhau. Bất Phần cau mày, là cái kia bất tử lữ đoàn sao? Không biết, nhưng nghe đồn bất tử lữ đoàn viễn trinh về sau, liền cũng không trở về nữa. Chẳng lẽ, nơi này là đám kia quân viễn trinh nơi ngủ say? Vi Phách cũng lộ ra kinh nghi. Theo đám người ngươi một lời ta một câu thảo luận, Á Nghẹo cũng dần dần hiểu rõ trong này tình huống. Bất tử đường phố, là lúc trước tấn thổ cự nham người ở lại cuối cùng sẽ bị rời đi cứ điểm thành, bất tử đường phố, nhưng thật ra là nhân loại cùng nửa máu ác ma cùng một bộ phận vực sâu dân bản địa cộng đồng tạo dựng lên. Sở dĩ lấy tên gọi bất tử đường phố cũng là bởi vì đám kia dân bản địa vì tế điện đã từng bọn hắn cường đại nhất quân đoàn bất tử lữ đoàn. Nếu như dựa theo nơi này văn bia chỗ bày ra, bất tử lữ đoàn nơi ngủ say ngay tại cái này, nhưng vì sao trước đó nơi này không có văn bia đâu? Là trước đây không lâu mới có người đem văn bia đứng ở nơi này sao? Mà đứng bia người có thể hay không chính là ngâm nga người? Chúng ta muốn tiến lên sao? Còn là quấn một chút. Bất Phân hỏi. Coi như quấn, chúng ta có thể vây quanh đi đâu? Tiếp tục đi tới đi. Bất tử lữ đoàn cấu thành tất cả đều là nửa máu ác ma. Nếu có người tế điện bọn hắn, thực lực hẳn là sẽ không quá mạnh. Sơ Nghệ Phạ nói đến đây, dừng một chút, dù sao lúc trước thành lập bất tử đường phố, nhận nửa máu ác ma tình. Vào xem một chút đi, nếu như văn biên nói chính là sự thật, có cơ hội, liền đem bất tử lữ đoàn hài cốt mang về bất tử đường phố. Sơ Nghệ Phạ hạ quyết định, những người khác tự nhiên không có phản bác. Đội điệu bắt đầu hướng phía trước đi, bất quá Sơ Nghệ Phạ cũng ra lệnh cho nó, tận lực không được chạy động. Thật sự là bất tử lữ đoàn nghỉ ngơi, bắt đầu chạy sẽ đánh nhiễu bọn chúng ngủ say. Mà lại, còn vô cùng có khả năng chọc giận kẻ lập địa. Đội tiếp tục tiến lên một khoảng cách, đột nhiên, sát trời bên ngoài phút chốc biến hắc ám. Sơ Nghệ Phạ bỗng nhiên đẩy ra giáo đường đại môn, đi ra ngoài. Bên ngoài sát trời, ảm đạm vô cùng, tựa như là đến ban đêm. Ở trong vực sâu khó có ngày đêm, không phân biệt được trắng đen, mãi mãi cũng là mê man. Nhưng hôm nay, sắc trời lờ ám, tựa như là đêm không trăng. Sơ Nệ Pha biểu lộ hết sức căm trầm, đối mặt đi ra giáo đường chúng nhân nói, chúng ta có khả năng tiến vào cùng loại dị độ không gian địa phương. Tại bóng đêm bao phủ địa phương, liền ngay cả bạo động nguyên tố đều an tĩnh rất nhiều, rõ ràng cùng lúc trước tại tịch mịch bờ biển lúc không giống. Đội điều dựa theo Sơ Nệ Pha mệnh lệnh lui về sau, cũng vẫn không có rời đi bóng đêm phạm vi. Đã không cách nào lui ra ngoài, kia liền tiếp tục hướng phía trước. Sơ Nệ Pha đi ngâm nga âm thanh phương hướng. Bọn hắn mặc dù đi tới cái này cổ quái địa phương, sắc trời thay đổi, hoàn cảnh thay đổi, liền nguyên tố độ sinh động đều thay đổi. Nhưng có một chút kỳ thật cũng không hề biến hóa, chính là cái kia đạo ngâm nga âm thanh vẫn như cũ lượn lờ ở bên tai, đồng thời càng thêm rõ ràng. Đội đi hướng về ngâm nga âm thanh đi nửa phút, đứng tại giáo đường trước cửa mọi người, liền nhìn thấy một chút dị thường địa phương. Phía trước xuất hiện đại lượng tế tự mộ địa, cùng lộn xộn bày ra thạch quan. Bất phần nhíu mày, nơi này chẳng lẽ chính là bất tử lữ đoàn nghĩa trang? Bất kể có phải hay không là, cái kia đạo ngâm nga âm thanh ngay ở phía trước, chúng ta vào xem. Đội tiếp tục đi tới, theo bọn hắn tiến vào nghĩa trang, cũng nhìn thấy một chút trên bia mộ văn tự. Phía trên ký hiệu, cơ bản đã để bọn hắn xác nhận, cái này bất tử lữ đoàn chính là lúc trước vượt sâu dân bản địa chỗ sùng bái cái kia viễn chinh quân đoàn. Cho dù đã xác nhận tin tức này, nhưng bọn hắn ai cũng không có đi động những quan tài này, mà là chuẩn bị trước đi chiếu cố cái kia ngâm nga người. Nửa ngày về sau, đội điệu ngừng lại, nhìn xem phía trước một gian lóe lên ánh đèn phòng, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Tại nghĩa trang chỗ sâu, có một gian đèn sáng phòng, tựa hồ không có cái gì không ổn, nói không chừng chính là người thủ mộ chỗ ở, nhưng là phòng này cực kỳ khác biệt. Nó không chỉ là gian phòng ốc, còn là một gian quán bar. Mặc dù không có bảng hiệu, nhưng rượu kia đi chuyên dụng bảng gỗ, cùng bị bên trong ánh đèn soi sáng sáng vô cùng bài quay, đều đang nói rõ đây là một cái quầy rượu. Đồng thời, vải quay bên trên còn viết một cái to lớn thâm viên ngữ, rượu. Xuyên thấu qua vải quay phía dưới, có thể nhìn thấy trong phòng có một chút cái bàn, còn có một cái quầy bar. Trong mộ viên gió nhẹ, nhẹ nhàng phất qua, vải quay bị thổi trên dưới lay động. Mượn lay động khe hở, bọn hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy quầy bar phía trên, có một đôi móng tay thoa khắp sơn móng tay tái nhợt tay, cực dương giàu rung động cảm giác tại pha rượu. Mà trước đó bọn hắn nghe tới ngâm nga, chính là theo trong quán bar truyền ra. Mỗi người biểu lộ không đồng nhất, nhưng trong ánh mắt đều lộ ra nghi hoặc, vì cái gì nơi này sẽ có một gian quán bar? Tại khắp nơi vắng vẻ trong mộ viên, quán bar này không phải là mời quỷ uống. Cố ý làm ra một bộ này, là nghi mê hoặc ai a? Sơ Nệ Phạ trực tiếp nhảy xuống đột nhịu, không chút do dự hướng trong quán rượu đi đến. Bất quá, Sơ Nệ Phạ còn không có tới gần quán bar, liền nghe tới một đạo nột ngạt tảng đá tiếng ma sát. Nhìn lại, chỉ thấy phụ cận một cái thạch quan đột nhiên bị đẩy ra, Sơ Nệ Phạ cao mày nhìn sang. Một cái tay theo trong thạch quan vươn ra bắt lấy quan tài xô theo, tay bị áo giáp nơi bao bọc, không nhìn thấy bên trong tình huống. Nương theo lấy áo giáp bén nhọn tiếng kim loại, một cái hình người cái bóng, theo trong quan tài đứng lên. Đây là một cái giáp bọc toàn thân giáp kỵ sĩ, vắt trên lưng một thanh rộng lớn cự kiếm. Bất quá, áo giáp đã cổ xưa không chịu nổi, cự kiếm cũng đoạn mất một nửa, đồng thời xuất hiện ăn mòn dấu vết. Kỵ sĩ vừa xuất hiện, không chỉ Sơ Nệ Phạ, những người khác chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thế nhưng là ngoài ý muốn một màn xuất hiện, cái kỵ sĩ kia không để ý đến dương cung bạt kiếm bầu không khí, chỉ là nương theo lấy giày giẫm ken két âm thanh, đi vào quán bar. Làm kỵ sĩ đi vào quán bar trước mắt, vung lên vải quay lúc, đám người loáng thoáng nhìn thấy trong quầy bar có một cái vóc người huyền chuyển nữ tử. Kỵ sĩ tiến vào quán bar về sau, tựa hồ là vì chiêu đãi kỵ sĩ, ngâm nga âm thanh đoạn mất một lát. Thật đúng là mời quỷ uống rượu. À nghèo bây giờ cũng tại giáo đường bên ngoài, nhìn một màn trước mắt, không khỏi oán thầm. Sơ Nệ Phạ hừ lạnh một tiếng, vẫn như cũ ở trong lòng thầm mắng cố làm ra vẻ huyền bí, sau đó không chút do dự liền hướng trong quán bar bước đi. Thế nhưng là, làm nàng duỗi ra chân hướng bên trong một lúc, cửa quán rượu đột nhiên sinh ra một đạo ánh sáng dịu dịu bất tường, đưa nàng bắn đi ra. Sơ Nệ Phạ trực tiếp bị đẩy lùi, bất quá lực đạo loại này cũng không có uy hiếp, nàng tại không trung điều chỉnh thân hình, vững vàng rơi xuống. Vừa rơi xuống đất, Sơ Nệ Phạ ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, nắm đấm đốt hỏa diễm, hung hăng hướng quán bar đập tới. Nhưng mà, hỏa diễm vừa mới tiếp xúc cửa quán bar tường ánh sáng, liền đường cũ trở về. Sơ Nệ Phạ phóng ra lúc dùng bao nhiêu lực đạo, tường ánh sáng liền phản hồi cho nó bao nhiêu lực đạo. Cũng may mắn Sơ Nệ Phạ lúc ấy chỉ là thử nghiệm, nếu không làm kình lực phản hồi lúc, nàng tất nhiên lại bởi vậy mà thụ thương. Tình huống trước mắt đã rất rõ ràng, cái này trong mộ viên quán bar tựa hồ cũng không chiêu đãi Sơ Nệ Phạ. Sơ Nệ Phạ nhìn về phía trong quán bar, ánh mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Lần đầu thăm dò, nàng còn không có cảm thấy cái gì, nhưng lần thứ hai thăm dò, nàng liền cảm giác được không thích hợp. Cái kia tường ánh sáng bên trong ẩn ẩn truyền ra một loại khí tức kinh khủng, loại khí tức này vô cùng cường đại, coi như nàng không có nhận nguyên rủa, cũng vô pháp cùng cái kia đạo khí tức đánh đồng. Có lẽ, chỉ có môn các hạ mới có thể so với mô phỏng. Nói cách khác, thiết lập đạo ánh sáng này vách tường tồn tại, chí ít là chân chi cấp 3 đỉnh phong tồn tại. Mặc dù không biết vị kia chân chi cấp 3 đỉnh phong tồn tại phải chăng tại trong quán rượu, nhưng Sở Nệ Phạ biết mình tuyệt không thể lại hành động thiếu suy nghĩ, nếu không một khi xảy ra vấn đề, khả năng nàng liền cưỡng ép tạo dựng vị diện đường hẻm thời gian đều không có. Sở Nệ Phạ biểu lộ thay đổi, mang địch tích chi sắc hướng quán ba nói, trước đó làm vậy, chủ yếu là ta có chút thèm uống rượu, là ta thất lễ. Sở Nệ Phạ xin lỗi về sau, trong quán ba cũng im ắng vang, bất quá ngâm nga thanh âm lại là ngừng lại. Nàng tiếp tục nói, không biết ta có thể hay không tiến vào trong tiệm uống một chén. Theo Sở Nệ Phạ đạo này tiếng nói vừa ra, trong quán ba rốt cục có đáp lại. Tấu chương xong, chương 980, bất tử lữ đoàn chương 980, bất tử lữ đoàn nhân loại. đây là một đạo tất cả mọi người sau khi nghe được đều cảm giác được tê cả da đầu thanh âm, xốp giòn tận xương, lại lạnh mị hương, giống như theo thượng giai nhất nhạc khí trung lưu tạm mà ra ưu mỹ cùng xoáy. Quan trọng nhất là sơ nệ phạ trước đó dùng chính là thâm viên ngữ, mà trong quán ba người dùng lại là tiếng thông dụng. Chẳng lẽ bên trong chính là nhân loại? Sơ nệ phạ lập tức thay đổi ngôn ngữ, đúng vậy, chúng ta là nhân loại, đồng thời là bất tử lữ đoàn minh hiếu. Ở trên lưng đồ dịu đám người lẫn nhau một giò xét, ánh mắt đều trở nên trịnh trọng lên. Bọn hắn rất rõ ràng, sơ nệ phạ như thế ngôn ngữ thái độ đã đem chính mình thả ở thế yếu một phương. Đây có nghĩa là sơ nệ phạ cho rằng thực lực của đối phương khả năng vượt xa nàng. Nếu thật là như thế, bọn hắn cũng nhất định phải coi trọng. Mà lại rất rõ ràng, mảnh này đêm tối nghĩa trang chính là vị cường giả kia địa bàn, bọn hắn xâm nhập trong đó, rất khó ước đoán tâm tư của đối phương. Nếu như xuất hiện biến cố, ta sẽ cưỡng ép mở ra vị diện đường hẻm, đến lúc đó ngươi nhất thiết phải đuổi theo. Mạc Lìn tác dụng truyền thanh thuật đối với A Nghèo nói. A Nghèo biểu lộ nghiêm túc gật đầu, tại không gian năng lượng cực kỳ không ổn định vực sâu cưỡng ép mở ra vị diện đường hẻm, Mạc Lìn hiển nhiên là làm dự tính xấu nhất. Một bên khác, sơ nệ phạ giới thiệu xong chính mình về sau, trong quán ba truyền đến một trận đủ để cho tuyệt đại đa số nam nhân huyết mạch phấn trương cười nhẹ. Cách vị cuối cùng phân mộ kỵ sĩ tử vong đã nhanh 1000 năm. Lúc nào bất tử lữ đoàn có nhân loại minh hiếu? Hướng hở thanh âm cùng cực kỳ tiêu chuẩn tiếng thông dụng, để sơ nệ phạ có chút không nắm chắc được thân phận của đối phương cùng trận doanh. Mặc dù bất tử lữ đoàn biết trinh, nhưng phần mộ kỵ sĩ thân tộc tộc duệ vẫn chưa cùng nhau tiến đến, vẫn như cũ lưu tại tầng ngoài chờ đợi trở về. Trải qua nhiều năm như vậy truyền thừa, sinh ra làng xóm mới. Chúng ta cùng cái này làng xóm là hữu hảo minh ước quan hệ. Đã bên ngoài cố ý lập nên văn địa, nói nơi này là bất tử lữ đoàn nơi ngủ say. Sơ nệ phạ chỉ có thể cho rằng, trong quán ba cùng nàng đối thoại người, phải cùng bất tử lữ đoàn quan hệ là hữu hảo. Thì ra là thế. Trong quán ba truyền đến thanh âm, vẫn không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ, bất quá, kia là bất tử lữ đoàn hậu duệ lấy ra, cùng bất tử lữ đoàn có quan hệ gì đâu. Sơ nệ phạ, chúng ta muốn đem bất tử lữ đoàn di cốt mang về, cho chúng ta minh hữu một cái công đạo. Bàn giao. Nương theo lấy một trận không mang bất cứ tia cảm tình nào yêu kiều cười, muốn di cốt lời nói, không ngại tự mình cùng bọn hắn nói. Vừa mới nói xong, nghĩa trang bầu không khí đột nhiên biến đổi. Trước đó cảm giác được yên tĩnh năng lượng, bắt đầu chậm rãi trở nên quỷ dị. Đột điệu đột nhiên vang lên tiếng long long, dưới mặt đất giống như có đồ vật gì tại ủi động. Không phải thứ gì, là hải cốt. Bọn chúng đã leo ra. Bần phần sắc mặt nghiêm túc nhìn bốn phía. Nghĩa trang phía dưới mặt đất, đại lượng quần áo tả tơi hải cốt chui ra. Toàn bộ nghĩa trang trong chốc lát đều bị từng chồng bạch cốt chố vây quanh, liếc nhìn lại, tựa như là bạch cốt chi hải. Bạch cốt hiện thân về sau, còn chưa kết thúc. Từng cỗ quan tài bị đẩy ra, ngủ say tại trong quan tài áo giáp kỵ sĩ bị tỉnh lại, hai con ngươi phát ra đỏ như máu quan huy, từng cái đứng lên. Nếu như nói đây đều là bất tử lữ đoàn hải cốt, vậy những này kỵ sĩ chẳng lẽ chính là bất tử lữ đoàn tinh anh phần mộ kỵ sĩ? Bần phần kinh nghi nói, có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu thân phận của bọn hắn, không bằng ngẫm lại nên như thế nào đối phó bọn hắn. Mạc Lìn hừ lạnh, biến mất ngàn năm bất tử lữ đoàn vào đúng lúc này bị người theo lòng đất trong an nghỉ tỉnh lại tới, mà bọn chúng sau khi tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là dùng tràn ngập hắc ý ánh mắt nhìn về phía tất cả mọi người ở đây loại chiến đấu, tựa hồ không thể tránh né. Các hạ, ngươi đây là ý gì? Sơ nệ phạ cất cao giọng hướng người trong quán rượu hỏi, ngươi không phải muốn dẫn bọn hắn hải cốt rời đi sao? Chẳng lẽ bất quá hỏi một chút bọn hắn ý tứ? Vừa mới nói xong, một đạo ngâm nga âm thanh theo trong quán bar truyền ra. Trước đó ngâm nga là chọc người bên trong mang đau thương, bây giờ ngâm nga lại là rõ ràng mang túc sát khí tức. Ngâm nga lượn lờ qua hải cốt đại quân, tất cả bất tử lữ đoàn trong ánh mắt đối với người sống tràn ngập vô biên căm hận. Tại tất cả mọi người không nhìn thấy trong quán bar, ngày ba về sau, một cái bờ môi đỏ thắm xinh đẹp nữ tử ngâm nga kết thúc về sau, dùng thanh âm cực thấp thản nhiên nói, đáng tiếc à, ta chán ghét nhất chính là nhân loại. Ngươi đem bọn hắn dẫn tới nghỉ ngơi, chính là muốn giết bọn hắn. Ngồi tại quầy ba trước uống rượu áo giáp kỵ sĩ, đem chén rượu bên trong trừng hoàng chất lỏng uống một hơi cạn sạch. Ta cũng không có dẫn bọn hắn đến, là chính bọn hắn tìm đến. Đỏ thắm trên môi xuống khép mở, nghỉ ngơi lực lượng đã bắt đầu tiết ra ngoài, nguyên lai tưởng rằng sẽ là ác ma tu đạo viện tới trước một bước, không nghĩ tới thế mà là nhân loại. Uống rượu kỵ sĩ trầm mặc một lát, bọn hắn không có nói láo, hậu duệ của chúng ta khả năng thật đúng là cùng nhân loại kết minh. Thì tính sao? Lúc nào nửa máu ác ma thế mà đối với chính mình dòng dõi hậu đại, cũng giống như nhân loại vậy, có lẽ có tinh thần trách nhiệm. Huống chi, ta nhưng không có bất luận cái gì hậu duệ. Chỉ thế, hết sức căng thẳng. Đại lượng bạch cốt giống như thủy triều lao qua, trong tay bọn họ cầm các loại vũ khí, phóng tới đồ dự cùng sờ nệ phạ. Thực lực không phải quá mạnh, bất quá số lượng quá nhiều. Chẳng lẽ nói, đều là trong quán ba người kia triệu hoán đi ra. Mạc Lìn lập tức đánh giá ra tình thế, an toàn của chúng ta có lẽ không ngại, nhưng hơi một cái sơ sẩy, học đồ khả năng liền. Ta đến bảo hộ băng xương giáo đường, nếu như đến bất đắc dĩ tình huống, ta sẽ để cho học đồ tiến vào ta luyện kim công xưởng. Bần phần đứng dậy. Mạc Lìn cùng bị hạch gật gật đầu, bay thẳng ra ngoài, cùng sơ nệ phạ hình thành tam giác hàng rào, công kích phương hướng khác nhau đánh tới hải cốt. Chú ý giữ lại thực lực. Sơ nệ phạ đối với đám người liếc mắt ra hiệu, ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn địch nhân lớn nhất cũng không phải là những này tạp binh, mà là trong quán ba người kia. Hải cốt thực lực không cao, đối với vu sư mà nói, hoàn toàn không có uy hiếp. Bất quá, số lượng thực tế quá nhiều, thêm nữa hải cốt phục sinh đặc tính, để các nàng rất khó giết chết, chỉ có thể hết sức đi ngăn cản. Nhưng tại ngăn trở trong quá trình, còn là có cá lọt lưới xuyên qua tam giác phòng tuyến. Những này bỏ sót hải cốt, ngay từ đầu là bị đột dịu đá văng ra. Về sau, Aang trực tiếp bố trí một cái ảo cảnh, dẫn dắt đến hài cốt ở trong huyễn cảnh lượn vòng. Bần phần vốn đang coi là cần tự mình động thủ, bây giờ xem ra, Aang nghèo huyễn cảnh ngược lại là hữu hiệu nhất. Dù sao cũng giết không chết, còn không bằng trực tiếp vây khốn bọn chúng. Bất quá, Aang nghèo huyễn cảnh có thể vây khốn hài cốt đại quân số lượng có hạn, bởi vì hài cốt ở trong ảo cảnh mỗi một cái chém vào đều mang theo năng lượng ba động, một khi số lượng quá nhiều, dù cho hắn một mực bổ sung huyễn thuật tiết điểm, cũng không chịu nổi tiêu hao tần suất. Mắt thấy, trận này không hiểu thấu chiến đấu liền muốn hướng rằng có phương hướng đi đến. Giờ khắc này, áo giáp kỵ sĩ rốt cục hạ tràng. Áo giáp kỵ sĩ vừa đăng tràng, tựa như là khi còn sống như vậy, hài cốt tiểu binh tự nhiên mà vậy lui qua một bên cấp chiến, đem chiến đấu sân bãi chạy ra. Những kỵ sĩ này kỳ thật khi còn sống đều là nửa máu ác ma, thực lực không tầm thường, mặc dù sau khi chết có chỗ hạ xuống, nhưng tuyệt đại đa số đều duy trì tại vu sư cấp. Đối mặt tối thiểu 15 cái trở lên vu sư cấp chiến lực, bọn hắn coi như miễn cưỡng có thể ứng phó, cũng nhất định phải toàn lực ứng phó. Ở trong này đối với bọn này chết đi kỵ sĩ toàn lực ứng phó, đây là một cái hoàn toàn không có lời mua bán. Trước rút lui tìm đường. Sơ Nệ Phạ trước đó ở lại chỗ này, bất quá là muốn nhìn một chút trong quán rượu người kia thái độ. Tại trước đó giải như vậy trong một khoảng thời gian, cũng muốn cùng đối phương tiếp tục câu thông, nhưng trước mắt xem ra, đối phương hoàn toàn không cho bất luận cái gì cứu vãn chỗ trống. Kia liền không cần thiết ở trong này tiếp tục phí thời gian. Bọn hắn vừa đánh vừa lui, trước đó vì quan sát, cũng không có đối với những hải cốt này tiến hành tính phá hư công kích, bây giờ đã không có đường lui, bọn hắn cũng không còn thu tay lại. Bất quá, bọn hắn mau lẹ rút lui vòng chiến, vừa mới chuẩn bị rời khỏi nghĩa trang, trước mặt liền xuất hiện một tầng tường ánh sáng. Đạo ánh sáng này vách tường cùng quán ba bên ngoài tường ánh sáng giống nhau như lúc. Vô luận bọn hắn dùng phương pháp gì, đều không thể đánh tan tường ánh sáng, ngược lại thụ thương hay là bọn hắn chính mình. Sơ Nệ Phạ trên mặt lộ ra u ám chi sắc, lúc trước nàng còn mang một tia may mắn, cho rằng có khả năng hay không, bố trí tường ánh sáng người, kỳ thật cũng không tại trong quán rượu. Bằng không, lấy đối phương thực lực, muốn giết chết bọn hắn, căn bản không có cần thiết làm nhiều như vậy mánh khỏe. Bây giờ nhìn thấy sau lưng tường ánh sáng, Sơ Nệ Phạ đã đủ để xác nhận. Thực lực kia viễn siêu sự cường đại của nàng tồn tại, hẳn là ngay tại trong quán rượu, mà lại, có thể là trước đó cùng nàng đối thoại nữ nhân kia. Xem ra, nàng là hạ quyết tâm, không cho phép chúng ta rời đi. Mạc Lín nhìn về phía Sơ Nệ Phạ, bây giờ, chúng ta nên làm cái gì? Muốn mở bị diện đường hẻm sao? Sơ Nệ Phạ sắc mặt có chút âm trầm, mở bị diện đường hẻm là lựa chọn cuối cùng. Bởi vì ở trong vực sâu, dù ai cũng không cách nào cam đoan có thể thành công theo vị diện đường hẻm bên trong rời đi. Có lẽ vị diện đường hẻm là cơ hội, chỉ khi nào tao ngộ nguy hiểm, liền xem như chính thức vu sư cũng không có sống sót khả năng. Đối mặt Madeline hỏi thăm, Sơ Nệ Phạ không trả lời thẳng, chỉ là đem suy đoán của mình nói ra. Bên trong có một cái trí cường giả. Tại một trận kinh hãi qua đi, bực phảnh, cái kia nếu như nàng muốn đưa chúng ta vào chỗ chết, hẳn là không tất yếu phiền toái như vậy à? Có lẽ nàng chỉ là nghĩ trêu đùa chúng ta. Đám người một trận trầm mặc, phía trước là từng bước ép sát phần mộ kỵ sĩ, đằng sau là không cách nào phá vỡ tường ánh sáng, còn có một vị trí cường giả tại ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn hắn. Mắt thấy, tựa hồ chỉ có một đầu cuối cùng đường ra. Muốn không, chúng ta còn là mở ra vị diện đường hẻm, đến đánh cược một lần. Sơ Nệ Phạ thở dài một hơi, trước mắt đến xem, không có biện pháp nào khác. Con kia, chỉ có thể như thế còn chưa nói ra miệng, Sơ Nệ Phạ liền nghe tới một thanh âm, chờ một chút. Nói chuyện chính là đứng tại mạng lìn phía sau Aang nghèo, hắn chính ngẩng đầu, hai đầu lông mày lộ ra kỳ quái thần sắc. Vẻ mặt của mọi người đều có chút không ngờ, bất quá không có người đem chỉ trích nói ra miệng, cái này cũng phải thua thiệt Aang nghèo luyện kim thuật sĩ thân phận. Tấu chương xong, chương 981, rời đi phương pháp chương 981, rời đi phương pháp Aang sở dĩ hô lên chờ một chút kỳ thật cũng là bởi vì bây giờ tình thế đến 10 phần nguy cấp tình trạng. Mở vị diện đường hẻm phong hiểm quá lớn, không nhất định có thể sống rời đi. Thế là, hắn nghĩ tới một loại khác phương pháp. Lúc trước, hắn còn là phàm nhân thời điểm, tại Tử Kinh Hào lần đầu gặp Toby. Thông qua một chén sau cơn mưa sương sớm, được đến Toby quà tặng, thẻ vàng. Về sau, tại gần dạ bạ bị phòng ngăn dùng thẻ vàng đổi lấy món kia sáng sinh món ăn cho tới nay cũng còn chưa từng dùng qua. Chính là, đoạn phiến phù du. Đoạn phiến phù du là gần dạ sáng tạo ra thần kỳ chất vật, có thể mở một đầu liên tiếp dị giới hai bên thông đạo. Sử dụng đoạn phiến phù du có 3 cái điều kiện hạn chế. Đệ nhất, đoạn phiến phù du chỉ có thể mở dùng một lần hai bên thông đạo. Thứ hai, sử dụng đoạn phiến phù du cần tại ổn định vị diện xuống. Thứ ba, cần hiểu rõ ngươi muốn liên tiếp hắn phương dị giới đạo tiêu. 3 cái này điều kiện hạn chế, vào tình huống như bây giờ đều có thể thỏa mãn. Liên nói ổn định vị diện tại vực sâu vị diện, mặc dù vu sư sử dụng vị diện đường hẻm phong hiểm rất lớn, có thể sẽ tao ngộ không ổn định không gian mà vẫn lạc, nhưng đây là tại hành tẩu vị diện đường hẻm lúc mới có thể phát sinh tình huống. Đơn thuần muốn mở hai bên thông đạo lời nói, kỳ thật bọn hắn lập tức là phù hợp ổn định vị diện điều kiện này. Còn có dị giới đạo tiêu dĩ vãng hàng không có sử dụng qua đoạn phiến phù du một trong những nguyên nhân, kỳ thật cũng có hắn thực lực không đủ, cũng không biết được dị giới đạo tiêu. Mà bây giờ bốn phía nhiều như vậy vu sư, định vị đạo tiêu quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Cho nên, tại phù hợp đủ loại giới điều kiện, đồng thời trước mắt tình thế rõ ràng nguy hiểm đến hàng sinh mệnh của mình, hắn kêu ra chờ một chút quyết định đem đoạn phiến phù du sự tình nói ra. Bất quá, ngay tại hắn đem tinh thần lực thọ vào vòng tay, chuẩn bị cầm ra đoạn phiến phù du thời điểm, lại phát hiện một kiện khác chuyện cổ quái. Vòng tay của hắn bên trong, có một kiện đồ vật ngay tại lóe ra nhàn nhạt hồng quang. Đây chính là Áng Nghèo biểu lộ đột nhiên trở nên kỳ quái nguyên nhân. Ngươi làm sao rồi? Thấy Áng Nghèo biểu lộ kỳ quái, lại một mực không lên tiếng, Mạc Lìn tao mày hỏi. Sơ Nệ Phạ cũng lạnh lùng nhìn qua, ngươi có ý kiến gì mau nói đi ra, đừng chậm trễ thời gian. A Nghèo dừng một chút, không có cầm ra đoạn phiến phụ du, mà là đem cái kia phát sáng đông Sina đi ra, thả ở trên lòng bàn tay của chính mình, đám người lập tức nhìn lại, kia là một giọt ngưng tụ thành châu máu tươi, đỏ nhược minh lửa, ánh sáng như lưu ly. Đồng thời, tản ra nồng đậm chân chi khí tức. Sơ Nệ Phạ theo giọt này trong máu tươi, cảm giác được khí tức quen thuộc. Đây là? Sơ Nệ Phạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại, sờ nở tinh huyết. A Nghèo gật đầu nói, vừa rồi ta phát hiện, đạo sư lưu cho máu tươi của ta đột nhiên bắt đầu lóe lên tia sáng đến, dị vãng chưa từng có xuất hiện qua loại tình huống này. Sở Nệ Phạ nhìn xem tinh huyết cái kia lóe lên hồng quang, nhìn thật sâu A Nghèo liếc mắt. Sở Nệ tại thông qua tinh huyết, định vị ngươi trước mắt vị trí. Sở Nệ Phạ dừng một chút, tiếp tục nói, ngoại giới chuyên ôn, Sở Nệ gần đây lạnh lùng vô tình. Bây giờ xem ra, ngược lại là còn chờ thương thảo. Bây giờ, Sở Nệ cũng tại vực sâu 3 tầng, hắn định vị A Nghèo vị trí, cũng mang ý nghĩa hắn tại hướng A Nghèo dựa sát vào. A Nghèo sững sờ, nếu như trong quán ba đúng như Sở Nệ Phạ nói tới như vậy, có một vị đạt tới cấp 3 chân chi trí cường giả, cái kia Sở Nệ coi như đến cũng không có tác dụng gì à? Ngược lại khả năng nhiều luân hãm một người. A Nghèo đem nghi hoặc nói ra về sau, Sở Nệ Phạ lại là lắc đầu. Thấy A Nghèo không hiểu, Mạc Lìn nói, nếu như Huyễn Ma các hạ chạy tới, nói không chừng chúng ta thật là có cơ hội chạy khỏi nơi này. Chỉ cần Sở Nệ tới gần A Nghèo, liền có thể thông qua tinh huyết cùng A Nghèo tiến hành liên hệ. Đến lúc đó, hoàn toàn có thể để Sở Nệ ở bên ngoài tìm được ổn định không gian tọa độ, sau đó nội ứng ngoại hợp, tiến hành cự ly ngắn không gian nhảy vọt. Kể từ đó, bọn hắn liền có thể lẩn tránh mất không ổn định không gian năng lượng phong hiểm, thoát đi mảnh này phong tỏa dị độ không gian. Đã như thế, trước không đội mà mở vị diện đường hẻm, lấy Sơn Đở tốc độ, chạy tới hẳn là sẽ không quá lâu. Sơn Nghệ Phạ sắc mặt hơi nguội, không phải bạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ sử dụng vị diện đường hẻm. Không nghĩ tới, tại thời khắc mấu chốt này thế mà còn có thể phong hồi lộ chuyện. Bần Phân nhìn về phía A Nghèo, trong mắt mang tìm tòi nghiên cứu, ai cũng không nghĩ tới, cuối cùng bọn hắn thoát đi hy vọng, thế mà là theo một cái học đồ nơi đó được đến. Bần Phân còn muốn nói cái gì, vừa đúng lúc này, cách đó không xa lại một lần nữa truyền đến giày sắt đạp đất bang bang âm thanh. Lại là phần mộ kỵ sĩ rốt cục đuổi theo đi qua. Đã như thế, chúng ta tiếp tục kéo một đoạn thời gian. Mặt liền trong mắt lóe hàn quang, rũa ra song trường, nô ra vô số màu lục bụi gai, mọc rễ vào lòng đất. Làm nhóm đầu tiên kỵ sĩ chạy đến thời điểm, bụi gai từ phía trên mà lên, sinh ra một mảnh màu lục từ màn. Vì phải gật gật đầu, chỉ cần người trong quán rượu không xuất thủ, những này phần mộ kỵ sĩ đối với chúng ta hẳn là tạo thành không được tổn thương. Nhưng người trong quán rượu thật sẽ không xuất thủ sao? Đây là đám người duy nhất không cách nào khẳng định một điểm. Cho nên, vì để phòng vắng nhất, vẫn như cũ lưu bật phần ở trên lưng đôn hiệu, vừa đến bảo hộ ảng cùng cái khác học đồ. Thứ hai cũng là chuẩn bị một đầu đường lui, một khi trong quán ba cường giả kia có động thủ mục đích, mặc kệ cái khác, lập tức mở vị diện đường hẻm. Phía trước, Sơ Nệ Phạ đám người đang tiến hành chống cự. Đột điệu phía trên, Ang thì cầm lấp lóe tinh huyết, trong lòng thấp thỏm không chừng. Thời gian đang trôi qua, nửa đường có người mệt mỏi thời điểm, bận phần cũng hạ trạng thay thế, cứ như vậy, một canh giờ trôi qua. Mặc dù bọn hắn vô tâm ham chiến, chỉ là bị động phòng ngự kéo dài thời gian, nhưng cũng đánh bại mấy cái phần mộ kỵ sĩ, làm vị thứ 10 phần mộ kỵ sĩ bị toát ra bụi gai kéo vào sâu trong lòng đất lúc, trong mộ viên tâm cửa quán ba cột đột nhiên bị đẩy ra. Mặc dù giao chiến say xưa, nhưng cửa cột đẩy ra lúc két tư tiếng vang, lại hấp dẫn chú ý của mọi người. Bất phần cũng biến sắc, lập tức cầm ra chuẩn bị mở vị diện đường hẻm thi pháp vật liệu. Bất quá, khi thấy đi ra người lúc, bất phần hơi thở dài một hơi. Đi ra cũng không phải là trong quán ba nữ nhân kia, mà là ban sơ theo trong quan tài leo ra vị kia áo giáp kỵ sĩ. Hắn nhìn qua so cái khác phần mộ kỵ sĩ muốn lỏng lẻo rất nhiều, thể trạng cũng hơi gầy gọn, mũ giáp phía dưới cũng không có hồng quang lấp lóe, nhìn qua tựa như là một cái bình thường kỵ sĩ. Hắn chậm rãi hướng trong chiến sự tâm đi tới. Ngay từ đầu, Sơ Nệ Pha bọn người còn không có coi trọng hắn, nhưng theo hắn đến, chung quanh phần mộ kỵ sĩ cùng hài cốt tất cả đều lui sang một bên, đồng thời tất cả kỵ sĩ đều hai tay cầm kiếm, hướng để ép, làm kỵ sĩ chi lễ. Hiển nhiên, cái kỵ sĩ này cấp độ so cái khác kỵ sĩ cao hơn. Này mới khiến đám người thu hồi khinh thị. Hắn đi đến chiến đoàn trung tâm, chính đối Sơ Nệ Pha bọn người. Hắn không hề giống cái khác kỵ sĩ như vậy, trực tiếp đi lên liền động thủ, mà là đứng vững về sau, dùng tiếng thông dụng nói, bất tử lữ đoàn cho dù chôn xương tha hương, bất quá, viễn chinh chính là lựa chọn của chúng ta. Chết ở chỗ này cũng là lựa chọn của chúng ta. Chúng ta cũng không phải là nhân loại, cũng không có xương chúng quy tụ tập tụ, đi tới chỗ nào, chôn đến chỗ này, kỳ thật cũng là lữ đoàn vinh quang. Đây là một đạo trầm thấp giọng nam, mặc dù tiếng thông dụng nói cũng không tiêu chuẩn, nhưng cũng là bọn hắn tại trong mộ viên gặp được cái thứ hai có thể giao lưu người. Hắn những lời này, hiển nhiên là tại đối với Sơ Nệ Phạ trước đó nói đem hải cốt mang đi làm ra đáp lại. Sơ Nệ Phạ, có lẽ trước đó là ta dùng từ không thỏa đáng, bất quá, cũng không đến nỗi bị như thế đối lại a. Người cũng không có không ổn. Kỵ sĩ nói xong câu đó, lại là chậm rãi nâng tay phải lên, vượt qua bả vai, nắm chặt phía sau cự kiếm chôi kiếm. Bất quá, đáng tiếc chính là nàng đối với nhân loại cũng không có hảo cảm, cho nên chỉ có thể mời các ngươi cùng chúng ta tại nghỉ ngơi giấc ngủ ngàn thu. Theo giấc ngủ ngàn thu nói ra, kỵ sĩ rút ra cự kiếm, đối với phía trước đống nhiên chém tới. Cái kia uy thế, nháy mắt theo không đến chân chi cấp. Cái này một bộ chặt, uy lực cực kỳ cường đại, nhưng là lấy Sơn Nệ Phạ thực lực, muốn tách rời khỏi cũng không khó. Chỉ có điều một khi nàng né tránh, đằng sau đội tất nhiên phải thừa nhận một kích này. Đội phía trên chúng học đồ cũng khó thoát một kiếp. Cho nên, Sơ Nệ Phạ chỉ có thể mở ra phòng ngự chi thuật, trên thân hỏa văn lưu động, lấy nục thân làm vẫn. Sở Nệ Phạ cho dù thực lực bởi vì băng cốc nguyên rủa mà giảm nhiều, nhưng dù sao cũng có được chân chi cấp thực lực, thêm nữa phe huyết mạch uy năng, tiếp xuống cái này một bộ trận cũng không khó. Bất quá, bất kỳ chiến đấu nào đều là liên miên thế công, không có khả năng ngươi một chiêu ta một kiếm. Sở Nệ Phạ vừa đón lấy một chiêu này, khí huyết còn tại lưu động bên trong, kỵ sĩ đến tiếp sau công kích liền tới. Vũ sư cấp, chân chi cấp, một cấp chân chi đỉnh phong, cấp 2 chân chi. Cái kỵ sĩ này thực lực đang không ngừng tăng cường, cuối cùng thế mà thẳng tới cấp 2 chân chi. Tại liên miên như thủy triều cường đại thế công xuống, Sở Nệ Phạ lần đầu bị đánh bay ra ngoài. Mà chân chi cấp chiến đấu, Mạc Lìn cùng Biệp Hạch lúc này lại căn bản không chen vào lọt tay, chỉ có thể ở bên lo âu nhìn xem Sở Nệ Phạ. Cho bụi quần quần bên trong, Sở Nệ Phạ một lần nữa đứng lên, vẻ mặt của nàng trở nên âm trầm lại lạnh lùng, đồng thời, thân thể chậm rãi căng phồng lên đến, to lớn cánh thịt, theo hắn trên lưng chui ra. Mi tâm của nàng, cũng thêm một cái con mắt. Hai tay thì biến thành liêm đao bộ dáng. Lơ lửng ở giữa không trung, mỗi lần bay nhẹ cánh, liền mang đến một trận quân phong. So sánh hai bên, ngược lại là thon gầy kỵ sĩ, giống như là nhân loại. Mà mở ra huyết mạch hình thái Sở Nệ Phạ thì giống như là vực sâu kinh khủng ác ma. Làm Sở Nệ Phạ bắt đầu nghiêm túc, chiến thế vào đúng lúc này tiến vào giai đoạn mới. Cùng lúc đó, ở trên lưng của Đỗ Dịu, một mực nhìn lấy tinh huyết, lo lắng chờ đợi A Nghèo, rốt cục đợi đến hồi âm. A Nghèo, quen thuộc khàn khàn thành tuyến, xuyên thấu qua tinh huyết chuyển đến A Nghèo trong thai. Rõ ràng chỉ là một cái đơn giản hỏi thăm, lại làm cho A Nghèo kích động không thôi. Tại bần phần nhìn qua thời điểm, A Nghèo hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó kềm chế chập trùng cảm xúc, "Đạo sư, là ta." Cách một hồi, bên kia lần nữa truyền đến tiếng vang. Ngươi chạy thế nào đến vực sâu đến rồi. Tấu chương xong, chương 982, Huyễn Ma Giáng Lâm chương 982, Huyễn Ma Giáng Lâm ảng có thể cảm giác được sợn đờ trong lời nói một tia ẩn giận. Bây giờ vực sâu biến cố đã sơ hiện mánh khỏe, người người ở vào cảm thấy bất an trạng thái, ảng thế mà chọn lúc này đến tiền tuyến. Nhất là, trước đây không lâu, sợn đờ mới đem Tô Di thế đổi đi, không nghĩ tới còn không có bất lo một chút, một cái khác phiền phức lại tới. Tô Di thế đến vực sâu tối thiểu còn có năng lực tự vệ, ảng nghèo đến tiền tuyến liền thuần túy là sống không kiên nhẫn. Cảm giác sởn đỡ ngữ khí không thích hợp, Áng tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, ta đến vực sâu là có chút việc tìm đạo sư. Khu khu, cái này sau này hay nói, kỳ thật, chúng ta bên này xảy ra chút biến cố. Biến cố? Xảy ra chuyện gì rồi? Sởn đỡ bây giờ đã tại tịch mịch bờ biển, bất quá cách Áng nghèo vị trí còn cách một đoạn. Ta nhất thời cũng nói không rõ, ta để bận phần đại nhân cùng người nói. Bận phần? Sởn đỡ sững sờ, chẳng lẽ là cái kia một lòng muốn phục sinh tà thần đường đỏ người đi theo? Áng nghèo như thế nào cùng cái này nhân vật nguy hiểm trà trộn cùng một chỗ? Ngay tại hắn suy nghĩ lúc, liền nghe tới bên kia chuyển đến một trận lạ lẫm giọng nam. Huyễn Ma các hạ, ta là Bần Phần, lần này Sương Nguyệt tiếp tế đội luyện kim thuật sĩ. Bần Phần đơn giản giới thiệu một chút về mình, tại Sơn Đơ đột nhiên trở nên thanh âm lạnh lùng bên trong, đem trong mộ viên tình huống giới thiệu một lần. Nghe xong Bần Phần nói rõ về sau, Sơn Đơ đầu kia thật lâu không có trả lời, một hồi lâu mới nói, ngươi vừa rồi là nói, bên trong là nghỉ ngơi điểm. Có cái phần mộ kỵ sĩ đích thật là nói như vậy. Bần Phần giải thích xong, tiếp tục nói, Sơ Nệ Phạ ý tứ là, Huyễn Ma các hạ ở bên ngoài tìm một cái ổn định không gian, sau đó chúng ta nội ứng ngoại hợp, đỡ một tòa cầu đối. Không đợi bờ lực phần nói xong, Sơn Đờ trực tiếp đánh gây hắn, nghỉ ngơi trong đất cửa hàng, là cái dạng gì? Là một cái đèn sáng nhà gỗ nhỏ, không có cửa, nhưng có cái cửa cột. Cửa cột phía trên vải quay có cái thâm viên ngữ rượu chữ. Bờ lực phần cao mày, đem quán ba miêu tả một chút, sau đó lời nói chuyển hướng, Huyễn Ma các hạ, không gian ngại bọn. Trong quán ba lão bản, tên gọi là gì? Sơn Đờ lại một lần nữa đánh gây hắn. Thấy bờ lực phần biểu lộ có chút không kiên nhẫn, à nghèo lập tức đụng lên đi nói, đạo sư, ngươi nói quán ba lão bản là trong ngón tay nữ nhân kia. Nàng chưa hề nói tên của mình, chẳng qua hiện nay đang cùng Sở Nệ Phạ đại nhân chiến đấu kỵ sĩ từng nói, nàng rất chán ghét nhân loại. Sơn Đở lần nữa rơi vào trầm mặc. A Nghèo liếc nhìn Bần Phần, tiếp tục nói, "Đạo sư, liên quan tới Sở Nệ Phạ đại nhân đề nghị, ngươi là nghĩ như thế nào?" "Cái này ngươi không cần lo lắng, ngươi chú ý bảo vệ tốt chính mình, ta lập tức tới." Dứt lời, Sơn Đở cắt đứt trò chuyện. Tinh huyết bên trên hồng quang dần dần tiêu tán. Bần Phần nuốt nuốt huyệt thái dương, cũng còn không có an bài tốt cách đối phó, cái này liền kết thúc rồi. A Nghèo cũng mặt lộ bất đắc dĩ. Madeline cùng bị hách, lúc này trở lại đột nhiễu trên lưng. Bây giờ Sơn Nệ Phạ cùng kỵ sĩ đánh hôn thiên ám địa, cái khác kỵ sĩ cùng bạch cốt đại quân đều chỉ là cấp chiến, chưa từng tham chiến. Bọn hắn lưu ở trong chiến đấu tâm, ngược lại sẽ cho Sơn Nệ Phạ mang đến bối rối. Mà lại, bọn hắn cũng chú ý tới, Áng Tựa Hồ đã liên hệ với Sơn Đơ, cho nên bọn hắn mới trở về, chính là muốn nghe được một chút tình huống. Làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Madeline nghi hoặc nhìn Bẩn Phảnh, chẳng lẽ Huyễn Ma các hạ bên kia cũng xảy ra chuyện rồi? Xảy ra chuyện thật không có, chỉ có điều. Bẩn Phảnh lắc đầu, đem trước cùng Sơn Đơ đối thoại nói ra. Madeline sau khi nghe xong, cũng vẻ mặt nghi hoặc, nàng chỗ nghe tới một chút nghe đồn, Sơn Đờ hẳn không phải là loại phong cách này vu sư à. Lúc này, Biệp Hách lại là nói, Huyễn Ma các hạ cường điệu nghe ngóng nghỉ ngơi cùng trong quán ba nữ tử, ta đoán, hắn có phải là biết chút ít cái gì. Biệp Hách lời nói, để đám người lâm vào suy tư. Kỳ thật ta trước đó cũng có sự hoài nghi này, bọn hắn thậm chí đều không thể khẳng định nữ nhân kia chính là quán ba lao bàn lúc, đạo sư đã chỉ ra hắn thân phận, hiển nhiên là có điểm gì là lạ. Có lẽ, hắn thật biết nơi này. Thế nhưng là nghỉ ngơi bọn hắn chưa từng có nghe nói qua. Bọn hắn nghi hoặc thời điểm, hiện trường chiến đấu lại vẫn còn tiếp tục. Sơ Nệ Pha mở ra huyết mạch hình thái về sau, chiến lực một lần nữa tăng gọn. Lúc đầu nàng thụ nguyên rủa, thực lực 10 không đủ 1, nhiều lắm một cấp chân trì vu sư trình độ. nhưng liền xem như chân chi giữa vu sư cũng có thực lực chênh lệch, trong cùng thế hệ lấy phe huyết mạch vu sư vi tôn. Sơ nệ phạ huyết mạch hình thái buộc phát về sau, mặc dù thực lực bởi vì nguyền rủa còn nhận giới hạn, nhưng uy lực của nó đã có thể so sánh cấp 2 chân chi. Đối diện kỵ sĩ thực lực cố định tại cấp 2 chân chi trình độ bên trên, cùng sơ nệ phạ đấu trước mắt xem ra lại là tương xứng. Bất quá theo thời gian trôi qua, hai phe tiêu hao chi chiến, sơ nệ phạ đã mới gặp vẻ mệt mỏi. Huyết mạch hình thái lúc nàng tiêu hao năng lượng sẽ gấp bội, ở trong vực sâu không cách nào có thể bổ túc, là nàng lớn nhất thế yếu. Mà cự kiếm kỵ sĩ một mực duy trì tại cùng một trình độ, không có ba động, lại thêm hắn không nhận được sâu ràng buộc, cho nên thời gian kéo càng lâu, hắn mặt thắng thì càng lớn. Lại một lát sau, sơ nệ phạ trên thân đã xuất hiện vết máu, vẻ mệt mỏi rõ ràng, kế tục đã không đủ. Sơ nệ phạ quay đầu lại, nhìn về phía đốn điệu phía trên, dùng ánh mắt hỏi thăm bần phần, sơ nở bên kia thế nào rồi? Bần phần cũng không biết làm như thế nào trả lời, cuối cùng chỉ có thể lộ ra một nụ cười khổ. Sơ nệ phạ thấy thế, mặc dù không biết bần phần ý tứ, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ ngợi rút lui kế hoạch. Quả nhiên, đem tất cả hy vọng thả ở trên người người khác là một kiện chuyện ngu xuẩn. Sơ nệ phạ vô tâm ham chiến, không tiếp tục cùng kỵ sĩ chính diện đánh bính, mà là bắt đầu vòng vo tam quốc, đồng thời âm thầm ra hiệu bần phần chuẩn bị mở ra vị diện đường hẻm. Bần phần thở dài, lúc đầu cho là có hy vọng đào thoát, nhưng hiện tại xem ra hy vọng lại xa vời. Mặc dù trong lòng đắng chát, bần phần còn là chỉ có thể dựa theo sơ nệ phạ phương pháp đi làm. Bần phần đem thi pháp vật liệu bố trí tốt, đang muốn thi pháp thời điểm, sơ nệ phạ lần nữa truyền đến một đạo tin tức. Thả ra. Cứ dưới lại. Bần phần kinh nghi nhìn sang, đột nhiên lắc đầu, không được, thả ra nó sẽ có nhiều loạn lớn. Sơ nệ phạ cười lạnh một tiếng, ta cũng không phải chỉ ăn thua thiệt người, ngươi đưa nó thả ra, nếu như chúng ta có thể còn sống rời đi, ta sẽ hướng môn các hạ thỉnh cầu, một lần nữa cho ngươi một đầu viễn cổ tà thần cơ thể sống xúc tu. Bần phần trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nếu như chúng ta chết tại cái này, dư lệ cũng sẽ theo vỡ vụ luyện kim công xưởng mà biến mất không thấy gì nữa. Còn không bằng, vào lúc này đưa nó thả ra. Bần phần nghe tới cái này, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn hít một hơi thật sâu, trước người trống rông xuất hiện một cánh cửa. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị bước vào trong môn, một đạo quang mang đột nhiên đâm rách đêm tối, chiếu xạ đến khu này vĩnh cửu tĩnh mịch nghĩa trang. Bần phần bước chân cũng dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía tia sáng vị trí, đã thấy trên bầu trời xuất hiện một vết nứt, theo trong khe hở loáng thoáng có thể nhìn thấy bên ngoài cái kia sương khói nặng nề bầu trời. Tất cả mọi người đang nghi ngờ cái khe hở này từ đâu mà đến thời điểm, một bóng người theo trong khe hở bập bảo. Đạo nhân ảnh kia nhẹ nhàng rơi xuống một cái mộ bia phía trên. Đã lâu đêm tối, quả nhiên là trong truyền thuyết nơi ngủ say. Thanh âm trầm thấp khàn khàn, truyền vào trong tai mọi người. Làm Sơ Nệ Phạ nhìn sang thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại. Một thân màu đen thân sĩ phục, thuần trắng áo lót, tinh xảo ủng ngắn, còn có mang tính tiêu chí thủ trượng, cùng lót huyết hồng áo choàng. Dù cho hắn khuôn mặt bị tận lực đè thấp vành nón che lấp hơn phân nửa, nhưng chỉ là mặc đồ này, đã tỏ rõ người đến thân phận. Nam vực tiếng tăm lừng lây chiến thần, Huyễn Ma đại sư Sơn Đờ, rõ ràng có thể ở bên ngoài tiếp dẫn chúng ta, kết quả chính mình chạy vào, thực sự là. Bần phần lắc đầu, ai thán nói? Ở bên người bần phần a nghèo, mặc dù cũng có chút nghi hoặc, nhưng nhìn xem thân ảnh quen thuộc, căng cứng tiếng lòng cũng rốt cục buông lòng chút. Chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao tiến đến rồi? Sơ Nệ Phạ ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu dần dần biến mất khe hở, lông mày nhíu chặt, "A Nghiêu không có nói rõ với ngươi tình huống nơi này sao?" Sơ Nở gỡ xuống mũ, lộ ra màu xanh nâu ngắn tóc ăn, cùng anh tuấn thành thủ khuôn mặt. Hắn không có trả lời ngay Sơ Nệ Phạ, mà là liếc qua cách đó không xa, to lớn gấu trắng trên lưng băng xương giáo đường, A Nghiêu lúc này đang đứng tại giáo đường cổng. Sơ Nở tại nội tâm than nhẹ một tiếng, sau đó mới nhìn hướng Sơ Nệ Phạ, "Ngươi hỏi ta tại sao lại tiến đến?" Sơ Nở theo trên bia mộ đi xuống, từng bước một hướng đi nghĩa trang trung tâm. Khó được gặp được trong truyền thuyết nơi ngủ say, ta sao có thể bỏ lỡ? Trong truyền thuyết nơi ngủ say, vô luận là Sơ Nệ Phạ hay là những người khác tất cả đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Sơ Nệ Phạ đang chờ hỏi thăm, Sơn Đỡ lại là đi tới trong mộ viên tâm, nhìn cách đó không xa vẫn sáng mở nhạt đèn đuốc quán ba, trong mắt lóe ra hào quang kỳ dị. Sơn Đỡ tiếp tục hướng phía trước đạp một bước, lại bị một thanh đứt gãy cự kiếm ngăn lại đường đi. Mà người cản đường chính là trước đó cùng Sơ Nệ Phạ chiến đấu cự kiếm kỵ sĩ. Thanh âm trầm thấp, theo kỵ sĩ dưới mũ giáp truyền ra, đem nhân loại nơi này tiêu diệt là lao bản ý nguyện. Đã lại thêm ra đến một người, ngươi cũng bồi tiếp lữ đoàn cùng một chỗ ở đây an nghỉ đi. Lực lượng cường đại, đương theo lạnh lẽo ánh sáng, theo cự kiếm bên trong bắn ra. Cẩn thận. Sơ Nệ Phạ nhịn không được kêu lên, trải qua trước đó khổ chiến, nàng rất rõ ràng thanh này cự kiếm dù đoạn, nhưng trong đó chất chứa lực lượng không chút nào kém hơn cao giai luyện kim vũ khí. Nếu là phối hợp kỵ sĩ bản thân cự lực, thậm chí có thể chém rách không gian. Sơn Đờ nhìn xem trước mặt cự kiếm, lại là cầm ra trong tay màu đen thủ trượng nhẹ nhàng một nhóm. Cự kiếm liền hời hợt bị phiết đến một bên khác. Cái kia khổng lồ lực lượng, bị trói buộc nơi tay trượng mũi nhọn, nhẹ nhàng điểm một cái, lực lượng liền thông qua đại địa truyền lái đi, ngược lại đem bên ngoài bạch cốt đại quân rồi rít hố vào dưới mặt đất khe hở, cho bụi cuộn cuộn, một chiêu liền thấy cao thấp. Ta nghe nói nơi ngủ say cũng có quý củ, khôi phục ma nữ, xưa nay sẽ không cự tuyệt bất luận cái gì tới cửa xin ý. Sơn Đờ dừng một chút, đi đến cửa quán rượu, ta nói rất đúng sao? Bã Lấy Lại Cả. Tấu chương xong, chương 983, Bã Lấy Lại Cả chương 983, Bã Lấy Lại Cả. Sơn Nệ Phạ vẫn còn đang suy tư Sơn Đờ nói cái kia mấy câu nói là có ý gì lúc, trong quán ba nữ nhân rốt cục đáp lại, quy củ đích thật là có. Bất quá, ngươi có phải hay không khách nhân, kia liền có nói. Yêu Mỹ thanh tuyến, để Sơn Đờ đều có trong nháy mắt sững sờ. Bất quá rất nhanh, hắn liền điều tiết trở về, sau đó duỗi ra ngón tay nhẹ nhàng một vuốt ve, liền thấy đầu ngón tay rõ rỉ ra một chút xíu nhỏ vụn cát bụi. Những này cát bụi vừa mới rơi xuống, liền bị một trận không lý do gió thổi hướng nơi xa vách núi. Vách núi cách Nghĩa Trang còn rất xa khoảng cách, nếu như lúc này có người tại bên vách núi bên trên, liền có thể nhìn thấy nơi này chậm rãi xuất hiện một cái huyền chuyển thân ảnh, nàng tiện tay ba quát, trước đó theo sẵn đờ nơi đó đổ xuống mà ra cát bụi, liền bị nàng cuốn tại lòng bàn tay. Phẩm chất cũng không tệ lắm, xem bộ dáng là đến từ 6 tầng tiêu chi lâm, à, lá gan ngược lại là rất lớn. Nàng thấp giọng nghĩ kỹ một câu, liền đem những này cát bụi hướng dưới vách núi ném đi. Dưới vách núi là bát ngát chi hải, nước biển bình tĩnh không lay động, làm cát bụi rơi xuống lúc, lại là nhấc lên khàn khàn mảnh sóng. Nhìn xem cái kia nhỏ xíu đầu sói, nữ tử ánh mắt lóe lên nhớ lại, nhẹ nhàng hừ lên một bài điệu hát dân gian. Giai điệu sơ nghe ôn nhu lưu luyến, nhưng cẩn thận đi tìm kiếm về sau, sẽ phát hiện tại rực rỡ làn điệu bên trong, vẫn tồn tại như cũ một tia nhàn nhạt vẻ u sầu, tan không ra, cũng không thể quên được. Điệu hát dân gian con thai, đã an ủi đầu sóng bọt nước, cũng truyền đến trong mộ viên. A, là nữ nhân kia tại ngâm nga. Chỉ có điều nghe tới chỗ, có vẻ giống như không tại quán ba rồi. Mạt Lìn cau mày nói, so với cái này ngâm nga, càng làm cho ta hiếu kỳ chính là, huyễn ma các hạ trước đó nói cái kia lời nói. Còn có, trong quán ba người kia nói tới tư cách, rốt cuộc là ý gì? Vì phạch đáy mắt lấp lóe. Trọng yếu nhất chính là, huyễn ma các hạ xuống đây cái này nơi ngủ say tựa hồ là chủ động đến đây. Bân Phần cũng nói ra trong lòng điểm đáng ngờ. Sơn đợi tới đây, cứu áng hẳn là khẳng định. Nhưng muốn cứu áng nghèo, kỳ thật cùng bọn hắn nội ứng ngoại hợp liền có thể, không có cần thiết tiến vào nghỉ ngơi điện. Hiển nhiên, Sơn đợi không chỉ có muốn cứu áng nghèo, hắn còn có chính mình thuật cầu. Nghe trước đó đối thoại của bọn hắn, tựa hồ nâng lên sinh ý khách nhân Sơn đợi chủ động tới nơi ngủ say, là vì giao dịch thứ gì? Bây giờ đại bộ phận đấy lòng của người ta đều mang nghi hoặc, chân chính đi lắng nghe điệu hát dân gian người lại là không có mấy cái. Ngược lại là cái kia bạch cốt đại quân cùng phần mộ kỵ sĩ nghiêm túc nghe ngâm nga, thậm chí theo ngâm nga chậm rãi trở về lòng đất. Bạch cốt chui vào lòng đất tiếp tục ngủ say, phần mộ kỵ sĩ trở lại quan tài, hợp quan tài nghỉ ngơi. Làm ngâm nga đến hồi cuối thời điểm, toàn bộ nghĩa trang lại là một lần nữa trở lại ngay từ đầu bọn hắn tiến vào lúc yên tĩnh cùng trống trải. Chỉ có cái kia một chỗ đá vụn cùng đại lượng đất nước chứng minh trước đây không lâu, nơi này phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt. Ngâm nga mặc dù đã đình chỉ, nhưng dư vị lại còn tại nghĩa trang quanh quẩn. Khi tất cả hết thảy quay về vắng vẻ, vách đá nữ tử cuối cùng thật sâu liếc nhìn bình tĩnh biệt cả, sau đó thân ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, đám người lại một lần nữa nghe tới trong quán bar truyền đến thanh âm. Giao dịch đã thành, vào đi. Lần này trong thanh âm lại thiếu mấy phần lỗ mãng, nhiều một chút không rõ ý vị ảm đạm. Sơn Đở cầm mũ gõ ở trước ngực, có chút thi lễ. Sau đó bước vào trong quán bar. Trước đó ngăn cản Sơn Nệ Phạ tường ánh sáng, lần này lại là chưa từng xuất hiện. Sơn Nệ Phạ chần chờ một lát, muốn đi theo tiến vào trong đó, lại là phát hiện Sơn Đở có thể đi vào, nàng nhưng như cũng bị tường ánh sáng cản trở. Sơn Nệ Phạ biểu lộ nháy mắt biến đen, thư lạnh một tiếng, trở về đồ dự bị trên lưng. Nàng vừa trở lại băng xương cửa giáo đường, liền nghe tới Bần Phần đang thấp giọng từ lẩm bẩm, giao dịch đã thành. Huyễn ma các hạ lúc nào cùng nàng giao dịch rồi? Hẳn là trước đó cắt đuôi. Sơn Nệ Phạ lúc ấy liền đứng ở sau lưng của Sơn Đở, cho nên thấy rõ ràng đầu ngón tay hắn đổ xuống mà ra cắt đuôi. Cắt đuôi. Cùng trong quán ba nữ nhân giao dịch đồ vật là cắt đuôi. Thấy mọi người còn cảm thấy lẫn lộn, Sơn Nệ Phạ hừ lạnh một tiếng, chờ một chút Sơn Đở đi ra, hết thảy tự nhiên sẽ có đáp án. Đèn trong quán rượu ánh sáng mờ nhạt, bên trong xảy ra chuyện gì, người bên ngoài lại là hoàn toàn không biết. Chỉ là ngẫu nhiên có thể nghe được, nhàn nhạt mùi rượu từ bên trong bay ra, để thèm rượu Sơn Nệ Phạ đều không thể tĩnh tâm minh tưởng. Qua ước chừng 10 phút đồng hồ, quán ba vải quay bị bật lên, một lần nữa leo lên mũ Sơn Đở, đẩy cửa ra cột, từ bên trong đi ra. Chỉ thấy Sơn Đở rời đi quán ba về sau, xoay người đối với trong môn có chút một cái cúi đầu, đa tạ khoản đãi. Vừa mới nói xong, một đạo giày cao gót giẫm đạp sàn nhà tiếng bước chân theo trong quán ba truyền ra. Đám người tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức nhìn sang. Đã thấy một đôi thon dài trắng nõn chân, cùng tinh xảo màu đỏ giày cao gót, lộ tại vải quay phía dưới. Ngay sau đó, một cái móng tay thoa sơn móng tay vươn tay ra vải quay, chậm rãi bắn lên, tất cả mọi người trong con mắt, đồng thời phản chiếu ra dựa vào cửa quán ba, nữ tử kia khuôn mặt. Bởi vì thanh âm của nàng quá mức kinh diễm, bọn hắn đối với nàng tướng mạo cũng có chờ mong. Nhưng là chân chính nhìn thấy nàng về sau, mới phát hiện dung mạo của nàng kỳ thật cũng không tính đẹp. Sóng lớn tóc ăn, dài nhỏ đánh bay mắt, hơi dày bờ môi, bên môi còn có một viên đỏ thắm nốt ruồi nhỏ. Không phải kinh diễm hình vẻ đẹp, chợt nhìn lại tựa hồ có chút phổ thông, nhưng nhìn lâu, lại có thể cảm giác được một loại kỳ lạ mê người mị lực. Loại này mị lực hiện lộ rõ ràng, không phải theo khuôn mặt, mà là theo cái khác trong chi tiết thể hiện. Thí dụ như luyện chuyển dáng người, ở trong gió phất phới đỏ tươi váy cùng hỗn loạn sợi tóc, còn có cái kia dựa vào cửa có lúc, rõ ràng rất tùy ý, lại có chút xinh đẹp tư thái. Thậm chí, nàng nằm ngang trong lòng bàn tay cán dài cái tẩu, nuốt mây nhả khói ở giữa đều có phong tình lưu chuyển. Không đẹp, nhưng mê người tới cực điểm. Từng nghe nói, bã lây là cả là so mị ma mê người hơn tồn tại, bây giờ xem ra, đúng là như thế. Sơn Đơ nhẹ giọng lại nói. Được xưng là bã lây là cả nữ tử, cười nhạt một tiếng, ngươi khích lệ ta nhận lấy, bất quá trong miệng ca ngợi vô dụng, lần sau gặp lại, giao dịch vẫn như cũ muốn theo quy củ đến. Sơn Đơ, tự nhiên. Các ngươi nói tới giao dịch là cái gì? Lúc này, Sơn Nệ Phạ thanh âm lạnh lùng, đột nhiên trên bảo. Sơn Đơ dò xét liếc mắt Sơn Nệ Phạ, không có trả lời. Bã lây là cả thì là hít một hơi thật sâu cái tẩu, phun ra hơi mỏng khói trắng, khuôn mặt tại trong sương mù như ẩn như hiện, làm một cái giảng quy của người, khách nhân giao dịch là cái gì, ta sẽ không lộ ra. Nghĩa chính ngôn từ về sau, lại là lời nói xoay chuyển, đương nhiên, ngươi nếu là cùng ta giao dịch, muốn hỏi thăm hắn giao dịch nội dung, ta cũng có thể nói cho ngươi. Sơn Đở vẫn như cũ biểu lộ lãnh đạo, không có chút nào biến hóa. Sơ Nghệ Phá lại là tiếp tục hỏi, xem ra, cùng các hạ làm giao dịch, tựa hồ là tại giao dịch tin tức. Bã lấy là cả nhưng cười không nói, giao dịch cái gì, đều xem đối phương nhu cầu cái gì. Nếu như ta muốn cùng các hạ làm giao dịch, cần trả giá cái gì? Sơ Nghệ Phá tiếp tục hỏi. Hoàn hồn xa. Hoàn hồn xa. Sơ Nghệ Phá sững sờ, nàng cũng chưa từng nghe qua hoàn hồn xa loại tài liệu này, chẳng lẽ chính là trước đó Sơn Đở ném ra các bụi. Cho nên, cái này gọi bã lấy là cả nữ nhân mới sẽ cùng Sơn Đở giao dịch. Nếu như ngươi không có hoàn hồn xa, nhưng là có ta cảm thấy hứng thú đồ vật, ta vẫn như cũ có thể cùng ngươi giao dịch. Có lẽ là trải qua trước đó cùng Sơn Đở giao dịch, bã lấy là cả nhìn đám nhân loại kia thuận mắt rất nhiều. Ngươi cảm thấy hứng thú đồ vật. Thí dụ như nói, bã lấy là cả đấy mắt hiện lên một vẻ sáng, Sơn Nghệ Phạ phút chốc cảm giác toàn thân mát lạnh, tựa như có người từ đầu đến cuối đưa nàng quan sát một lần, thậm chí, liền ẩn tàng tại nàng tư nhân trong không gian đồ vật, đều bị người nhìn một cái không sót gì. Sơn Nghệ Phạ ngẩng đầu, cảnh giác nhìn xem bã lấy là cả, ngươi làm cái gì? Bã lấy là cả lại là chợt chợt hai tiếng, ngươi không phải để ta xem một chút, ta cảm thấy hứng thú đồ vật sao? Rất đáng tiếc, trên người ngươi mặc dù có hai kiện ta có hứng thú đồ vật, bất quá, theo ấn kỹ thuật về đến xem lại không phải ngươi. Sơ Nghệ Phạ trong ánh mắt hiện lên kinh nghi, trên người nàng đích xác có hai kiện chân quý nhất vật phẩm, mà cái kia hai kiện lại là muốn các hạ tạm thả tại nàng cái này. Bã lấy là cả tiết mới lắc đầu, đột nhiên, ánh mắt của nàng lại xuyên thấu qua Sơ Nghệ Phạ, nhìn về phía sau lưng của nàng. A nghèo thân ảnh, lại là rơi xuống bã lấy là cả trong mắt. Bã lấy là cả đột nhiên cười một tiếng, duỗi ra ngón tay dài nhọn, chỉ A nghèo. Trên người ngươi có ta cảm thấy rất hứng thú đồ vật, ngươi có bằng lòng hay không giao dịch với ta? Ánh mắt của mọi người trong chốc lát tất cả đều tụ tập ở trên người A Nghèo. Sơn Đở đáy mắt hiện lên một tia ảm đạm, trên người hắn có thứ mà ngươi cần đồ vật. Bã lấy là cả như mày, không sai, còn không chỉ một kiện. Không chỉ một kiện. Sơn Nghệ Phạ cũng không nhịn được nhìn xem A Nghèo, trên người nàng cái kia hai kiện muốn các hạ vật phẩm có thể dẫn tới bã lấy là cả hứng thú, có lẽ có thể lý giải. Nhưng A Nghèo, trên người hắn chẳng lẽ còn có thể so sánh với vật phẩm? Thì như nói, Sơn Đở thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Tay phải của hắn cũng rất không tệ. Bã lấy là cả lúc nói lời này, mang một tia không hiểu ý vị. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả đều bỏ vào áng trên tay phải. Mặc dù có huyễn thuật che lấp, nhưng mọi người ở đây nếu là tận lực đi nhìn, vẫn như cũ có thể phát hiện áng tay phải dị dạng. So với tay trái lớn hơn một vòng, đồng thời lên mặt lơ lửng màu xanh nhạt đường vân. Nhìn kỹ lại, tựa hồ cũng không cái gì không ổn. Nhưng là, đã bã lấy là cả đều điểm ra, khẳng định có cái gì kỳ quặc. Sơ Nghệ Phạ nhớ kỹ trước đó bần phần còn nói muốn nghiên cứu áng nghèo tay phải, lúc ấy bị nàng lạnh lùng chế giễu một phen, bây giờ xem ra áng tay phải tựa hồ thật là có cái gì mờ ám. Bần phần thì lộ ra vẻ thất vối, trước đó hắn muốn lấy dạng điều tra thất bại, bây giờ Sơn Đở đều xuất hiện, hắn nghĩ lại đi nghiên cứu áng nghèo tay phải, đoán chừng rất khó. Đứng tại trong mộ viên Sơn Đở, kỳ thật cũng rất kinh ngạc. Rõ ràng một năm trước áng chỉ là tay phải xuất hiện biến hóa, bây giờ làm sao phải cẳng tay cũng thay đổi? Chẳng lẽ đoạn này trong lúc đó áng nghèo lại gặp được hiểm giới bên trong người kia? Nay sẽ là áng cố ý đến vực sâu tìm hắn nguyên nhân sao? Tại Sơn Đở nghi hoặc thời điểm, bã lấy là cả lại nói, trừ cái đó ra, bộ ngực hắn bất kia, ta cũng rất có hứng thú. Đấu chương xong, chương 984, ngày xưa dài đẳng đắng nhất giả chương 984, ngày xưa dài đẳng đắng nhất giả ngực đồ vật. A nghèo vô ý thức nghĩ đến thiên ngoại chi nhãn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai phát hiện qua thiên ngoại chi nhãn dị dạng, thậm chí lúc trước hắn đi gặp dùn các hạ thời điểm, đối phương đều không có chú ý tới thiên ngoại chi nhãn. Chẳng lẽ, cái này bã lấy là cả phát hiện thiên ngoại chi nhãn bí mật? Tại A nghèo nỗi lòng thấp thỏm phức tạp thời điểm, bã lấy là cả tiếp tục nói, luôn cảm thấy, nhìn xem nó có chút quen thuộc, không phải là đến từ vực sâu. Thiên ngoại chi nhãn đến từ vực sâu, không phải một cái khác vũ trụ sao? Áng còn đang nghi hoặc lúc, lại phát hiện tất cả mọi người đang nhìn lồng ngực của hắn, hoặc là, chuẩn xác mà nói, là bộ ngực hắn áo lót túi áo. Một cái đầu nhỏ dưa đang từ áo ngực bên trong chui ra ngoài, tò mò nhìn tình huống xung quanh. Ý của ngươi là, tôi bị đến từ vực sâu? Sơn Đở hỏi. Bã lấy là cả vậy vậy rơi bên thai tế sợi tóc, nguyên lai nó gọi Toby. Có phải là đến từ vực sâu? Ta không biết. Bất quá, trong cơ thể của nó có loại để ta rất quen thuộc cảm giác, không phải là ta bạn cũ hậu duệ. Bã lấy là cả ngẩng đầu, nhìn thẳng A nghèo. Như thế nào? Đem ngươi tay phải, hoặc là con kia gọi tô bì tiểu gia hỏa giao dịch với ta, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dừng một chút, bã lấy là cả phun ra một đạo mông lung sương mù, dù cho ngươi muốn lập tức đột phá. Các ngươi xưng là chính thức vũ sư, ta cũng có thể thỏa mãn ngươi. Bã lấy là cả sau khi nói xong, giờ khắc này, tầm mắt mọi người tất cả đều tụ tập ở trên người A nghèo. Nhất là tại băng xương trong giáo đường những cái kia học đồ, xuyên thấu qua khe cửa đánh giá A nghèo, ánh mắt lóe lên đố kỵ cùng tham lam. Đây là bọn hắn cả đời sở cầu, nhưng đối với A nghèo mà nói, lại chỉ là bày ở trước mắt lựa chọn, để bọn hắn làm sao không đỏ mắt. Liền ngay cả Madeline bọn người đều lặng lặng nhìn hắn, chờ đợi A nghèo quyết định. Bất quá, lúc này A nghèo nhưng trong lòng không muốn nhiều như vậy, hoàn toàn là thở dài một hơi. Lúc trước hắn tâm treo sâu sâu, tưởng rằng thiên ngoại chi nhãn dị dạng bị phát hiện, nguyên lai nàng chỉ là Toby. A nghèo vô ý thức đuốt ve một chút Toby, Toby quay đầu lại thầm thì gọi một tiếng. Một tiếng này kêu to 10 phần rất nhỏ, mang một chút ủy khuất. Yên tâm đi, ta không có tư cách, cũng sẽ không đi quyết định ngươi thuộc về. Áng chưa từng có nghĩ tới đem Tô Bị làm giao dịch đối tượng, huống chi, hắn cũng không cảm thấy, bã lợi lại cả giao cho hắn cái gọi là chính thức vu sư thực lực, đối với hắn mà nói là tốt. Tựa như là trong vực sâu vị kia tuyệt thế đại ma thần, vương miện thằng hề, bức thư của nó cũng là, được cái gì, liền muốn trả giá cái gì. Trên trời rơi xuống bánh nướng, không phải có bẫy, chính là có độc. Tô Bị hắn là sẽ không đổi, đến nỗi tay phải nha. Kỳ thật tại phát hiện mộng chi hoang dã trước đó, áng nghèo đối với tay phải biến hóa một mực ôm lấy cảnh giác, thậm chí đã từng sơn đờ đề nghị, nếu như ngươi thật cảm thấy lo lắng, có thể đem hắn chém nước, một lần nữa tới ghép. Sơn đờ đề nghị, áng nghèo là có khắc sâu suy nghĩ qua, có thể thấy được hắn đối với tay phải cũng không phải như vậy không nỡ. Nhưng hôm nay, tay phải liên quan đến mộng chi hoang dã quyền năng thu hoạch, hắn coi như còn là đối với tay phải có cảnh giác, cũng không nguyện ý đưa nó cầm đi trao đổi. Cho nên, đối mặt đề nghị của bã lợi lại cả, áng không chút do dự tự tuyệt. Trước mắt mà nói, ta không có nghĩ qua muốn chém đứt tay phải, ta cũng sẽ không đem Tô Bị xem như hàng hóa. Bã lợi lại cả nhíu nhíu mày, đối với áng nghèo lựa chọn có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có cấm chế, chỉ là gật đầu nói, nếu như ngươi về sau có trao đổi ý nghĩ, có thể tới nơi ngủ say tìm ta. Bã lợi lại cả sau khi nói xong, xoay người, thử phát không biết tên ca khúc, một lần nữa đi vào trong quán bar. Lúc này, đám người đem ánh mắt lần nữa phóng tới áng nghèo trên thân. Áng nghèo một giới học đồ, có thể cự tuyệt bã lợi lại cả đưa ra dụ hoặc, cũng đủ để khiến bọn hắn xem trọng. Nếu là thả tại băng xương trong giáo đường cái khác học đồ trên thân, đoán chừng mỗi một cái đều hận không thể giao dịch, cho dù là linh hồn, bọn hắn nói không chừng đều bỏ được. Sơ Nệ Phạ thật sâu liếc nhìn áng nghèo, cũng không có làm hỏi thăm. Mắt Lìn thì là vỗ vỗ áng nghèo bà bay, đối với áng nghèo lựa chọn, nàng không hiểu, nhưng đã sẵn đỡ đều không nói gì thêm, nàng làm ngoại nhân cũng không cần thiết đi nhọc lòng. Bần phần thì là ý vị thâm trường nói câu, ta đích xác không nhìn nhìn lầm. Cũng không biết hắn nói chính là áng nghèo tay phải, hay là áng nghèo bản nhân. Vì phách lại là đối với áng thần bí cười cười, sau đó chống vải trượng lui sang một bên. Áng còn có chút hoảng hốt, liền nghe tới trước người chuyển đến lẹn xẹt tiếng vang. Ngẩng đầu nhìn lên, sơn đỡ từ trên trời giáng xuống, mang một trận gió nhẹ, rơi ở trước mặt hắn. Đạo sư. Áng nghẹo lời vừa thốt ra, liền thấy sơn đỡ hừ lạnh một tiếng, mau ngậm miệng không nói. Sơn đỡ không có đi chất vấn áng tại sao lại đến vực sâu, mà là nhìn về phía sơn nệ phạ, chuẩn bị rời đi đi, giao dịch đã thành, nàng đã đem nơi ngủ say lối ra mở ra. Ta rất hiếu kỳ, trong miệng ngươi giao dịch là cái gì? Sơn nệ phạ nhìn chăm chú sơn đỡ. Được đến một cái thú vị tin tức thôi. Sơn đỡ thản nhiên nói, nếu như ngươi muốn biết, trước đó lao bản đã nói, ngươi có thể đi tìm hoàn hồn xa, cùng nàng tiến hành giao dịch. Sơ Nệ Phạ còn muốn hỏi thăm hoàn hồn xa là cái gì, cùng nữ nhân kia đến tột cùng có thân phận gì, nơi ngủ say lại là chuyện gì xảy ra. Bất quá, những vấn đề này lại không phải lúc này nơi đây nên hỏi thăm. Làm sao rời đi nơi này? Sơ Nệ Phạ hỏi ra dưới mắt khẩn cấp nhất sự tình. Đi lên phía trước, đi qua cái này dạng, chính là lối ra. Đi qua cái này dạng. Sơ Nệ Phạ cũng không có nghe hiểu Sơn Đở trong lời nói ý tứ, bất quá, Sơn Đở chỉ một cái phương hướng. Sơ Nệ Phạ, bất kể như thế nào, chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói cái khác. Dứt lời, một trận gió thổi qua, trừ thổi lên một trận cho bụi, động tĩnh gì cũng không có. Sơ Nệ Phạ nhướng mày, đột hiệu, nên lên đường. Trả lời nàng chính là một trận chấn thiên tích tiếng ấy. Không biết lúc nào, đột như thế mà nằm dạp trên mặt đất ngủ rồi. Trước đó bọn hắn tất cả đều tại chú ý chuyển tiếp đột ngột tình tiết, hoàn toàn không có chú ý tới dưới chân đột hiệu tình huống. Sơ Nệ Phạ trên trán nổi gân xanh, không khỏi siết chặt nằm đấm, hỏa diễm trong lúc lờ lờ, thậm chí còn phù hợp đột một tiếng ngay tần suất. Đáng chết. Sơ Nệ Phạ giơ lên nằm đấm, mắt thấy liền muốn rơi xuống, một giây sau bật phấn lại là tiến lên ôm lấy cánh tay của nàng. Thả lỏng, thả lỏng. Ngươi một quyền này xuống dưới, sẽ muốn mạng của nó, để cho ta tới. Bật phấn thật vất vả để Sơ Nệ Phạ thu hồi nằm đấm, sau đó hắn nô ra tinh thần lực gai nhọn, trực tiếp đâm vào đột dịu trong đầu. Tinh thần đoàn nhận đâm bị thương, một giây sau, đột dịu liền đau nhảy dựng lên. Trải qua một đoạn thời gian uy hách, đột dịu ngậm lấy nước mắt, rốt cục mở ra bộ pháp, hướng bật phấn chỉ phương hướng đi đến. Bọn hắn đi qua mảng lớn phân mộ, đi ngang qua từng tòa khép lại quan tài, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn hắn đã trải qua trong mộ viên tâm quán ba, đột dịu đi đường lúc mang theo gió, đem quán ba vải quay phát động, có thể nhìn thấy quán ba nội bộ, bã lợi lại cả chính miễn cưỡng dựa vào tại một cái trên ghế nằm, cầm trong tay một cái kỳ lạ tam giác nhạc cụ dây, mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đánh, một trận ưu mỹ lại thê ai giai điệu liền quanh quẩn. Bã lợi lại cả cũng không có ngăn cản bước tiến của bọn hắn, chỉ là nhiều lần đánh giai điệu, như đang kể cái gì. Bọn hắn rời đi nghĩa trang, không có bị tường ánh sáng ngăn cản, thuận lợi nhìn thấy phía trước hoang dã. Khi đi ngang qua một cái bên vách núi thời điểm, bọn hắn nhìn thấy một mảnh không biết bắt ngát chi hải. Đột dịu cũng không có dừng lại, vẫn như cũ tại hướng phía trước. Mặc dù một mực không nhìn thấy cái gọi là lối ra, nhưng mọi người lại phát hiện một nơi kỳ quái, bóng đêm tựa hồ chậm rãi tại trở thành nhạt. Tựa như là, tại nồng đậm mực dịch bên trong, thêm một màu nước sạch, màu mực dần dần bị choáng nhiễm mở. Vực sâu không phải một mực không ban ngày không dạ a? Vì sao nơi này sẽ có ban đêm? Sơn Đờ nghe tới bên tai truyền đến hỏi thăm, hắn quay đầu lại xem xét, đã thấy Áng cẩn thận từng ly từng tí bu lại. Thời gian một năm chưa gặp, Áng nghèo biến hóa cũng không lớn, nhưng ít một chút thiếu niên ngây thơ, trong mắt nhiều hơn mấy phần thành thục. Vực sâu cũng không phải là không có dạng, trong vực sâu tầm chỗ sâu liền có ngày đêm xen kẽ. Sơn Đở thản nhiên nói, đến nỗi nơi này dạng cũng không phải là hiện tại dạng, tựa như là cái kia phía biển cũng không phải bây giờ biển. Sơn Đở nhìn về phía dưới mắt biển, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ xuyên thấu qua cái kia tĩnh mịch biển cả, nhìn thấy vật khác.
Sơn Đở nguyện ý trả lời vấn đề của hắn, để Áng thở phào nhẹ nhõm, trước đó nhìn thấy Sơn Đở sắc mặt lãnh đạm, hắn còn tưởng rằng sẽ bị đánh một trận. Đạo sư ý tứ là, trước mắt dạ cùng biển cả, kỳ thật đều là giả. Áng nghe hỏi. Tại Áng hỏi thăm thời điểm, kỳ thật những người khác cũng dựng thẳng lỗ tai đang nghe, bọn hắn cũng muốn biết tình huống nơi này là chuyện gì xảy ra. Sơn Đở trầm mặc một lát, lắc đầu, cũng không phải giả, chỉ có điều nó không tồn tại ở hiện tại thôi. Cái này dạ, là ngày xưa chư thần trước khi vẫn lạc, dài đằng đẵng nhất một đêm. Sơn Đở thanh âm dần dần trở nên rất nhỏ, chư thần sau khi ngã xuống, bóng đêm trốn vào trong tầng, chỉ có nơi này còn bị ngưng kết lúc ấy dạng, cùng lúc trước người. Chư thần vẫn lạc, là vực sâu ma thần tại thời kỳ viễn cổ một lần đại quy mô tiêu vong, không có ai biết kia là chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhiều nơi đều có chư thần vẫn lạc dấu vết, thậm chí cũng có vu sư tại trong những di tích này được đến cơ duyên. Sơn Đở nói tin tức này, rõ ràng là cái bí văn. Huyễn Ma các hạ ý tứ là, trong quán ba nữ nhân kia bạ lợi lại cả, là chư thần trước khi vẫn là người. Vân Phần kinh nghi mà hỏi. Sơn Đở nhìn về phía Vân Phần, biểu lộ rõ ràng trở nên tương đối lãnh đạm, ngắn gọn trả lời một câu, cũng không phải là. Vậy nàng là ai? Cha hỏi chính là Sơ Nệ Phạ, trong ánh mắt nàng mang một tia mịt mờ tức giận, trước đó bạ lợi lại cả đột nhiên độc thủ, hiển nhiên để cơn giận của nàng chưa tiêu. Ngươi có thể cho rằng nàng là cái giao dịch con buôn, tại nàng nơi đó, ngươi có thể mua được một chút trong được sâu tầm tin tức, cùng một chút đặc thù vật phẩm. Đến nỗi nàng lưu tại nơi ngủ say, bất quá là vì tỉnh lại một cái ngủ say linh hồn thôi. Tỉnh lại một vị ngủ say người. Sơ Nệ Phạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, hoàn hồn xa chính là vì này mà tồn tại. Sơn Đở gật gật đầu, đến nỗi tỉnh lại ai, hắn cũng không biết. Bất quá theo nói cho hắn tin tức này người nói, cái kia linh hồn mới là chư thần vẫn lạc trước tồn tại. Ta muốn biết, nàng cùng bất tử lữ đoàn lại có quan hệ gì? Nếu là cái giao dịch con buôn, vì sao trước đó chúng ta đi vào về sau, nàng sẽ đối với chúng ta độc thủ? Về sau, thái độ của nàng vì cái gì lại thay đổi? Tấu chương xong, chương 985, canh gác pháo đài chương 985, canh gác pháo đài Sơ Nệ Phạ liên tiếp truy vấn, nhưng không có lập tức được đến trả lời, bởi vì dạ vào đúng lúc này tản ra. Trước đó, bọn hắn liền phát hiện bóng đêm chậm rãi đang bị pha loãng, theo cách nghĩa trang càng ngày càng xa, đột dịu một lần lơ đãng cất bước, liền vượt ngang ngày đêm. Bây giờ một mảnh bầu trời ánh sáng, bóng đêm triệt để biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu lại lúc, phía sau rốt cuộc không nhìn thấy nơi ngủ say, ngược lại là nhìn thấy cái kia một mảnh mênh mông tịch mịch biến chết. Rời đi rồi. Rời đi. Xác nhận đã rời đi nơi ngủ say về sau, ở đây tất cả mọi người, nhất là băng xương trong giáo đường học đồ, tất cả đều thở dài một hơi. Bóng đêm kia tràn ngập nghĩa trang, đối với bọn hắn mà nói, tựa như là một trận ác mộng, bây giờ, rốt cuộc mộng tỉnh. Mở ra cái khác tâm quá sớm, bên ngoài nguy hiểm nói không chừng so với nơi ngủ say còn muốn cao. Sơn Đở dừng một chút, các ngươi trước đó nói, tịch mịch bờ biển không có sinh vật. Đây cũng không phải là nơi ngủ say nguyên nhân, mà là một vị ác ma từ giữa tầng bò đi ra, đi hướng tu đạo viện. Bây giờ, nơi ngủ say như thế, ác ma tất nhiên sẽ tiến về. Cho nên, chuẩn bị kỹ càng chiến đấu đi. Sơn Đở dứt lời, liền nhìn thấy mênh mông đường núi cuối cùng, một đội hình thủ kỳ quái ma vật, đột nhiên phóng lên tận trời, chính như Sơn Đở nói tới, bên ngoài so với nơi ngủ say càng thêm nguy hiểm. Cuộc chiến đấu này, tiếp tục 2 giờ. Kết quả cuối cùng là một cái thân hình hơn 10 mét mùa đông lạnh giá cự ma hiện thân, nó chính là lúc trước đi hướng ác ma tu đạo viện ác ma kia. Cái này cự ma thực lực cực kỳ cường đại, cơ hồ cũng không có bị nguyền rủa trước Sơ Nệ Phạ cùng một giai cấp. Bất quá, may mắn Sơn Đở đến. Cự ma tại xác định chính mình đánh không thắng Sơn Đở, coi như muốn tiêu diệt những người khác, đoán chừng cũng muốn hoa thời gian rất lâu. Nó lại không nghĩ chậm trễ tiến về nơi ngủ say thời cơ, thế là cuối cùng chỉ có thể hạ lệnh thả bọn hắn rời đi. Cuối cùng, trận chiến đấu này mặc dù không có người chết, nhưng có 3 cái học đồ tay chân hoặc đứt gãy, hoặc mất đi. Một đám vũ sư cũng là vết thương trầm chất, bị hao tổn trình độ, thật đúng là so với bọn hắn tại nơi ngủ say còn nghiêm trọng hơn. Cho nên, các ngươi coi là trước đó cái kia cự kiếm kỵ sĩ cùng ngươi đánh, là dùng tận toàn lực. Sơn Đở nhìn về phía Sơ Nệ Phạ, thản nhiên nói, thực lực của hắn một mực duy trì tại ngươi có thể đạt tới mạnh nhất giai đoạn, công bằng, cũng không có tại cùng ngươi thời điểm chiến đấu, đối với những người khác xuất thủ. Không phải hắn không dám, mà là hắn không muốn thôi. Cự kiếm kỵ sĩ là bất tử lữ đoàn năm đó cao nhất tướng lĩnh, khi biết Sơ Nệ Phạ cũng không hề nói dối, cùng bất tử lữ đoàn thần tộc hậu duệ là liên minh lúc, cũng đã có chỗ quyết định. Sở dĩ còn cùng Sơ Nệ Phạ đánh không phân người ta, chẳng qua là trở ngại bạ lầy lại cả quan hệ. Lúc trước hắn mang bất tử lữ đoàn di hải đến nơi ngủ say tìm kiếm bạ lầy lại cả, lấy bệnh viện bảo hộ nghỉ ngơi điều kiện, để bất tử lữ đoàn biến thành chân chính bất tử lữ đoàn. Bạ lầy lại cả chán ghét nhân loại, hắn tự nhiên không dám địch lại. Bất quá hắn bản ý là nghĩ kéo dài thời gian, sau đó chờ đợi bạ lầy lại cả phiền chán lúc, đem Sơ Nệ Phạ bọn người khu trục ra nơi ngủ say. Lại là không nghĩ tới, Sơn Đở vào lúc đó đi tới, cùng bạ lầy lại cả làm giao dịch. Sơn Đở, ngươi không phải hỏi, bạ lầy lại cả vì sao thái độ cải biến? Bởi vì nàng bản thân liền là thương nhân, vì lợi mà băng lai, mở tiệm làm ăn mới là nàng bản chức. Các ngươi làm nơi ngủ say khởi động lại về sau nhóm đầu tiên khách nhân, lại vô lợi khả đồ, hơn nữa còn là nàng chán ghét nhân loại, kết quả chính là các ngươi nhìn thấy. Bất quá bạ lấy là cả cũng tuân thủ nơi ngủ say quy củ, không có tự mình động thủ, nếu không Sơ Nệ Phạ cũng chờ không đến hắn chạy đến, liền sẽ hóa thành nghĩa trang thi thể còn mới. Sơn Đở đi hướng nơi ngủ say, cho thấy cùng Sơ Nệ Phạ là cùng một nhóm người, cùng bạ lấy là cả tiến hành giao dịch. Giao dịch về sau, bạ lấy là cả thái độ tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa. Lại qua nửa ngày thời gian, bọn hắn thuận lợi rời đi tịch mịch bờ biển. Lộ trình sau đó, mặc dù ngẫu nhiên cũng gặp phải ma vật cản đường, thậm chí ác ma hiện thân, nhưng có Sơn Đở, hết thảy trở ngại đều giải quyết dễ dàng. Rốt cục, tại 2 ngày về sau, bọn hắn đến yêu gào bình nguyên, ở trong này đã có thể nhìn thấy đường chân trời cuối cùng giới hạn rừng rậm. Tại 2 ngày này ở giữa, Sander cũng dần dần đem nơi ngủ say cùng bạ lấy là cả một chút bí văn nói ra. Thí dụ như, bạ lấy là cả lại gọi khôi phục ma nữ, nàng bản thân là vực sâu dân bản địa, nhân duyên tế hội xuống, trở thành không kém hơn đại ác ma tồn tại. Nàng bởi vì một ít duyên cớ, đi tới nơi ngủ say vì khôi phục cái nào đó linh hồn. Bởi vì cái kia linh hồn đối với nàng mà nói có 10 phần ý nghĩa quan trọng, bạ lấy là cả một khắc cũng không dám rời đi nơi ngủ say, nhưng muốn khôi phục cái kia linh hồn lại cần đại lượng hoàn hồn xa, cho nên bạ lấy là cả tại nơi ngủ say mở một nhà chuyên môn dùng làm giao dịch quán bar. Đã bắt đầu làm ăn, bạ lấy là cả liền cho chính mình lập xuống một loạt quy củ, thí dụ như nàng sẽ không tại nơi ngủ say động thủ giết người, cũng là nàng lập quy củ. Bất quá bởi vì quy củ này dẫn đến về sau ra một vài vấn đề, nghe nói cái vấn đề này là một nhân loại mân mê đi ra, cho nên nàng mới đối nhân loại cực kỳ chán ghét. Về sau bất tử lữ đoàn trùng hợp tìm đến, liền thuận nước đẩy thuyền đem bất tử lữ đoàn biến thành bảo hộ quán ba thủ vệ, sau đó kéo dài đến nay. Giới hạn rừng rậm bên ngoài, canh gác pháo đài bên ngoài, đại lượng học đồ chính khổ cấp bận rộn tiền tuyến kiến thiết nhiệm vụ, các loại phòng ngự biện pháp tại bọn hắn ảo thuật bên trong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nếu có người thường đến này, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng dạng này một tòa to lớn sắt thép cứ điểm, kỳ thật chỉ là thời gian nửa năm liền xây dựng, mà lại vẫn còn tiếp tục mở rộng. Tại pháo đài cổng một góc, có một đạo bóng ma mơ hồ, thấy không rõ lắm tình huống bên trong, nhưng là có thể cảm thấy được trong bóng tối cái kia rõ ràng huyền thuật ba động. Ai, một cái mập lùn học đồ đang đứng trong quá trình kiến thiết trên lầu tháp, nhìn xem cái kia đạo bóng tối thở dài. Làm sao rồi? Nhìn qua một cái nhóc trai bộ dáng bím tóc tiểu hài, nghi ngờ hỏi. Mập lùn học đồ chỉ bóng tối, "Ấy, ức, ngươi là nói như dạ đại nhân a?" Bím tóc tiểu hài nhìn sang, ánh mắt lóe lên sùng bái, như dạ đại nhân chính là thông minh, biết giám sát chân lý. Nếu như trực tiếp dùng mắt thường đi giám sát, khó đảm bảo thị giác trong góc chết có lời biếng. Nhưng nếu như tại chính mình quanh người bị kín một tầng bóng tối, những người khác cũng không biết như dạ đại nhân tại nhìn địa phương gì, dạng này cũng không dám lời biếng, còn tiết kiệm ma lực. Bím tóc tiểu hài sau khi nói xong, có chút đắc ý nói, "Ta nói không sai chứ? Ngươi cũng là đang lo lắng như dạ đại nhân chính nhìn chăm chú chúng ta." Mập lùn học đồ dùng nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem bím tóc tiểu hài, "Ta cảm thấy, ngươi khả năng cần phải đi kiểm tra một chút đầu của mình." Dứt lời, mập lùn học đồ liếc mắt nhìn bốn phía đại lượng lười biếng học đồ, lại nói, "Còn có ngươi thị lực." Tại bím tóc tiểu hài ánh mắt khó hiểu bên trong, mập lùn học đồ vô vô đứng tại hắn một bên khác áo bào trắng thanh niên, "Bộ bộ ta, ngươi cùng hắn giải thích đi, ta cảm thấy cùng hắn nói nhiều một câu, ta liền cảm giác quỷ đang không ngừng rơi." Bộ bộ ta nhún nhún vai, ánh mắt ôn nhu sờ sờ tiểu hài cái hót bím tóc, "Kỳ thật, như dạ đại nhân giám sát thời điểm, là tất cả chúng ta đều có thể lười biếng thời điểm. Bởi vì hắn căn bản liền không có đem lực chú ý thả ở trên người chúng ta." Bí tóc tiểu hài lộ ra bộ dáng khiếp sợ, cái kia hắn hiện tại đang làm cái gì? Ta giống như nghe người ta nói đến qua, như dạ đại nhân tựa như là tại chơi đùa. Mập lùn học đồ nói, "Chơi đùa?" Bí tóc tiểu hài hiển nhiên không có rõ ràng từ ngữ này ý tứ. Mập lùn học đồ chỉ bộ bộ tạ, "Ta dù sao không biết, nhưng ta nhớ được về như dạ đại nhân thẻ quan, đem bộ bộ tạ kêu lên mới giải quyết." Bộ bộ tạ gật gật đầu, "Không sai, như dạ đại nhân đang chơi một cái ảo cảnh trò chơi, theo như hắn nói, gọi là bia kỷ niệm cốc." Huyễn cảnh trò chơi, bia kỷ niệm cốc, đây rốt cuộc là cái gì? Bồn bồ ta nhìn về phía pháo đài đại môn, trong đôi mắt mang theo dư vị, cảm khái nói, là một cái rất thú vị trò chơi. Thú vị, đến tột cùng làm sao cái thú vị pháp? Mập lùn học đồ cùng bím tóc tiểu hài đều sinh ra hiếu kỳ, đừng nhìn mập lùn học đồ biết như dạ đại nhân đang làm cái gì, nhưng hắn xưa nay không biết trò chơi này nội dung. Bây giờ người chơi bồn bồ ta khó được lộ ra một chút nội dung, tranh thủ thời gian đánh rắn dập đầu bên trên, hỏi thăm đến, cái trò chơi này, nhưng thật ra là một cái gọi Esda tiểu nữ hài. Bồn bồ tạ mới nói được một nửa, đột nhiên ngừng tạm đến. Ed đã làm sao rồi? Bím tóc tiểu hài nghi hoặc dò hỏi. Bồn bồ tạ lại là không nói gì, chỉ vào phương xa giới hạn rừng rậm, nó đến. Đám người tùy theo nhìn lại, đã thấy giới hạn trong rừng rậm, một cái to lớn giống như núi tuyết gấu trắng, chính từng bước một hướng pháo đài phương hướng đi tới. Ở trong này học đồ, không có không nhận ra cái nào con kia gấu trắng. Lúc trước, bọn hắn đi tới canh gác pháo đài, cũng là bị cái kia gấu trắng chỗ quóng lên mà đến. Đột điệu. Cơ hồ trong nháy mắt, đột điệu đến tin tức liền truyền khắp pháo đài. Đột điệu xuất hiện, mang ý nghĩa lại có mới khổ công đến, đồng thời cũng đại biểu cho có nhiều người hơn sẽ chia sẻ công việc của bọn họ, để bọn hắn có thể hơi nhẹ nhõm một chút. Cho nên, nhìn thấy đột điệu thời điểm, tất cả học đồ đều là vui vẻ. Mập lùn học đồ nhìn xem như ong vỡ tổ phóng tới pháo đài cổng học đồ, đối với bộ bộ ta nói, "Chúng ta cũng đi qua đi, nếu như chúng ta có thể bị điểm vì mới tới học đồ dẫn dắt huấn luyện viên, mấy ngày nay liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trở thành dẫn dắt huấn luyện viên về sau, bọn hắn sẽ chỉ điểm mới tới học đồ thích ứng pháo đài sinh hoạt tiết tấu, cùng phân phối bọn hắn lao động phạm vi." Loại chuyện này đối với mỗi ngày khổ cấp buôn ba kiến tạo bọn hắn mà nói, quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Bồn bồ tạ có chút không nguyện ý đi, hoặc là nói, hắn có chút không muốn cùng Sương Nguyệt Vu sư đánh đối mặt. Bất quá, mập lùn học đồ căn bản không có nghĩ nhiều như vậy, một tay giữ chặt bồn bồ tạ, một tay đem bím tóc tiểu hải kéo qua, không nói lời gì liền lôi kéo bọn hắn hướng pháo đài cổng chạy tới. Pháo đài động tĩnh của cửa, rốt cục kinh động trầm mê trò chơi không thể tự kiềm chế cả nẹ. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không thấy được ta tại học tập a. Cả nẹ thở phì phì rời khỏi huyễn cảnh, hắn thật vất vả thừa dịp Sơn Đở rời đi, lặng lẽ đi phòng của hắn mượn đi quái hoàn chi địa, lúc đầu bảo hôm nay có thể thông quan, kết quả vừa rồi lại kẹp lại. Thẻ coi như, bên ngoài còn truyền đến ồn ào thanh âm, những mắt con này thật làm hắn không biết trong bình thường các ngươi đều đang lười biếng. Trước đó thông cảm các ngươi, mở một con mắt nhắm một con mắt coi như, hiện tại lại dám đến ầm ĩ ta học tập. Cả nệ rời khỏi huyễn cảnh, quyết định cho bọn này bắt con một cái dạy dỗ khó quên, thuật đường, đi tìm cổ cổ tạ cho hắn chỉ vào điểm. Đúng vậy, đây chỉ là thuật đường. Tấu chương xong, chương 986, cả nệ thỉnh cầu chương 986, cả nệ thỉnh cầu đột biểu đến, đối với cả nệ mà nói, kỳ thật cũng không quan trọng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đột biểu trên lưng cái kia cả đám người lúc, lại là để hắn cảm thấy kinh ngạc. Sơ nệ phạ xuất hiện liền thôi, sơ nợ làm sao cũng ở trên đột biểu. Lúc trước hắn không hiểu thấu đi ra ngoài, chính là vì tiếp đột biểu. Tại cả nệ nghi hoặc thời điểm, lại là xa xa nhìn thấy sơ nợ chính quay đầu, đối với một cái học đồ thấp giọng trò chuyện. Học đồ. Cả nệ có thể từ chưa từng thấy sơ nợ đối với cái nào học đồ như vậy vẻ mặt ôn hòa, trừ cái kia luôn luôn để hắn nhịn không được điệu thấp khoe khoang đồ đệ. Đột nhiên, cả nệ dừng lại, sẽ không phải thật là á nghèo a? Cả nệ nhịn không được vận dụng huyết mạch thiên phú, hai mắt trong chốc lát biến sáng tỏ mấy phần, giống như ứng chi đồng. Cả nệ không kiêng nể gì cả quan sát, lại là bị sơ nợ chú ý tới. Sơn Đở quay đầu nhìn về phía pháo đại công, cái kia ngồi xổm tại góc nhỏ mày trắng lao đầu, ánh mắt chậm rãi hướng xuống, lại là nhìn thấy một kiện quen thuộc đồ vật. Đây không phải là cả nệ đại nhân sao? A nghèo cũng theo Sơn Đở ánh mắt nhìn sang, à, trên tay hắn vật kia rất quen thuộc, làm sao có điểm giống? Quái hoàn chi địa. Sơn Đở âm thanh lạnh lùng nói, thật đúng là quái hoàn chi địa. Lúc trước Sơn Đở miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực lời nói muốn cho hắn phê bình phân tích huyễn cảnh để hắn luyện chế quái hoàn chi địa, nhưng trên thực tế là chuyện gì xảy ra, A trong lòng rất rõ ràng. Cho nên, nhìn thấy ca nệ trên tay xuất hiện quái hoàn chi bia hắn không có chút nào kinh ngạc. Đoán chừng, Sơn Đờ lại cầm đi khoe khoang rồi. Điểm này rách dưới đồ chơi, đáng giá khoe khoang. Sơn Đờ rất rõ ràng đọc lên A nghèo tâm tư, cười lạnh một tiếng, trước đó phát hiện tinh huyết phản ứng xuất hiện tại vực sâu, ta vội vã chạy tới, không có khóa cửa, khẳng định là ca nệ chính mình đi vào trùng ra. Phải không? A có chút hoài nghi nhìn xem Sơn Đờ. Sơn Đờ hừ lạnh một tiếng, biểu lộ mười phần kinh thường, nhưng ánh mắt lại có một tia không được tự nhiên. Ta lúc đầu nói muốn đem bia kỷ niệm cốc đến tiếp sau ý nghĩ cũng luyện chế ra đến. Áng thấp giọng từ lẩm bẩm, nhìn qua có chút tiếc nuối. Khu khu, phải không? Cái kia bởi bạn, chờ ngươi luyện chế ra đến về sau, ta giúp ngươi đo lường một chút trong khoảng thời gian này ngươi miễn cảnh có tiến bộ hay không. Sơn Đờ dừng một chút, ho khan hai tiếng. Bất quá, những này mê muội mất cả ý chí đồ chơi, ngươi về sau thiếu làm điểm. Áng nghèo dưới đáy lòng niết miệng, nhưng trên mặt lại là mười phần thụ giáo gật đầu. Ta biết. Một bên khác, ca nhẹ thấy rõ ràng Sơn Đờ bên người học đồ hình dạng lúc, biểu lộ hiện lên vẻ hiểu rõ, không nghĩ tới thật sự chính là áng nghèo. Hắn một cái học đồ, hơn nữa còn là quý giá luyện kim thuật sĩ. Dùn các hạ làm sao lại thả hắn đến vực sâu? Huống chi, bây giờ vực sâu tình thế rõ ràng bắt đầu khẩn trương lên, lấy áng nghèo thực lực, làm pháo hôi đều không đủ tư cách. Cả nệ trong lòng sinh ra một chút nghi hoặc cùng lo âu, nhưng một giây sau, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ta nhớ được Sơn Đờ nói qua, cái này quái hoàn chi bia giống như chính là áng nghèo tác phẩm. Cả nệ con mắt đột nhiên sáng lên, trước đó ngươi một mực che đậy không chịu cho ta chơi, bây giờ áng nghèo đến, chẳng lẽ có thể tìm áng nghèo luyện chế một cái quái hoàn chi bia? Nghĩ đến cái này, cả nệ nhịn không được bật cười, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết có thể hay không tiến hành tư nhân đặt trước chế. Đem địa kỷ niệm cốc nhân vật chính Esda hình tượng đổi thành nhà ta Kili, vậy thì càng tốt. Ca nệ dưới đáy lòng đắc ý tưởng tượng lấy thời điểm, bên người đột nhiên có nhiều người. Nhìn lại, lại là Popota cùng hắn mấy người bằng hữu. Đối với Popota, ca nệ còn là rất thưởng thức, vừa đến đối phương là dã man hang động, thứ hai Popota rất có vài phần xảo nghĩ, nhất là đang tiết lộ phía trên. Các ngươi làm sao tới rồi? Ca nệ sau khi nói xong, mới phản ứng được bọn hắn đoán chừng cũng là vì đột nhiệm mà đến, các ngươi là muốn tranh cái kia dẫn dắt huấn luyện viên danh lệch. Popota không nói gì, ngược lại là bên cạnh hắn mập lùn học đồ gật đầu như dã tỏi. Đúng vậy, đại nhân không biết có thể hay không giao cho chúng ta hoàn thành. Chúng ta nhất định trong thời gian ngắn nhất để những người mới này tiến vào quỹ đạo. Thời gian ngắn nhất. Cả nệ ánh mắt lóe lên hứng thú, treo kẹo nói, ta liền không tin các ngươi không kéo tới kỳ hạn chót. Mập lùn học đồ cười hắc hắc, làm sao lại? Nếu như kéo tới kỳ hạn chót, khẳng định là mới tới học đồ quá đần. Chúng ta muốn lo lắng hết lòng đi dạy bảo, bọn hắn mới có thể hiểu. Cả nệ hừ hừ một tiếng, trong lòng các ngươi đang suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng. Bất quá, để các ngươi nhân cơ hội này nghỉ ngơi mấy ngày cũng không sao. Mập lùn học đồ con mắt dần dần phát sáng lên. Cả nệ tại an bài dẫn dắt huấn luyện biết lúc, đội phần lưng giáo đường tiếng trung càng ngày càng gần. Trên lưng nó người cũng dần dần bị tất cả mọi người thấy rõ. Bồ bồ tạ lần đầu tiên liền thấy cái kia xương nổi dẫn mắt nữ tử, dựa vào tại băng xương giáo đường đỉnh chót, coi trọng có chút lười nhác, nhưng lại để bồ bồ tạ nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Không sai, nàng chính là hoang dã nữ vu, Sơ Nệ Phạ. Hoang dã nữ vu rốt cục đến rồi. Sự xuất hiện của nàng cũng mang ý nghĩa. Người kia hẳn là cũng sẽ tại không lâu sau đó đi tới canh gác pháo đài. Một khi người kia xuất hiện, đại thế cũng đem chân chính mở ra. Đến lúc đó, hắn cơ hội cũng sẽ đến. Nghĩ đến cái này, Bồ Bồ Tạ đáy mắt hiện lên một tia điên dại, thủ hạ ý thức bắt lấy trên thân Du Di huyết sắc xiềng xích. Bồ Bồ Tạ, ngươi làm sao rồi? Mập lùn học đầu nghi hoặc nhìn Bồ Bồ Tạ, danh sách đã xuống tới, cả nệ đại nhân để chúng ta đi qua đăng ký xác minh. Bồ Bồ Tạ một hồi lâu mới phản ứng được, nguyên lai, đột điệu đã ngừng tại pháo đài cổng, phía trên học đồ chính từng cái xuống tới. Lần này đến danh sách đã trên tay bọn họ, Cả nệ đáp ứng để bọn hắn trở thành dẫn dắt huấn luyện viên, cho nên bọn hắn hiện tại cần đi qua cùng tiếp tiền tuyến nhiệm vụ học đồ tiến hành tư liệu thẩm tra đối chiếu. Ta rõ ràng, ta hiện tại liền đi qua. Bộ tạ thở dài một hơi, kỳ thật hắn cũng không muốn để người chú ý, nhưng vừa rồi nếu là cự tuyệt dẫn dắt huấn luyện viên danh lệch, đoán chừng càng sẽ làm người khác chú ý. Bộ tạ bất đắc dĩ đuổi theo tiến đến. Lần này tới học đồ thật là ít, mới 16 người. Cầm danh sách mập lùn học đồ, hướng bộ tạ phàn nàn nói, nếu là nhiều đến mấy cái liền tốt. Cánh gác pháo đài vị trí, quyết định đến cái này học đồ nhân số. Bộ tạ đơn giản trả lời một câu, liền đứng đến đồ dự bị bên người, chuẩn bị đối với tất cả đến học đồ tiến hành thẩm tra đối chiếu. Bởi vì nhân số không nhiều, bọn hắn lại có 3 người, thẩm tra đối chiếu tốc độ cũng rất nhanh. Bất quá, đem 16 cái học đồ toàn bộ thẩm tra đối chiếu hoàn tất về sau, mập lùn học đồ đã quyết định mang lấy bọn hắn đi pháo đài bên trong quen thuộc hoàn cảnh lúc, bí tóc tiểu hài đột nhiên chỉ vào đồ dự bị phần lưng, nơi đó còn có cái học đồ, hắn không cần đăng ký sao? Còn có học đồ. Bộ tạ nhìn sang, khi thấy rõ người tới thời điểm, con ngươi của hắn nháy mắt co rụt lại. Là hắn. Bộ tạ đấy mắt hiện lên u ám, áng thế mà xuất hiện tại nơi này. Bộ tạ, ngươi biết hắn? Bộ tạ chần chờ một lát, gật đầu, hắn là huyễn ma các hạ đệ tử, đã không ở trên danh sách, đoan chừng cũng không có tiếp tiền tuyến nhiệm vụ. Chúng ta không cần phải để ý đến hắn, mang cái này 16 người trước đi pháo đài. Dứt lời, bộ tạ không nói lời gì, trước một bước hướng đi pháo đài. Bất quá hắn trong ánh mắt lại lộ ra một trận u hối chi sắc, đồng thời đem trên thân quấn quanh xiềng xích cầm thật chặt, hy vọng không muốn lại có biến cố, tốt nhất an toàn điểm. A nghèo cũng không biết, nơi này còn có một cái hắn đã từng hộ khách. Hắn bây giờ đang đứng ở sau lưng của Sander, nhìn xem Sander cùng cả nệ tranh chấp. Mà tranh chấp nguyên nhân chính, lại là quái hoàn chi địa. Sander lạnh lùng nói, ngươi hôm nay chui vào phòng ta vụng trộm lấy đi quái hoàn chi địa, còn không biết xấu hổ tìm A nghèo giúp ngươi luyện chế. Đây là hai chuyện khác nhau, căn bản không có lo gì có thể nói. Cả nệ phẫn nộ nói, dù sao không có thương lượng, ta nói không được là không được. Ta lại không phải tìm ngươi luyện chế. Cả nệ nổi giận đùng đùng trừng Sander liếc mắt, sau đó biểu lộ biến đổi, dùng 10 phần ôn nhu ngữ khí đối với A nghèo nói, A nghèo. Ý lý lần trước theo tịnh hóa vườn hoa trở về sau, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng ta có thể nhìn ra nàng đối với ngươi rất có hảo cảm. Chỉ cần ngươi đón lấy ta cái này đơn, lần sau ta gặp được Kỳ Lý, nhiều giúp ngươi nói vài lời hữu ích. A nghèo, cái này cùng Kỳ Lý có quan hệ gì? Mặc dù cả nẹ ngữ khí không đứng đắn, nhưng dù sao cũng là đạo sư hảo hữu, hắn cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt. A có chút bất đắc dĩ quay đầu lại, muốn nghe xem sợ ấn đỡ là nói thế nào. Ta nói qua không được, ngươi gần nhất có mới đầu đề, không rảnh giúp cả nẹ luyện chế. Sợ ấn đỡ nói, mới đầu đề? Cái gì mới đầu đề? Hắn làm sao không biết? Sơn Đờ nhấn mày, ngươi vừa rồi chính mình nói, ta nói qua muốn giúp ngươi phê bình huyễn cảnh. A nghèo. Hắn hiện tại là rõ ràng, nguyên lai Sơn Đờ không để hắn giúp cả nẹ luyện chế, thuần túy là nghĩ trước hết để cho hắn luyện chế bia kỷ niệm cốc đến tiếp sau phiên bản. Ngầm hiểu về sau, A nghèo quay đầu đối với cả nẹ nói, cả nẹ đại nhân, ta đến vực sâu là có rất trọng yếu vấn đề còn muốn hỏi đạo sư. Mà lại, ta trước mắt trọng yếu nhất còn là trước lấy tấn cấp làm chủ, luyện kim lời nói, chờ ta tấn cấp sau này hãy nói đi. Nghe xong A nghèo lời nói, Cả nẹ lúc này mới chú ý tới ảng thế mà đã đụng chạm đến vách ngăn lớn. Kỳ lì tại hắn rời đi lì lịch chi ra lúc, cũng còn không có đụng chạm đến vách ngăn nhỏ biên giới. Cái này ngắn ngủi trong một năm, A nghèo là làm sao tu hành? Thế mà kém nhiều như vậy. Cả nẹ thở dài một hơi, A nghèo lý do này hắn hoàn toàn không cách nào phản bác, vũ sư con đường trọng yếu nhất giai đoạn, chính là cái thứ nhất vách ngăn lớn. A nghèo đem tất cả tâm tư đều thả tại đột phá vách ngăn lớn bên trên, hắn làm sao có ý tứ đi để hắn phân tâm. Nghĩ đến cái này, cả nẹ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, ngược lại đối với Sơn Đờ nói, cái kia. Cái này quái hoàng chi bia trước cho ta mượn một đoạn thời gian. Ta lập tức liền thông quan, không thông quan lòng ta khó yên. Sơn Đở cười lạnh một tiếng, đều nhanh một năm, thế mà còn không có thông quan. Ngươi một năm này, cũng không có cho ta mượn mấy lần a. Bảo bối cùng cái gì, che giấu không để. Cả nẹ oán giận còn không có phát tiết ra ngoài, Sơn Đở lại là khụ khụ một tiếng, đánh gãy cả nẹ lời nói, ngươi muốn mượn liền cầm đi, nói nhiều lời như vậy làm gì, đừng cản trở nói, ta còn có việc. Đúng rồi, chỉ cho ngươi mượn nửa tháng sau đừng quên còn cho ta. Tấu chương xong, chương 987. Gọn sóng không chỉ trường 987, gọn sóng không chỉ Sơn Đờ mang A nghèo rời đi. Sơ nệ pha nhìn xem canh gác pháo đài, trong mắt có chút không thể phỏng đoán sát thái, nàng tới đây, thật là lựa chọn chính xác sao. Sơ nệ pha quay đầu lại nhìn về phía Bơ Lơ Phảnh, hắn đang cùng Madeline hai người đứng sóng bay. Nàng rất rõ ràng, hai người này mục tiêu đều là cùng một người. Bất quá, một cái là vì thỉnh giáo, một cái lại là vì báo thủ. Nàng cũng biết người kia làm việc đến cỡ nào tùy tiện, cho nên nàng quản không được, chỉ có điều Madeline là dã man hang động, ngược lại là muốn cùng Sơn Đờ nói một tiếng, tận lực không nên nhúng tay nàng sự tình. Bất phảnh, kế hoạch của ngươi trước thông thả, hiện tại trước cùng ta đi gặp một chút xa mắn thạ. Sơ nệ phạ sau khi nói xong, nhìn về phía Madeline, ngươi sự tình ta sẽ không đi quản. Bất quá, tốt nhất tại canh gác pháo đài bên trong không muốn làm ra phong ba, nơi này bình ổn đến cỡ nào không dễ dàng, ngươi hẳn là rõ ràng. Madeline cười lạnh nói, ngươi nói hình như bình ổn không dễ có, nhưng tại vực sâu làm mưa làm gió, nhưng chính là các ngươi sương nguyệt liên minh. Sơ nệ phạ cười cười, trong đôi mắt hình như có hào quang lưu động, thì tính sao? Dù các hạ không phải cũng đang chờ một kết quả a? Nếu quả thật có thể như vậy đột phá truyền kỳ, Sơ Nệ Phạ tin tưởng, rồi cũng sẽ đi đến con đường này. Cho nên ai đúng ai sai, đều xem có thể hay không cầm tới lợi ích lớn nhất. Madeline hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục liền ngôn ngữ cùng Sơ Nệ Phạ tranh chấp, bay về phía canh gác pháo đài. Sơ Nệ Phạ vốn chuẩn bị cùng Bờ Lực Phần cũng cùng rời đi, bất quá, rời đi trước lại là liếc tới một bên Vi Phách. Vi Phách ánh mắt lóe ra, không biết đang suy nghĩ gì. Vi Phách, ngươi. Vi Phách câu lên một vòng cười, ta cũng không phải không ổn định phần tử, ta sẽ không ở trong pháo đài đợi quá lâu, ta mục đích là trong tầng. Sơ Nệ Phạ nhíu nhíu mày, bây giờ vực sâu có biến, ngươi đi trong tầng tốt nhất cẩn thận một chút. Nói xong, Sơ Nệ Phạ cùng Bờ Lực Phần rời đi đột điệu, Vi Phách nhếch miệng lên thần bí cười, cũng theo đó rời đi. Đột điệu nhìn thấy tất cả mọi người rời đi về sau, vừa néo cái mông, đong đưa thanh thúy linh đàng, đi vào giới hạn rừng rậm. Nó cái này hai ngày mệt mỏi quá, cần tìm địa phương an toàn nghỉ ngơi một hồi. A nghèo một đường đi theo sân đờ, ở trong pháo đài xuyên qua. Pháo đài nội bộ tất cả đều là cốt thép xi măng kiến trúc, chợt nhìn có chút hậu hiện đại phong cách. Bất quá, A nghèo lại không thời gian đi chú ý ngoại bộ hoàn cảnh, hắn có thể cảm giác được sân đờ trên thân phát ra lãnh ý ảng cẩn thận từng ly từng tí đi theo, rất nhanh, liền đi tới sân đờ ở phòng. Xuyên qua bên ngoài phòng khách, A nghèo được đưa tới bên trong thư phòng. Sơn Đở vừa mới ngồi xuống, cái kia lạnh buốt ánh mắt liền liếc nhìn A Nghèo. Trên dưới quan sát, gió lạnh siêu siêu. Tại ngươi hỏi vấn đề trước đó, ngươi nói cho ta biết trước, tay phải của ngươi là chuyện gì xảy ra? Sơn Đở ánh mắt tụ tập tại Ang phải cẳng tay, xuyên thấu qua huyết thuật, có thể rõ ràng nhìn thấy Ang tay phải biến ảo. Ta tại mân mê một chuyện lúc, lại gặp được hắn. A Nghèo ngữ khí mơ hồ nói. Ang trong miệng hắn Sơn Đở tự nhiên biết là ai, chính là hiểm giới người kia. Đáp án này, trước đó nhìn thấy A Nghèo lúc, Sơn Đở liền có suy đoán. Bất quá, Sơn Đở cảm thấy có chút bất an là. Ang tại gặp được hắn trước đó, dùng một cái nói không tỉ mỉ thái độ nâng lên hắn tại mân mê một chuyện. A, mân mê một chuyện. Sơn Đở có chút đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, cơ hồ mỗi lần Ang nghèo mân mê một sự kiện thời điểm, đều sẽ xuất hiện không được đến tiếp sau. Thí dụ như, kém chút đụng chạm đến thần bí cấp độ, lại thí dụ như, cho tới nay Sơn Đở cũng không dám đối ngoại nhắc lên thần bí cụ tự vận. Hắn trong cõi u minh có loại dự cảm, Ang sau đó nói sự tình, đoán chừng sẽ nhắc lên một trận sóng to gió lớn. Khục, ngươi đừng nói cho ta, đoạn thời gian trước lưu truyền sôi sùng sục ma quỷ hải vực sự tình, cùng ngươi có liên quan. Sơn Đở cẩn thận hồi ức trước đây một năm đại sự, cảm thấy duy nhất có thể để A Nghèo gây sự địa phương chính là sự kiện kia. Ma quỷ hải vực sự tình. Đạo sư sách chính là cái kia kiện a. A Nghèo nghi hoặc nhìn lại. Nghe hắn ngữ khí, chẳng lẽ còn có rất nhiều kiện. Sơn Đở tâm đột nhiên lạnh một nửa, thậm chí đã bắt đầu tại nghĩ ngợi, giúp thế nào A Nghèo thu thập cục diện rối rắm. Ngân Tông cọ đạo sự kiện kia, tương truyền có người trước thời hạn tiến vào trong đó, lấy đi bên trong thần bí chi vật. Ngươi đừng nói cho ta, người kia chính là ngươi. Sơn Đở nhìn thẳng A Nghèo, trong mắt mang tìm tòi nghiên cứu. A Nghèo cười ngượng ngùng một tiếng. Nếu như là ta lấy đi thần bí chi vật, làm sao có thể hoàn chỉnh trở về Phồn Đại Lục, còn chạy đến vực sâu tới gặp đạo sư? Nói như vậy tựa hồ cũng đúng. Lấy Thâm Hải chi ca nội tình, lấy Hải Thần Phở Lọ Rèn Sơ lực lượng, như thế nào giám sát không được A Nghèo? Huống chi, căn cứ hắn đoạt được tin tức, cho tới nay, cái kia lấy đi thần bí chi vật người còn không có hiện thân. Có thể thấy được, đối phương giấu kín năng lực cũng rất mạnh, hẳn không phải là A Nghèo. Nghĩ đến cái này, Sơn Đở hơi thở dài một hơi. Bất quá một giây sau, Sơn Đở liền hận không thể phun ra một đốm máu. Chỉ thấy Áng có chút kỳ hoa ngại mà nói, mặc dù thần bí chi vật không phải ta cầm, nhưng ta đích xác trước thời hạn tiến vào Ngân Tông cọ đảo hắc ám không gian một chuyến. Ngươi, Sơn Đở chỉ vào Áng nghèo, thật lâu không thể phát một lời, chỉ cảm thấy ngực kìm nén một hơi, khó mà thư giải. Quả nhiên, hắn cũng không cần trông cậy vào Áng có thể làm điểm bình thản sự tình. Hắn hiện tại cực kỳ muốn thu hồi lúc trước tại bã bỉ phòng ăn mới gặp Áng nghèo lúc, hắn đối với Áng nghèo ấn tượng là cái học viện phái hẳn giống, tính cách lệch trật tự lương thiện, bình thản lại dễ dàng quy về bình thường. Nơi nào bình thường rồi? Bình thường không gây sự, nhưng một khi gây sự, làm cho thứ nào sự tình, không thể so Tô Di thế cùng Phở Lọ Dạ đến kinh dị. Đến kỹ một chút, hắn bảo chỉ mấy trăm năm tỉnh táo, gần nhất những năm này cơ hồ mỗi một lần phá công đều là bởi vì A Nghèo. Sơn Đở hít một hơi thật sâu, cưỡng ép kềm chế muốn phất tay áo tử rời đi xúc động, cho nên, ngươi mân mê sự tình chính là chuyện này. A Nghèo nháy mắt, sau đó lắc đầu. Vậy mà lắc đầu. Sơn Đở bắt lấy cái ghế tay vịn tay, đống nhiên bóp. Bằng gỗ tay vịn liền bị hắn bóp thành mảnh gỗ vụn. A Nghèo mân mê sự tình, thế mà còn cùng Ngân Tông cọ đảo chuyện này không phải cùng một kiện. Xem ra, A Nghèo đại chiêu còn tại xúc tích lực lượng, còn không có thả ra. Sơn Đở cầm âm thanh, không còn dám đi hỏi thăm A Nghèo đến cùng mân mê chính là chuyện gì, mà là chuẩn bị trước từng kiện đến giải quyết. Kiện thứ nhất chính là Ngân Tông cọ đảo sự tình. Ngân Tông cọ đảo sự tình đến cùng là tình huống gì? Sơn Đở biểu lộ nghiêm trọng dò hỏi. Kỳ thật thật không liên quan gì đến ta. A Nghèo một mặt vô tội, đang chuẩn bị giải thích, lại phát hiện hoàn cảnh chung quanh đột nhiên biến đổi. Theo chật chội thư phòng, đổi thành một cái khác thư phòng, bất quá cái này thư phòng lại là lộ thiên tồn tại. A Nghèo đối với nơi này cũng không lạ lắm, chính là Sơn Đở trọng lực vườn hoa. Sơn Đở mặc dù trước đó đã bố trí bí ẩn biện pháp, người bên ngoài tuyệt đối nghe không được bọn hắn nói chuyện. Nhưng nếu có tiên đoán vu sư đưa ánh mắt về phía chỗ ấy, cũng có đảm bảo trước đó nói chuyện sẽ không bị tiết lộ, cho nên, vì để phòng vạn nhất, Sơn Đở đem A Nghèo mang vào trọng lực vườn hoa. Tiếp tục. Sơn Đở ngồi trở lại trước bàn sách. A Nghèo, ta chỉ là gặp may đúng dịp tiến vào trong đó. Sự tình nguyên nhân gây ra muốn theo ta tại Ma Quỷ Hải vực mê vụ khu gặp phải một chiếc kỳ quái thuyền nói lên. A Nghèo đem chính mình ra biển chuyện sau này hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. Nhất là, bản kia hàng hải trong nhật ký ghi lại loại tiên đoán sự tình, A Nghèo chi tiết mị di đem mỗi một cái hoài nghi cùng chi tiết điểm đều nhất nhất điểm ra. Thí dụ như, nước mắt hóa biển hoa, đảo linh cùng hướng nguyện thụ chờ chút. A nghèo đều miêu tả đi ra. Những này miêu tả đều chỉ là vì cuối cùng làm nền, những này tiên đoán xuất hiện, gây nên lòng hiếu kỳ của hắn, thế là, ở các loại manh mối tăng thêm hàng hải trong nhật ký trong ghi chép, hắn tìm kiếm được xéo lì vườn chi giếng. Cũng là bởi vì quá mức hiếu kỳ, hắn nhìn thấy đáy giếng truyền tống trận, nhịn không được tiến đến tìm kiếm một phen, lúc này mới dẫn đến đằng sau một loạt sự tình. Đương nhiên, ở trong quá trình này, A nghèo cũng không quên nói rõ, trước đó đạo sư để ta đem vong linh cùng linh hồn không thể nghịch bác luận đầu để nghiên cứu ra được, ta cũng không có quên. Tại hắc ám không gian phát hiện lạc vong linh về sau, ta đem hắn bắt giữ, bây giờ đã thành công chuyển hóa thành linh hồn. Bất quá đáng tiếc chính là, lạc biến thành linh hồn về sau, thuần gian di động năng lực liền biến mất. Cái này, có lẽ là món kia thần bí chi vật hạn chế đi. Áng kể xong về sau, thấy Sở Ấn Đở vẫn như cũ mặt không biểu tình, hắn vội vàng nói, ta trừ mang đi lạc, không có theo cái kia hắc ám trong không gian cầm bất kỳ vật gì đi, cho nên món kia thần bí vật phẩm mất đi, tuyệt đối không liên quan gì đến ta. Sở Ấn Đở cũng có thể nhìn ra Áng thực sự nói thật, hắn cũng hơi thở dài một hơi. Đối với Áng nghèo cảnh ngộ, Sở Ấn Đở cũng không nhịn được cảm khái vận mệnh trùng hợp. Một nhóm lớn lơ đãng, cuối cùng sâu chuỗi thành như thế kết quả. Nhất là cái kia dưới giếng truyền tống trận, không có bất luận cái gì bảo hộ, tại phàm nhân thế giới đợi mấy ngàn năm, cái khác tất cả vu sư, bao quát chân chi vu sư cũng không phát hiện, cuối cùng lại bị ả nghèo đụng tới. Một loạt ngẫu nhiên trở thành tất nhiên. Có lẽ, đây cũng là món kia luật nhân quả thần bí chi vật đã từng tiên đoán. Sơn Đở hơi xúc động, bất quá hắn vẫn như cũ không quên nhắc nhở ả nghèo, liên quan tới ngươi đi qua vùng không gian kia sự tình, tuyệt đối không thể cùng bất luận kẻ nào nhắc lên. Sơn Đở kỳ thật cũng có chút đáng tiếc, dù sao đây chính là một kiện chưa từng xuất thế luật nhân quả thần bí chi vật. Chỉ có điều, bỏ lỡ liền bỏ lỡ, mà lại nếu như Áng thật cầm tới món kia vật phẩm, cuối cùng tuyệt đối cũng chạy không thoát bị Thâm Hải Chi Ca phát hiện bệnh, cho nên đây cũng là một cái tương đối kết quả tốt. Ngươi nói ngươi đem lạc biến trở về linh hồn, hắn hiện tại còn trên người ngươi. Áng nghèo gật gật đầu, theo trong vòng tay lấy ra vong giả giáo đường, sau đó liền lật từ bên trong phóng ra. Lạc nguyên bản ngay tại say sưa ngon lành nhìn xem hắn đại sát tứ phương chinh phục vùng biển vô tận tiểu thuyết. Trong lúc đó, hoàn cảnh chung quanh biến đổi, lại là có chút mê mang. Khi hắn nhìn thấy Áng nghèo lúc, hắn mới thở dài một hơi. Một giây sau, lật vọt tới Áng nghèo bên cạnh thần, tội nghiệp mà nói: đại nhân, ta lúc nào mới có thể đi sơ tâm thành a? Ta quyết đấu còn không có kết thúc a, thanh danh của ta a. Đấu chương xong, chương 988, bình thường việc nhỏ chương 988, bình thường việc nhỏ dù sao thanh danh của ngươi đã thối. A nghèo đề nghị, như vậy đi, lần sau ngươi đi vào đem đầu nón trụ hái được, cái kia cùng ngươi quyết đấu người chắc chắn sẽ không lại tìm ngươi phiền phức. Là sự sở, vì cái gì? Bởi vì tại kỵ sĩ bát đại tín điều bên trong, khi dễ tiểu hài là không đúng. A nghèo chững chạc đàng hoàng nói. Lật lại là không có rõ ràng A nghèo ý tứ, đang nghị truy vấn thời điểm, một đạo băng lãnh thanh âm khàn khàn từ phía sau lưng vang lên, hắn chính là người theo cái kia hắc ám trong không gian mang giặt lạc. A nghèo gật gật đầu, đúng thế. Sơn Đơ nhìn từ trên xuống dưới lạc, cuối cùng chậm rãi nói, linh hồn chi lực tích lũy 10 phần thâm hậu lại tinh thuần, không có đánh bóng qua, lại so phổ thông cấp 2 học đồ cũng không kém bao nhiêu. Nếu để cho linh hồn vu sư phát hiện, đây tuyệt đối là thượng đẳng nhất linh bộ lựa chọn. Trước đó hắn chính là vong linh, về sau thông qua luân hồi nhạc dạo, biến thành linh hồn. Nơi này có ta ghi chép. A nghèo lật ra chuyên môn ghi chép lạc thí nghiệm báo cáo bản chép tay, đưa cho Sơn Đơ. Sơn Đở cũng không có nhận lấy, kỳ thật không cần nhìn bản chép tay, hắn cơ bản liền đã suy luận lưu vong linh quá trình biến hóa. Hắn đối với Lạc hiếu kỳ, hoàn toàn là bởi vì Lạc là món kia thần bí chi vật đời thứ nhất bắt đầu dùng người. Căn cứ A nghèo thuyết pháp, món kia thần bí chi vật là Lucas xương đầu. Mặc dù Lucas lưu hàng hải nhật ký, bằng chứng Lucas xương đầu đã từng cũng thực hiện Lucas một chút hoang luôn, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa, Lucas là nó bắt đầu dùng người, nhiều lắm xem như sinh ra vật chứa. Khi nó chân chính trở thành độc lập thần bí chi vật về sau, Lạc mới là hắn bắt đầu dùng người. Cho nên Sơn Đở đối với Lạc hiếu kỳ điểm là ở đây. Thời gian kế tiếp, Sơn Đở hỏi thăm Lạc liên quan tới Lucas xương đầu một vài vấn đề, hiểu rõ rất nhiều càng thêm kỹ càng tin tức. Nhìn Sơn Đở cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Áng trong lòng hình như có sở ngộ. Lạc sư, ngươi cũng muốn đi tìm Lucas xương đầu? Sơn Đở không có phủ nhận, những người khác tìm không thấy, có thể là tin tức không đủ. Chúng ta đã nắm giữ rất nhiều tin tức, thậm chí còn có được cùng xương đầu liên quan cực sâu linh hồn, nói không chừng có thể tìm tới tung tích của nó. Qua một thời gian ngắn, may a theo quang diệu giới trở về, ta sẽ mang ngươi về dã man hang động. Đến lúc đó liền có thể thử một chút. Một kiện có thể xưng là cấp chiến lược thần bí chi vật, như thế nào không để Sơn Đở độc lòng. Dù cho có thể muốn thực hiện cái gọi là nhân quả cần mấy trăm năm thời gian, nhưng đây đối với vu sư dài dằng dặc sinh mệnh mà nói, cũng không tính cái gì. Chuyện này tạm thời có một kết thúc, Sơn Đở đột nhiên hỏi, trước đó Lạc nói tới, đi vào sơ tâm thành quyết đấu là có ý gì? Sơn Đở trước đó nghe tới thời điểm, liền có chút kỳ quái. Nghe Lạc ngữ pháp, tựa hồ Áng tùy thời tùy chỗ đều có thể dẫn hắn tiến vào một cái gọi sơ tâm thành địa phương, điểm này, để Sơn Đở rất hiếu kỳ. Muốn nói đến sơ tâm thành lời nói, kỳ thật chính là trước đó ta nói, mân mê một sự kiện. Sơn Đở nghe xong, tranh thủ thời gian dừng lại. Ý của ngươi là, chuyện này cùng ngươi tay phải biến hóa cũng có liên hệ. Áng cẩn thận suy nghĩ xuống, mộng chi hoang dã thành lập cùng người kia cùng một nhịp thở, cũng coi là có liên hệ, cho nên nhẹ gật đầu. Sơn Đở vuốt vuốt huyệt thái dương, sơ tâm thành, sơ tâm thành. Sẽ không phải Áng nghéo lại đi hiểm giới, sau đó đến một cái gọi sơ tâm thành địa phương A. Sở dĩ dạng này suy đoán, là bởi vì Áng nghéo nếu là không đi hiểm giới, làm sao có thể gặp được cái kia hư hư thực thực xạ ra người. Tốt ta, ta liền hỏi ngươi một vấn đề. Sơn Đở trịnh trọng nhìn về phía A Nghèo, ngươi sắp nói chuyện này, ngươi cảm thấy so với trước đó Ngân Tông cọ đảo sự tình, cái nào ảnh hưởng tương đối lớn? Cái nào ảnh hưởng tương đối lớn? A Nghèo suy tư một chút, tổng hợp chính mình theo phở luật nơi đó được đến tin tức, sau đó nói, trước mắt mà nói, Ngân Tông cọ đảo sự tình ảnh hưởng tương đối lớn. Sơn Đở, ý của ngươi là, nó tương lai ảnh hưởng sẽ rất lớn? A Nghèo người cảm thấy kỳ thật cũng không dễ nói, bởi vì Mộng Chi Hoang Dã còn có quá nhiều quyền năng không có nắm giữ, còn cần thời gian dài quan sát tài năng xác định. Sơn Đở thấy A Nghèo còn do dự, tốt à, chuyện này chờ chút lại nói. Ngươi nói cho ta, ngươi đến vực sâu tìm ta là vì cái gì? Ta lần này đến vực sâu tìm đạo sư, là bởi vì... A Nghèo chần chờ hồi lâu, rốt cục vẫn là nói ra, là bởi vì ta mở bẩn sẻ sư tình huống thân thể. Sơn Đở nhíu nhíu mày, hắn không nghĩ tới A Nghèo đến vực sâu thế mà là bởi vì việc này. Bởi vì lúc trước tại bã bị phòng ngăn thời điểm, hắn liền đáp ứng qua A Nghèo, nếu như A Nghèo không cách nào cứu trợ chính mình thầy giáo vỡ lòng, hắn có thể đi cứu trị. Cho nên, Sơn Đở nghe xong A Nghèo lời nói về sau, hỏi, ngươi là muốn để ta giúp ngươi cứu hắn? Sau khi nói xong, Sơn Đở còn nhịn không được ở trong lòng cảm khái, cứu người, báo thủ, truy sát. Loại này bình thường có nhiều việc tốt. Ai, hy vọng A Nghèo về sau kinh lịch đều là loại này bình thường sự tình, bằng không hắn thật trái tim sẽ dọa mắc lỗi. Sơn Đở đắc ý nghĩ còn chưa kết thúc, A Nghèo lúc này lại đến một câu. Ta ý đồ đến đích thật là hy vọng đạo sư có thể cứu hắn, chỉ bất quá hắn lai lịch có thể có chút không tầm thường. Không tầm thường. Sơn Đở mi tâm nhảy một cái, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Hắn nhưng thật ra là đến từ dị giới. Nghe tới câu nói này thời điểm, Sơn Đở đột nhiên rất muốn cho A Nghèo ngậm miệng. Luôn cảm thấy một giây sau, A Nghèo liền sẽ tuôn ra kinh thiên bí văn. Hắn dự cảm không sai, A Nghèo tiếp tục nói, lúc trước tại bã bị phòng ngăn thời điểm, Mộ Dồ đã từng nói, hắn thay Zôn đo lường thời điểm, là nhân loại. Sự thật cũng đúng là như thế, Zôn đến từ dị giới, đồng thời hắn cũng là nhân loại. Câu nói này, tựa như là trời sáng thích lịch. Một cái dị giới nhân loại. Nếu như chuyện này bại lộ ra ngoài, không chỉ là trọc cực đoan giáo phái đơn giản như vậy, hắn thậm chí phá vỡ toàn bộ vu sư giới đối với nhân loại định nghĩa cùng nhận biết. Sơn Đờ mí môi, không ngừng bình phục chính mình cái kiếp như sóng to gió lớn tâm tình. Hắn coi là Á Nghèo nói lời là xe cắp treo, có lên có xuống. Nhưng mà trên thực tế, cái này căn bản là vân tiêu đoàn tàu, gắt gao treo ở trên trời, chưa từng có xuống tới chỗ trống. Sơn Đờ thật sâu thở dài, ngoại giới còn truyền ngôn, hắn thu một cái nhất làm cho người bất lo đệ tử. Kỳ thật, hắn tất cả học đồ bên trong, nhất không khiến người ta bất lo chính là Á Nghèo. Người cũng đã biết, chuyện này nếu như bại lộ ra ngoài, sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng. Biết một chút, đối với ta loại này chủ chiến vu sư mà nói, có lẽ sẽ không khiến cho quá lớn tiếng vọng. Nhưng đối với đám kia học viện phái nhận lý lẽ cứng nhắc vu sư, cùng cả lạ bị người, chuyện này đủ để khiến bọn hắn điên dại. Sơn Đở dứt lời, hôm nay lần thứ hai dùng vẻ mặt giống như nhau, đồng dạng ngựa khi nói, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. A Nghèo yếu ớt nói câu, thế nhưng là đã có vu sư biết. Sơn Đở cứng lại, hắn đột nhiên có chút nghĩ vung tay mặc kệ. A Nghèo đem chính mình lần này trở lại bắt trang viên sau đó phát sinh sự tình, một bên thông qua huyễn cảnh, một bên kỹ càng nói ra. Lần này A Nghèo nói rất nhanh, chủ yếu là đem huyệt cùng ở hụe cả một chút thái độ, cùng dôn trước mắt thương thế tình huống thể hiện ra. Sau khi nghe xong, Sơn Đở rất đau đầu. Một cái người dị giới loại sự tình cũng liền thôi, thế mà còn lẫn vào tiến vào gù mạn bí bảo trong sự tình. Nhưng là, bây giờ Sơn Đở xem ra, gù mạn bí bảo sự tình lại là không có gây nên hắn gợn sóng quá lớn, thậm chí còn muốn đem chuyện này quy về bình thường sự tình. Dù sao, so với Á Nghèo mang đến cái khác rung động mà nói, gù mạn bí bảo sự tình thật đúng là không tính là cái gì. Sơn Đở trầm mặc một lát, dồn thương thế, ta không biết có thể hay không cứu. Bất quá, ta sẽ hết sức đi thử nghiệm. Cái này không chỉ là bởi vì hắn là Á Nghèo mở bật xét sư. Dù cho là một vị vu sư, nhìn thấy một cái chân quý như thế người dị giới loại, hắn cũng không có khả năng làm như không thấy. Đến nỗi, huyệt cùng ở rụ e cả. Theo ngươi kể rõ bên trong, bọn họ đích xác càng để ý là tự thân sự tình, bất quá cái này cũng sẽ bởi vì đương thời tình huống biến hóa mà thay đổi. Chờ ta gặp được bọn hắn về sau, ta sẽ cùng bọn hắn nói chuyện. Nghe tới Sơn Đở đáp ứng, A Nghèo rốt cục thở dài một hơi. Hắn đến vực sâu mục đích lớn nhất, chính là liên quan tới Zôn sự tình. Bây giờ Sơn Đở có thể đồng ý, cũng coi là không uổng công chuyến này. Nói xong Zôn sự tình, A Nghèo lúc đầu muốn tiếp tục nói Mộng Chi Hoang Dã sự tình, bất quá lúc này Sơn Đở đột nhiên ngừng tạm. Chờ một lát, bên ngoài có người tìm ta. Sơn Đở cảm ứng được ngoại giới có người lúc, kỳ thật trong lòng cũng hơi thở phào. Sơn Đở mang A Nghèo rời đi trọng lực vườn hoa, để A Nghèo tạm thời lưu tại hắn trong thư phòng, Sơn Đở thì rời đi. Tìm hắn chính là Ca Nẹ. Ca Nẹ vừa đến, lập tức nói, vừa lấy được một tin tức, hạ tầng ác ma thành đột nhiên bắt đầu giới nghiêm. Sơn Nệ phạ tìm người tới. Sơn Đở lông mày nhíu lên, ác ma thành như thế nào bắt đầu giới nghiêm, chẳng lẽ nói vị kia lựa chọn cái thông đạo này? Cả Nệ biểu lộ cũng rất nghiêm túc, cái này rất khó nói, bất quá Sơ Nệ Phả xuất hiện tại đây đã là loại dấu hiệu, có lẽ canh gác pháo đài thật sự có khả năng là chiến sự tuyến đầu. Cái gọi là vị kia kỳ thật chỉ chính là ma thần hậu duệ. Căn cứ một chuyện lấy được trước tiên đoán, một cái ma thần hậu duệ sẽ trải qua ba tầng, mục tiêu chính là săn bắn cái này hậu duệ. Bất quá vị này ma thần hậu duệ từ cái nào thông đạo đi ra, cái này lại là rất khó nói, thế là mới có vực sâu bát đại tiền tuyến. Bây giờ giới hạn dưới rừng rậm phương ác ma thành xuất hiện giới nghiêm, loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy, vô cùng có khả năng có đại nhân vật giáng lâm. Loại này đại nhân vật hoặc là hy hữu đại ác ma, hoặc chính là ma thần dưới trướng quý tộc. biến cố đột nhiên xuất hiện, để Sơn Đở có chút trở tay không kịp. Hết lần này tới lần khác tại lúc này xuất hiện ngoài ý muốn. Ngay tại vừa rồi, Samantha nhận được tin tức về sau, đã tiến về trong tầng đi dò xét tin tức. Sơn Nghệ Phạm muốn nhét bên trong sức chiến đấu cao nhất, đều triệu đi qua. Ta lập tức đi qua. Sơn Đở dừng một chút, lại hỏi, đúng rồi, Độc Lạ hiện tại ở nơi nào? Tấu chương xong, chương 989, mộng dấu vết chương 989, mộng dấu vết ngươi hỏi thăm Độc Lạ làm gì? Cả Nệ hồ nghi nói, làm sao? Ngươi chuẩn bị giúp Madeline ra mặt. Cả Nệ khi nhìn đến Madeline xuất hiện tại lần này trên danh sách lúc, cơ bản liền khẳng định Madeline mục tiêu. Phải biết, lúc trước Độc Lạ làm xuống món kia diệt tộc thảm án, cho tới nay còn tại Nam vực thị truyền. Madeline làm món kia thảm án duy nhất người sống sót, xuất hiện tại canh gác pháo đài, sở cầu mục đích, không cần nói cũng biết. Cả Nệ có chút chỉnh trọng nói, ngươi tốt nhất vẫn là không nên dính vào chuyện này, nếu như không có ngươi tham dự, Madeline có lẽ còn sẽ có chỗ cần dừng. Nhưng ngươi nếu là tham dự trong đó, mặc kệ là Madeline còn là Độc Lạ, cũng sẽ không lại lưu thủ. Nếu như ta không tham dự đi vào, ngươi cảm thấy Madeline có thể đối với Độc Lạ có cái gì làm? Sơn Đở hỏi ngược lại. Độc Lạ theo lực lượng trên cấp độ liền cao hơn Madeline, mà lại Độc Lạ còn đạp lên chân chi chi lộ. Thực lực so với Cả Nệ cũng còn muốn cao hơn một bậc. Madeline đối đầu Độc Lạ, tuyệt đối không có phần thắng. Ngươi là hạ quyết tâm muốn dính vào. Cả Nệ nhíu mày lại. Sơn Đở không có xác nhận, cũng không có đáp hùng, yên tâm đi, ta sẽ không thật tham gia giữa các nàng, nhưng là Madeline dù sao gia nhập dã man hang động, ta ít nhất phải cam đoan nàng sẽ không bị giết chết. Trừ cái đó ra, Sơn Đở còn muốn làm chính là tận lực đem Độc Lạ cùng Ang cô lập ra. Đừng nhìn Độc Lạ là cái cấp 2 chân chi vũ sư, xem như nam vực đỉnh tiêm nhân vật. Nhưng nàng lòng ghét thị, từ truyền kỳ cho tới phàm nhân, cơ hồ không có bất luận cái gì thiết hạ. Nàng đố kỵ, có chút hoàn toàn là không có lý do, thậm chí Sơn Đở hoài nghi nàng chỉ là xa vào giết chóc. Lại thêm Độc Lạ là chứ danh chết cảnh cuồng ma vì để tránh cho Ang nghèo một giấc tỉnh lại, trên thân bộ bị bị động vật thay thế, đây là rất có cần thiết biện pháp. Trong lòng ngươi có ít liền tốt. Dừng một chút, Ca Nệ nói, đến nỗi Độc Lạ vị trí, bây giờ nàng cũng không ở trong tháo đài, nghe nói là đi trong tầng tìm kiếm mới ác ma tài liệu. Độc Lạ trước mắt không tại, cũng coi là một cái tin tức tốt. Đi thôi, trước đi tìm Sơn Nệ Phạ. Sau một tiếng, Sơn Đơ nhíu chặt lông mày theo phòng nghị sự đi ra, trước đó trong hội nghị, Sơn Nệ Phạ mặc dù không có nói rõ, nhưng vô cùng có khả năng khiến ác ma thành giới nghiêm nguyên nhân, chính là vị kia ma thần hậu duệ. Không chỉ có như thế, Sơn Nệ Phạ còn mang đến một tin tức. Ác ma thành giới nghiêm trước nay chưa từng có, thậm chí dính đến toàn bộ Hắc thủy lưu vực, bây giờ giới hạn dưới rừng rậm phương Hắc thủy lưu vực bên trong, che kín to to nhỏ nhỏ ác ma. Bây giờ còn có một bộ phận vu sư vây ở bên kia, Samantha lần này đi ác ma thành tìm hiểu tin tức đồng thời, cũng muốn đi giải cứu những này lâm nguy người. Trước mắt đến xem, tình thế đích xác rất nghiêm trọng. Không nghĩ tới, chúng ta thật là có khả năng trúng giải nhất, bát đại tiền tuyến, làm sao hết lần này tới lần khác liền chọn canh gác pháo đài. Cả Nệ cảm thán nói. Sơn Đơ lại là cau mày nói, kỳ thật, ta lại cảm thấy vị kia ma thần hậu duệ chưa chắc sẽ đi đường này. Vì cái gì? Cả Nệ nghi ngờ nói. Sơn Đơ không có trả lời, mà là nhớ lại trước đây không lâu tại nghỉ ngơi cùng bà lấy là cả đối thoại, hắn tìm vị kia khôi phục ma nữ giao dịch tin tức, kỳ thật chính là cùng vị kia ma thần tức có quan hệ. Căn cứ bà lấy là cả lời nói, dựa theo vị kia tính cách, nó hẳn không phải là loại kia dòng chống thua chiêm tính cách. Bất quá, đây cũng chỉ là Sơn Đơ phỏng đoán. Sơn Đơ cùng Cả Nệ đi đến một cái giao nhau giao lộ thời điểm, liền chuẩn bị mỗi người đi một ngả. Bất quá, đúng lúc này, Cả Nệ đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Làm sao rồi? Sơn Đơ nghi ngờ hỏi. Có loại cảm giác kỳ quái. Cả Nệ cau mày. Cảm giác kỳ quái. Sơn Đơ thuận Cả Nệ ánh mắt nhìn lại, nơi đó chính là hắn tạm cư dinh thự. Từ xa nhìn lại, cũng không có cái gì không đúng, chỉ có trước cửa phủ tinh thụ lá cây đang run lồng lộng lay động. Tựa hồ gió bắt đầu thổi. Thời gian trở lại trước đây không lâu. Sơn Đở rời đi về sau, A Nghèo nhất thời cũng không biết nên làm những gì, liền tại bốn phía đi dạo một chút. Sau đó hắn phát hiện một cái tình huống, lấy Sơn Đở phòng ốc làm trung tâm chung quanh vài trăm mét bên trong, không có bất cứ người ở nào tồn tại. Hoặc là nói, toàn bộ canh gác pháo đài người, kỳ thật đều không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số học đồ đều ở ngoài cửa tiến hành thiết kế phòng ngự xây dựng. Mà vũ sư, dù cho ở loại địa phương này, cũng có riêng phần mình lãnh địa thuộc về. Sơn Đở làm toàn bộ pháo đài thực lực cường đại nhất vũ sư, có được lãnh địa tự nhiên là sẽ không nhỏ. Ang xác nhận chung quanh không ai, trong lòng liền dâng lên một cái ý nghĩ. Trước đó, đi tới vực sâu về sau, hắn liền thử qua dùng mở mộng tiến vào mộng chi hoang dã, cuối cùng không thành công. Lúc ấy hắn liền phỏng đoán chừng mộng chi hoang dã phóng xạ phạm vi không có đến vực sâu. Sau đó hắn liền nghĩ ngợi, nếu như ở trong này sử dụng mộng hải loa, kéo vào đồ vật sẽ là đi mộng giới a. Hắn sở dĩ có ý nghĩ này, là bởi vì theo hắn hiểu rõ một chút tình huống, hắn sử dụng mộng hải loa bắt đầu, liền chưa từng có đem vật phẩm kéo vào chân chính mộng giới bên trong. Lúc trước hắn lần thứ nhất sử dụng mộng hải loa, là tại Ngân Lộ Hoàng Thất. Lúc ấy hắn sử dụng ngộng hải loa đem một cái bàn kéo vào trong ngộng, thậm chí bởi vậy còn kém chút treo chọc phải sơ liệu. Lúc trước, đây chỉ là một chuyện nhỏ, cũng không lâu lắm liền bị A Nghèo quên đi. Thẳng đến về sau, A Nghèo phát hiện ngộng chi hoang dã, đồng thời đối với ngộng chi hoang dã có hiểu biết về sau, hắn mới phát hiện, lúc trước tấm kia Ngân Lộ Hoàng Thất kéo vào trong ngộng cái bàn, kỳ thật ngay tại ngộng chi hoang dã. Sau đó, A Nghèo hỏi thăm Phở Lột hắn trước kia sử dụng ngộng hải loa lúc một chút tâm đắc. Theo Phở Lột nói tới, hắn sử dụng ngộng hải loa kéo vật phẩm nhập ngộng lúc, đi chính là ngộng giới, cũng không phải là ngộng chi hoang dã. Theo cái này, kỳ thật ta nghèo liền mơ mơ hồ hồ có loại suy đoán. Có lẽ, mộng chi hoang dã sinh ra, cùng Mộng Hải Loa nhưng thật ra là có liên quan. Thậm chí, có thể là hắn sử dụng Yểm Viễn chi lực kích hoạt Mộng Hải Loa, sau đó Mộng Hải Loa lực lượng thần bí dẫn đến một cái liên tiếp mộng giới cùng Yểm giới ở giữa tường kép không gian sinh ra. Mà cái này tường kép không gian chính là Mộng Chi Hoang Dã. Bất quá, đây chỉ là Áng trước đó suy đoán. Dù sao hắn lúc trước phát hiện tường kép không gian thời điểm, Mộng Chi Hoang Dã đã sinh ra, cho nên hắn không cách nào đi xác nhận sự thật này. Mà bây giờ hắn theo Vu sư giới đi tới vực sâu, ở trong này hắn cảm giác không đến Mộng Chi Hoang Dã, hắn liền có thể làm một cái thí nghiệm nhỏ đến nên chứng suy đoán của hắn có chính xác không. Hắn chuẩn bị sử dụng Mộng Hải Loa, tùy ý kéo một kiện vật phẩm nhập mộng. Với bạn, chung quanh không ai, mà lại thông qua Kỷ Hà chi tỏa cũng có thể áp chế khí tức thần bí. Coi như bị người phát hiện cũng không sao, dù sao đây là Sunder chỗ ở, Sunder bản thân cũng có được thần bí chi vật. Nghĩ đến cái này, A Nghèo liền bắt đầu làm lên thí nghiệm. Đầu tiên, hắn muốn tuyển định một cái đối tượng thí nghiệm, đem hắn kéo vào trong mộng. A Nghèo ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đem thư phòng giá sách lớn làm đối tượng thí nghiệm. A cẩn thận cầm ra Kỷ Hà chi tỏa cùng Mộng Hải Loa, hai loại luyện kim phẩm đồng thời mở ra, đang áp chế ở thần bí ba động đồng thời, cũng đem giá sách lớn kéo vào trong mộng. Cái này một cái nho nhỏ động tác, A tự cho là không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, nhưng lại không biết, bị cá nẹ cái kia trực giác bén nhạy chỗ chú ý tới. Không chỉ có như thế, tại một cái vĩnh hằng hắc ám vực sâu không đáy bên trong, có một cái vĩ đại tồn tại đột nhiên mở mắt ra. Mộng dấu vết, trống trải trong thế giới, quanh quần nó thấp giọng từ lẩm bẩm, bắt giữ không đến, có đồ vật gì che lại. Được rồi, mộng giới cùng vực sâu không ngại. Thanh âm của nó dần dần trở nên thấp kém, phảng phất giống như ngôi sao đôi mắt, cũng trong bóng đêm một lần nữa đóng lại. A ngay tại đem giá sách kéo vào trong mộng về sau, liền chuẩn bị lần nữa thí nghiệm một chút mở mộng. Bất quá, không chờ hắn bắt đầu thí nghiệm, liền nghe tới ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân. A Nghèo giật nảy mình, tiện tay cầm ra bản thân bản chép tay, ý theo dáng dấp cầm bút tại ghi lại cái gì. Chỉ chốc lát sau, Sơn Đở cùng Cả Nẹ đi đến, mà lại bước chân chưa ngừng, đi tới trong thư phòng. Vừa đi vào thư phòng, Cả Nẹ cùng Sơn Đở đều cảm giác được một loại cảm giác khác thường. Lúc này, A Nghèo theo dựa bàn viết nhanh bên trong ngẩng đầu, làm ra thuần lương hoang mang bộ dáng. Đạo sư, ngươi trở về rồi. Cả Nẹ đại nhân, buổi chiều tốt. Chẳng biết tại sao, nhìn xem A Nghèo cái kia rối trá biểu lộ, lại thêm trong thư phòng dị dạng bầu không khí, cùng trước đó Cả Nẹ không hiểu mà đến trực giác, Sơn Đở trong lòng một cái lộ bộ. Sẽ không phải, tại hắn ra ngoài nghị sự ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, A Nghèo lại mân mê chuyện gì à? Sơn Đở chần chờ một lát, ngươi trước đó không có làm chuyện gì à? A Nghèo lập tức lắc đầu, cái gì cũng không làm, ta ngay tại đối lại trước một cái thí nghiệm tiến hành ghi chép. Sơn Đở trên mặt một trận hồ nghi. Một bên khác, Cả Nẹ ngược lại là không có chú ý Sơn Đở cùng A Nghèo đối thoại, mà là tinh tế cảm thụ được trong thư phòng khí tức. Hắn luôn cảm thấy trước đó cảm giác có chút cổ quái. Nghĩ nghĩ, Cả Nẹ trong đồng tử hiện lên một tia sáng huy. Một cấp thuật pháp, phá vọng. Mượn dấu vết để lại, xem biến mất chân thực. Sau một lúc lâu, Cả Nẹ đột nhiên nghi ngờ nói, a, làm sao lại có thần bí ba động? Thần bí ba động. Sơn Đở cũng cẩn thận dò xét lên, chỉ chốc lát sau, hắn mang tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía A Nghèo. Hai cái chân chi vu sư đồng thời nhìn mình chằm chằm, A Nghèo cảm giác áp lực cũng rất lớn, hắn chần chờ một lát, còn là thừa nhận nói, ta trước đó đích xác đang thí nghiệm thần bí chi vật. Sau một lúc lâu, Cả Nẹ cùng Sơn Đở đều tiếp nhận Mộng Hải Loa nhìn một chút. Cả Nẹ ngược lại là rất lý giải A Nghèo, dù sao trong truyền thuyết A Nghèo đã từng đến gần vô hạn thần bí cấp độ, cho nên muốn nghiên cứu thần bí chi vật cũng bình thường. Bất quá, thần bí chi vật dù sao không phải có thể tùy tiện thu hoạch, giá trị từ trước đến nay rất cao, cố ý dùng để nghiên cứu thực tế không khôn ngoan. Ngược lại là ánh trăng bờ biển Mộng Hải Loa cái này công nhận gần gà thần bí chi vật, dùng để nghiên cứu thần bí chi lực là thích hợp nhất. Cả Nẹ vô vô A Nghèo bà bay, hy vọng có một ngày, ngươi thật có thể luyện chế ra một kiện thần bí chi vật. Đến lúc đó, chính là để ký lì gà cho ngươi, cái kia cũng không có vấn đề. A Nghèo một mặt nghi hoặc, Cả Nẹ đại nhân là náo bổ thứ lộ gì? Cả Nẹ sau khi nói xong, đối với Sơn Đở nói, ta sẽ không phải rời, hôm nay là ta giám sát, ta đi bên ngoài nhìn chằm chằm. Cả Nẹ rời đi về sau, trong thư phòng liền thừa Áng cùng Sơn Đở hai người. Sơn Đở nhìn xem Áng tiếp tục bày ra thuần lương bộ dáng, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói đi, ngươi trước đó đến tụt cùng đang làm cái gì? Nghiên cứu cái này Mộng Hải Loa. Ta nhưng không tin. Đấu chương xong, chương 990, Mộng Chi Hoang Dã chương 990, Mộng Chi Hoang Dã. Sơn Đở rất rõ ràng, Áng nghèo nếu là muốn nghiên cứu thần bí chi lực, không có khả năng vào lúc này đi làm cho người nhìn chăm chú. Mà lại theo chính hắn nói tới, hắn được đến Mộng Hải Loa cũng có một đoạn thời gian, nên nghiên cứu đã sớm nghiên cứu, không có khả năng nóng lòng nhất thời. Cho nên, ở trong lòng của Sơn Đở, Áng có lẽ có khác hành động. Ta đích xác tại nghiên cứu Mộng Hải Loa, bất quá, ta liền muốn nhìn một chút, bị Mộng Hải Loa kéo vào trong mộng vật phẩm, sẽ đi chỗ nào? Sẽ đi đây. Sơn Đở sững sờ. Đối với Mộng Hải Loa cơ chế, hắn mặc dù không có nghiên cứu qua, nhưng theo một chút truyền thuyết ít ai biết đến bên trong còn là nghe qua một chút. Không phải liền là bị ngẫu nhiên kéo vào rộng lớn mộng giới a, còn có thể đi đâu? A Nghèo, ta kỳ thật chính là tại làm một cái tiểu nghiên cứu, bất quá còn không có nghiên cứu ra đáp án đến, đạo sư liền trở lại. Sơn Đở quan sát tỉ mỉ A Nghèo, chần chờ hỏi, ngươi nghĩ ra được cái gì đáp án? Cái này liền muốn nhìn kết quả. A Nghèo dừng một chút, đạo sư, có thể cho ta vài phút, để ta đem nhìn xem nghiên cứu kết quả sao? Sơn Đở cuối cùng nhẹ gật đầu, hắn đến bây giờ cũng còn chưa biết A Nghèo muốn làm gì, không ngại thừa này tìm tòi nghiên cứu một phen. Tại hắn cho phép về sau, đã thấy A Nghèo trên thân bắt đầu tản ra song chấn động năng lượng kỳ dị. Sơn Đở có thể nhìn ra A Ngẹo là tại tạo dựng ảo thuật mô hình. Bất quá, đều tiếp tục một phút đồng hồ, xem ra cái ảo thuật này mô hình đối với A Ngẹo mà nói cũng không tính quen thuộc. Sơn Đở ở trong lòng thầm nghĩ, tại Sơn Đở suy đoán A Ngẹo tại tạo dựng cái gì ảo thuật thời điểm, chỉ thấy một đạo hỗn hợp điểm huyền chi lực cổ quái năng lượng, đem A Ngẹo bao phủ ở bên trong, một giây sau, A Ngẹo liền tiến vào ngủ say. A, thế mà là mộng hệ ảo thuật. Sơn Đở nhíu mày, mộng hệ ảo thuật là cực kỳ chênh lệch khác hệ, nói đến, cho tới nay Sơn Đở chính mình cũng chưa từng học qua mộng hệ ảo thuật. Khó trách trước đó tạo dựng ảo thuật mô hình thời gian dài như vậy, trong vòng một năm liền vượt hệ tu hành mộng hệ ảo thuật, nói không chừng là tại cưỡng ép tạo dựng ảo thuật mô hình. Lá gan cũng không nhỏ. Sơn Đở nói thầm một tiếng về sau, nhìn xem nằm ngáy ó ó A Ngẹo, lại là lên nghi hoặc. Trước đó hắn dùng mộng hải loa kéo đồ vật đến mộng giới, A Ngẹo dạng này trực tiếp ngủ mơ có thể trùng hợp như vậy liền đụng phải trước đó đồ vật ta. Rõ ràng không có khả năng a nhập mộng thuật ngược lại là có thể thuận nằm mơ người, tiến vào hắn mộng. Nhưng A Ngẹo rõ ràng dùng không phải nhập mộng thuật. Phải biết, mộng giới lớn nhỏ khôn cùng ngông ngẩn, mà lại mộng giới còn đang không ngừng huyễn sinh tiêu tan, thật có thể nói là tư tưởng có bao xa, nó liền lớn bấy nhiêu. Tại như thế rộng lớn bên trong mộng giới, A Ngẹo muốn tìm kiếm bị mộng hải loa kéo vào mộng đồ vật, so với mỏ kim đáy biển còn muốn trở ngại. Trừ phi, mộng hải loa có thể chỉ định vật phẩm tiến vào mộng giới vị trí. Nhưng nếu như mộng hải loa công dụng có thể đạt tới bước này lời nói, cũng sẽ không bị xưng là nhất gần gà thần bí chi vật. Sơn Đở trong lòng điểm khả nghi không ngừng làm sâu sắc, thẳng đến A Ngẹo từ trong mộng tỉnh lại, A Ngẹo sau khi tỉnh lại, biểu lộ mười phần cổ quái, trong miệng thì thầm vô ý thức lời nói, rơi vào trầm tư. Hồi lâu sau, A Ngẹo hơi tỉnh táo lại, liền nhìn thấy ngồi ở trước bàn sách Sơn Đở rủ xuống lông mày hỏi, "Thế nào? Thấy cái gì kết quả? Có thể thấy bị ngươi kéo vào mộng đồ vật." A Ngẹo lắc đầu, đàng hoàng nói, "Không nhìn thấy." Sơn Đở vốn là còn chút chờ mong, A Ngẹo có thể đưa ra hắn một cái bất ngờ đáp án, hiển nhiên, cũng không có. Sơn Đở nhếch lên chân bắt chéo, dù bận vẫn ung dung mà nói, "Cái kia xem ra ngươi nghiên cứu kết quả cũng không như ngươi ý." A Ngẹo lại tiếp tục lắc đầu, ngập ngừng một lát, nói, "Ta mặc dù không có nhìn thấy, nhưng ta cảm thấy được vị trí của nó." "Ai?" Sơn Đở bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía A Ngẹo. Nửa ngày về sau, Sơn Đở đi tới một mảnh u ám thế giới. Trung quanh là vô biên vô hạn hoang dã, không có bất kỳ vật gì, đỉnh đầu bầu trời cũng âm hiểm nặng nề, như ban ngày lại như dạng. Loại này sắc trời cùng trắng cảnh, Sơn Đở cũng không lạ lắm. Ở trong vực sâu, loại tình huống này còn nhiều. Bất quá, nơi này không phải vực sâu. Dù cho Sơn Đở bây giờ cũng không có cách nào thao túng bất luận cái gì năng lượng, phản phất giống như phàm nhân. Nhưng hắn cường đại tố chất thân thể, lại rõ ràng bảo hắn biết, xung quanh căn bản không có một điểm vực sâu khí tức. Sơn Đở kềm chế cái kia ra tốc nhịp tim, ánh mắt rung động nhìn xung quanh bốn phía, cuối cùng, ánh mắt nhìn thấy cách đó không xa một cái giá sách. Khôn cùng trong hoang dã, không có bất kỳ vật gì, thậm chí liền tảng đá đều không có. Nhưng như thế một cái giá sách, lại thẳng tắp bày ở trong này, lộ ra mười phần không hài hòa. Hắn đối với cái này giá sách cũng không lạ lẫm, chính là hắn trong tư phòng cái kia giá sách. Hắn chần chờ một lát, hướng giá sách đi từ từ đi. Khi hắn tới gần giá sách lúc, có thể thấy rõ ràng trên giá sách còn bày biện từng quyển sách, hắn từ bên trong lấy ra một cái màu đen mỏng bốn. Tên sách là Huyễn Thuật Lăng Kính ứng dụng phương thức mà làm người thì là chính hắn. Nội dung trong sách, hắn coi như lưng đều có thể đọc ra đến. Cho nên, hắn chỉ là lật hai trang, liền rõ ràng quyển sách này cùng hắn thư phòng giá sách bên trong sách tuyệt đối là giống nhau như lúc. Loại này giống nhau như lúc còn không chỉ là trên nội dung, thậm chí mực nước nhuộm dần độ, trang giấy chữa thuận trình độ, cùng cái kia nho nhỏ một vạch nhỏ như sợi lông, đều không có chút nào khác biệt. Nơi này chính là mộng giới. Giá sách này chính là thông qua mộng hải loa kéo vào trong mộng. Sơn Đở đi tới nơi này, tự nhiên là ảng sử dụng khải mộng thuật về sau kết quả. Sơn Đở đến bây giờ cũng còn cảm thấy tất cả những thứ này quá mức kỳ quái. Một cái dĩ vãng bị dán lên gân gà nhãn hiệu thần bí chi vật, sao có thể làm được tình trạng như vậy? Hắn biết rõ, nếu như có thể tinh chuẩn định vị mộng hải loa kéo vào trong mộng những vật phẩm kia vị trí, đây là một cái cỡ nào dọa người sự thật. Sơn Đở còn tại hoảng hốt thời điểm, sau lưng của hắn truyền đến một trận tiếng bước chân. Nhìn lại, đã thấy A Ngẹo cũng thông qua mở mộng chi thuật tiến vào phương thế giới này. Không chỉ tinh chuẩn định vị vật phẩm vị trí, liền người đều có thể định vị. Sơn Đở hít sâu một hơi, chẳng lẽ A Ngẹo còn là mộng giới kẻ chiếu cố? Bằng không, dựa vào cái gì tại mênh mông khôn cùng ngủ mơ trong thế giới, có thể làm đến như thế tinh chuẩn định vị? Sơn Đở đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên. A Ngẹo bước chân dừng lại, kỳ thật hắn đến bây giờ cũng còn rất nghi hoặc. Suy đoán của hắn cuối cùng chứng minh có thể là đúng. Cũng tỉ như, thông qua mộng hải loa, nơi này đích xác xuất hiện cùng loại mộng chi hoang dã địa phương, hoặc là dùng mộng chi hoang dã tương đối thích hợp. Thế nhưng là, nhất làm cho A Ngẹo kỳ quái chính là, hắn tiến đến nơi đây. Chỗ sâu trong óc cái kia hồi lâu không có động tĩnh mộng chi hoang dã quyền năng thế mà có thể vận chuyển. Mộng cảnh chi môn cùng người giữ cửa đồng thời bị kích hoạt. Cho nên, hắn tài năng chúa tể ngoại vật tiến vào nơi này vị trí. Cùng lúc đó, hắn còn có thể rõ ràng cảm thấy được, mảnh này mới mộng chi hoang dã một chút tình hình chung. Mộng chi hoang dã cùng hắn trong tưởng tượng không giống, nơi này cũng không phải là tường kép không gian, nói cách khác, nơi này không có liên tiếp đến niệm giới thông đạo. Cũng nguyên nhân chính là này, mộng chi hoang dã cũng không có hiểm huyễn khí tức. Không có hiểm huyễn khí tức, cho nên cũng vô pháp làm được thượng đế thị giác. A Ngẹo sở dĩ có thể tinh chuẩn định vị, còn là may mắn mộng chi hoang dã quyền năng. Mộng chi hoang dã diện tích vẫn như cũ rất lớn, thậm chí so với mộng chi hoang dã cũng không kém bao nhiêu. Bất quá, nơi này cũng không có liên tiếp đến cái kia phiến có được sơ tâm thành mộng chi hoang dã. Mộng chi hoang dã một sinh ra, mặc dù vẫn như cũ trực thuộc tại mộng giới phụ cận, nhưng hắn ngay từ đầu chính là đơn độc tồn tại. Nhưng nếu như không có liên tiếp đến Mộng Chi Hoang Dã, vì sao nơi này lại có thể sử dụng Mộng Chi Hoang Dã quyền năng đâu? Chẳng lẽ nói Mộng Chi Hoang Dã cùng Mộng Chi Hoang Dã ở giữa tồn tại chủ khách thế giới phân biệt? Mộng Chi Hoang Dã là chủ, Mộng Chi Hoang Dã là khách, bọn chúng bản chất là, cho nên quyền năng vừa rồi cùng hưởng. Vậy bọn hắn có hay không dung hợp một ngày? Ngươi lại như thế nào làm được tinh chuẩn định vị nơi này? Thấy Á Nghèo một bộ hoảng hốt bộ dáng, Sơn Đờ lại một lần nữa hỏi. Á Nghèo lấy lại tinh thần, thán một tiếng, kỳ thật nơi này cũng không phải là chân chính mộng giới. Nơi này không phải mộng giới. Sơn Đờ nhíu mày lại. Á Nghèo ngồi xếp bằng trực tiếp ngồi trên mặt đất, sau đó đem liên quan tới Mộng Chi Hoang Dã sự tình chậm rãi nói ra. Kỳ thật tay phải của ta xuất hiện biến hóa, liền cùng chuyện này có quan hệ. Á Nghèo dừng một chút, ngay từ đầu ta chỉ là muốn cứu John. Theo Á Nghèo kể rõ, Sơn Đờ chậm rãi hiểu rõ Mộng Chi Hoang Dã lai lịch cùng sinh ra. Nhưng càng là hiểu rõ, Sơn Đờ càng cảm thấy hoảng sợ. Quả nhiên, đại chiêu lưu tại cuối cùng. Á Nghèo lẫn vào tiến vào Lucas xương đầu sự kiện, nhiều lắm ảnh hưởng một phần nhỏ người. Xuất hiện John cái này người dị giới loại sự tình, lợi hại hơn nữa cũng chỉ là học viện phái cùng cả lạ bi người quân hoan. Nhưng Mộng Chi Hoang Dã, đây cũng là có thể ảnh hưởng toàn bộ vũ sư giới a. Chính như Phở Luật nói tới, Mộng Chi Hoang Dã tiềm lực so Á Nghèo tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Nhất là bây giờ Áng không chỉ tại vũ sư giới mân mê ra Mộng Chi Hoang Dã, ở trong vực sâu còn làm ra Mộng Chi Hoang Dã. Sơn Đơ bị từng lớp, từng làn, một luồng sóng rung động đều nhanh làm động. Tại Mộng Chi Hoang Dã trong cố sự còn có rất nhiều để Sơn Đơ chú ý địa phương, thí dụ như Áng thế mà lá gan lớn như vậy, trực tiếp đi chạm tường kép không gian. Cũng bởi vậy, dẫn tới hiểm giới vị tiên hư hư thực thực xạ ra người, dẫn đến hắn hình chiếu huyết mạch lại gia tăng một bộ phận. Trừ cái đó ra, còn có quan hệ với tay phải Lục Văn, không nghĩ tới cũng là một cái đại sát khí, thậm chí có thể giúp Hạng thu hoạch được điều khiển Mộng Chi Hoang Dã quyền năng. Làm nghe xong Hạng kể rõ về sau, Sơn Đờ có loại muốn đánh nhừ tử Á Nghèo dục vọng. Tên tiểu tử này là gan quả thực quá mập. Phải biết, liền xem như đổi thành chính hắn, đối mặt một cái Mộng Chi Hoang Dã như vậy cực lớn tường kép không gian, cũng không có can đảm đi chặt đứt nó. Á Nghèo đầu này né con mới đẻ, lại không quan tâm đi làm. Cái này khiến Sơn Đờ nhớ tới lúc trước tại Hoàng Hôn đấu giá hội lúc tình huống, Á Nghèo cũng là người không biết không sợ, liều mạng cơ hồ muốn phá vỡ vũ sư giới hiện uống, kém chút đem hiểm giới cái tia nữ vương tung ra ngoài. Sơn Đờ không ngừng hít sâu, qua hồi lâu, hắn cảm giác hơi xuân sẻ chút, mới nghiến răng nghiến lợi mà nói, chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đây là hắn trong vòng một ngày, cùng một câu nói nói lần thứ ba. Nhìn xem Sơn Đờ mang theo giữ tận mặt, Á Nghèo nuốt một chút nước bọt, gật gật đầu, ta rõ ràng. Nói xong cảnh cáo về sau, Sơn Đờ chuẩn bị bắt đầu tinh tế hỏi thăm Mộng Chi Hoang Dã khái quát. Trước đó, Á Nghèo giảng thuật chỉ là đại khái quy trình, trong đó chi tiết cũng không có cẩn thận nói. Mặc dù Á Nghèo mỗi lần làm ra cái sọt đều có thể chọc thủng trời, nhưng không thể không nói, trong này chất chứa giá trị, không gì sánh kịp. Á Nghèo lúc đầu cũng không chuẩn bị che giấu Sơn Đờ, thế là bắt đầu tinh tế nói Mộng Chi Hoang Dã đến. Bất quá, hắn vừa mới bắt đầu nói không bao lâu, biến cố nảy sinh, Á Nghèo cảm giác được trong đầu liên quan tới người giữ cửa quyền năng, đột nhiên xuất hiện dị động. Người giữ cửa quyền năng có thể chúa tể ngoại vật tiến vào Mộng Chi Hoang Dã. Nói cách khác, không được Á Nghèo cho phép, ngoại giới sinh vật không cách nào tiến vào Mộng Chi Hoang Dã. Theo Á Nghèo được đến người giữ cửa quyền năng bắt đầu, cái này người giữ cửa quyền năng liền chưa từng có bị kích hoạt qua. Bây giờ người giữ cửa quyền năng bị kích hoạt, chẳng lẽ có cái gì dị vật muốn cưỡng ép đột phá? Đấu chương xong, chương 991, kẻ càn quét chương 991, kẻ càn quét nghĩ đến cái này, Á Nghèo trước mắt tầm nhìn biến đổi. Khi hắn lấy toàn bộ Mộng Chi Hoang Dã vì tầm nhìn cơ sở thời điểm, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, Mộng Chi Hoang Dã chính đồng bền tại đen như mực trong không gian. Cùng lúc đó, tại cái kia trong bóng tối vô biên, có một cái to lớn đồng tử đang theo dõi Mộng Chi Hoang Dã. Cái này to lớn trong đồng tử, phản phất tận chứa vũ trụ ngôi sao, quang huy đổ xuống đến Mộng Chi Hoang Dã giới bích, như nghị xuyên thấu trong đó. Cảnh tượng này để A Nghèo đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước Mộng Chi Hoang Dã thành hình lúc, cũng có một cái to lớn vô cùng sinh vật cổ quái, mơ ước Mộng Chi Hoang Dã, cũng là vào lúc đó, A Nghèo phát hiện Mộng Chi Hoang Dã bất quá là một cái liệu pháp bàn cắt phong cảnh. Bất quá lần kia, điểm giới bên trong cái kia hư hư thực thực xạ dạ tóc vàng thân ảnh, dọa ngăn con kia to lớn sinh vật tiến sát, để Mộng Chi Hoang Dã thuận lợi thành hình. Nhưng lần này, có lẽ liền không có may mắn như vậy. Trung quanh đen kịt một màu, A Nghèo duy nhất có thể nhìn thấy chính là cái kia to lớn con mắt. Thậm chí liền nó thân thể cũng nhìn không thấy, bất quá chỉ là con mắt liền có thể nhìn ra, cái này sinh vật hình thể tuyệt đối không so sánh với bề con kia nhỏ. Đại lục cấp sinh vật. Lúc này, cái này không biết đến chỗ, không biết mục đích siêu cấp sinh mạng thể, chính thông qua trong ánh mắt đổ xuống mà ra tinh quang, rình mò đồng thời muốn cưỡng ép đột phá đến Mộng Chi Hoang Dã giới bích. Có thể ngăn được sao? A Nghèo không biết, chỉ có thể tăng lớn người giữ cửa quyền năng hiệu quả. Người giữ cửa hiệu quả tăng cường giới bích lực phòng ngự, cái kia đổ xuống mà đến tinh quang trong lúc nhất thời lại là không cách nào đột phá giới bích, bất quá Á Nghèo cũng không có cảm thấy may mắn, bởi vì trước mắt đối phương chỉ là dùng ánh mắt liền kém chút đột phá lung lay sắp đổ mới sinh thế giới giới bích. Nếu như vận dụng những phương pháp khác, Á Nghèo vẫn còn đang suy tư chuyện này lúc, liền thấy một cái đen như mực tay, chậm rãi bao trùm đến giới bích bên trên. Cái tay này cũng là to lớn vô cùng, mà lại theo trên ngoại hình đến xem, cùng nhân loại tay giống nhau y hệt. Ngón tay lực áp bách, so với tinh quang đổ xuống càng khủng bố hơn. Cơ hội nháy mắt, A Nghèo liền cảm giác người giữ cửa quyền năng xuất hiện khe hở. Hoàng bét, nhịn không được. A Nghèo cảm thấy hoảng hốt, thị giác đống nhiên biến đổi, trở lại mộng chi trong hoang dã bên trong thân thể của mình. Trước mặt hắn Sơn Đờ chính một mặt nghi hoặc, ngươi làm sao rồi? Ở trong mắt Sunder, A Nghèo lúc đầu ngay tại mảnh thuật mộng chi hoang dã một chút nội dung, ngay từ đầu ý nghĩ, càng về sau thành lập, cùng dần dần phát triển. Lúc đầu giảng thật tốt, đột nhiên, A Nghèo liền định trụ. Tựa như là linh hồn xuất hiếu. Làm A Nghèo một lần nữa sau khi lấy lại tinh thần, biểu tình bình tĩnh nháy mắt biến đổi, dùng thất kinh ngữ khi đối với Sunder nói, đạo sư, có sinh vật hùng mạnh tại công kích giới bích, chúng ta nhất định phải lập tức từ trong mộng tỉnh lại, rời đi nơi này. Vừa mới nói xong, toàn bộ bầu trời đột nhiên giống như là vỡ vụn mảnh sứ vỡ, phá vỡ một cái lỗ. Vô tận tinh quang rơi xuống, đồng thời, một cái trong mắt màu vàng nóng xuất hiện tại cửa hang. Áng cùng sẫn đỡ thân hình cơ hồ là nháy mắt hóa thành hư ảnh, biến mất tại ở vào tràn ngập nguy hiểm mộng chi trong hoang dã. Theo trong lúc ngủ mơ sau khi tỉnh lại, Áng nghèo mặc dù rời đi mộng chi hoang dã, nhưng người giữ cửa trạng thái là kích hoạt, cho nên hắn vẫn như cũ có thể chú ý mộng chi hoang dã tình trạng. Bất quá, loại này chú ý chỉ tiếp tục ngắn ngủi vài phút. Mộng chi hoang dã toàn bộ bầu trời liền giống như là vỡ vụn vỏ trứng gà, một chút xíu bị lộ ra. Làm giới bích vỡ vụn hơn phân nửa về sau, Áng nghèo đối với mộng chi hoang dã chú ý cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Áng thật dài thở dài một hơi. Lúc đầu đã nên chứng mới thí nghiệm kết quả, Áng thậm chí đều đã đang suy nghĩ, mộng chi hoang dã cùng mộng chi hoang dã có thể hay không dung hợp vấn đề. Không nghĩ tới cuối cùng kết cục, thế mà lại như thế như vậy. Sơn Đở thấy Áng nghẹo một mặt thất thần, hỏi, làm sao rồi? Vỡ vụn. Áng nghẹo bất đắc dĩ lắc đầu, ta mộng chi quyền năng lần nữa quay về tại không, mộng chi hoang dã đoán chừng đã triệt để phế. Sơn Đở cũng không nghĩ tới kết cục là dạng này kết thúc, mà lại, trước đó hắn rời đi mộng chi hoang dã trước, còn chứng kiến con kia to lớn trong mắt màu vàng nóng, liền cái kia thoáng nhìn, Sơn Đở liền cảm giác được một loại không thể địch nổi uy thế. Loại cảm giác này, tựa như là phàm nhân gặp phải thần chỉ. Từ nội tâm chỗ sâu liền biết, căn bản bất lực phản kháng. Đây là gần mấy trăm năm Sơn Đở lần đầu sinh ra loại cảm giác này, có thể thấy được con kia to lớn đồng tử phía sau sinh vật cường đại đến mức nào. Ta nhớ được ngươi trước đó nói qua, lúc trước ngươi tại Vu sư giới thành lập mộng chi hoang dã thời điểm, cũng từng chịu đựng công kích. Là cùng một loại sinh vật sao? Sơn Đở hỏi. Áng suy tư một lát, đích xác từng chịu đựng công kích, khi đó cũng là mộng chi hoang dã vừa vận độc lập thành giới thời điểm. Bất quá, lúc trước có hắn hỗ trợ, để người công kích chủ động tránh lui. Chẳng qua hiện nay, lại là không có vận tốt như vậy. Cảm khái về sau, tiếp tục nói, đến nỗi, liệu pháp bản cắt bên ngoài sinh vật, theo ngoại hình đến xem, cũng không phải là cùng một loại. Nhưng là không phải cùng một loại sinh vật, ta không cách nào phán đoán. Ở trong lòng của A Nghèo, con kia cực lớn đến liếc mắt nhìn không thấy cuối cùng sinh vật, vô cùng có khả năng chính là đến từ mộng giới sinh vật. Phật Luật đã từng nói qua, mộng giới mặc dù là hư ảo chi giới, nhưng căn cứ rất nhiều mộng hệ vu sư ghi chép, mộng giới sinh vật mặc dù cực kỳ thưa thớt, nhưng cũng là có. Mà lại rất nhiều sinh vật có lẽ là bắt nguồn từ mộng không chỉ có hình thể cực lớn đến cuối cùng, thực lực cũng cường đại đến cực điểm. Mà mặc kệ là lần trước mộng chi hoang dã sinh ra lúc gặp được sinh vật, cùng lần này mộng chi hoang dã bên ngoài còn kia sinh vật, đều phù hợp mộng giới sinh vật đặc thù. Cho nên, Áng có này suy đoán. Bất quá, nếu quả thật chính là mộng giới sinh vật, bình thường cũng ít khi thấy, vì sao hết lần này tới lần khác mỗi lần mộng chi hoang dã sinh ra thời điểm, liền ra tới làm rối đâu? Mà lại, điểm thời gian đều là như vậy trùng hợp. Có lẽ tựa như là cực đoan giáo phái, những sinh vật kia là mộng giới kẻ cắn quét. Đối với như mộng chi hoang dã như vậy đã có mộng giới đặc tính lại không nhận mộng giới khống chế tồn tại, khẳng định sẽ bị mộng giới ý chí chỗ chán ghét, cho nên mới có thể phái ra mộng giới sinh vật đối với hắn ngăn bắn. Nghe xong Áng nghẹo suy đoán, Sander suy nghĩ một lát, như là nói, Sander cũng là suy đoán, bất quá hắn nhân sinh lịch duyệt so Áng phong phú quá nhiều, mà lại loại này ý chí phương diện sự tình, Áng nghẹo làm không rõ ràng, Sander làm chân chi vu sư, như thế nào không biết được. Tổng hợp một chút tình huống, liền rất dễ dàng có thể được ra một chút kết luận. Nếu quả thật như thế, mộng chi hoang dã chẳng phải là cũng rất nguy hiểm? Áng nghẹo lộ ra vẻ lo lắng. Rất khó nói, bất quá theo suy đoán của ta, đã lần trước vị kia giúp ngươi bức lui ngoại địch, trong thời gian ngắn hẳn là không lo. Nhưng nếu như thời gian dài đến xem, kia liền rất khó nói. Dừng một chút, Sander lại nói, bất quá, ngươi cũng không cần quá phận lo âu, lúc có một ngày thực lực của ngươi đủ để bức lui bên ngoài phàm người, ngươi cần gì phải lo lắng mộng chi hoang dã bị người ngấp nghé. Tựa như là cực đoan giáo phái người, bọn hắn đánh lấy chính nghĩa cờ hiệu, có thể không kiêng nể gì cả. Thật là đối mặt như mừng, giai đoạn loại này siêu cấp cự phách, bọn hắn cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, xám xịt chạy đến một bên. Thực lực cường đại, rất nhiều dĩ vãng trong lòng chi lo đều sẽ dần dần trở nên không quan trọng. Sander lời nói này là lời từ đáy lòng, cũng là hắn thực tình muốn nói qua A Nghèo. A Nghèo mỗi lần mân mê đi ra sự tình, đều là kinh thiên sự tình, mà lại trong đó lợi ích đều là kinh người, chuyến đi tuyệt đối sẽ để người ngấp nghé. Liên thí dụ như thần bí cụ tự vật, cùng mộng chi hoang dã. Nhưng nếu như Áng thực lực rất mạnh, là một vị chân chi vũ sư, những chuyện này mặc dù cũng sẽ gây nên một bộ phận đạo trích tính toán, nhưng rất nhiều vấn đề kỳ thật đều có thể giải quyết dễ dàng. Muốn gây sự, cũng phải có xứng đôi gây sự thực lực. Bây giờ Áng Nghèo gây sự, chính hắn ngược lại là vô chi không sợ, lo âu tất cả đều là Sander. Đã mộng chi hoang dã đã vỡ vụn, tạm thời ngươi cũng không cần tử lại. Bất quá, mộng chi hoang dã hẳn là có thể tiếp tục phát triển, nhưng là tính bí mật hay là muốn đề cao. Sander nâng đỡ ngạch, lại nói, mộng chi hoang dã loại này kinh thiên lợi ích, đoán chừng không bao lâu liền sẽ bị tiên đoán vu sư chỗ nhìn chụp đến. Cho nên, cho thời gian của ngươi đã không nhiều. Áng Nghèo, coi như bị phát hiện, nếu như không có điểm miễn mở mộng chi thuật, cũng vô pháp đi vào đi. Huống chi, ta còn có thể dùng mộng chi quyền năng cự tuyệt ngoại nhân tiến vào. Đích xác, có thể cự tuyệt những người khác tiến vào. Nhưng là, nếu như bọn hắn đem mục tiêu thả trên người ngươi đâu? Sơn đờ như mày. Áng Nghèo chần chờ, Kỳ thật hắn có chút muốn nói, chính mình có đêm máu che chở, dựa vào đêm máu che chở hiệu quả, dù cho truyền kỳ cấp tiên đoán vu sư thi pháp, đều có thể chống cự một lần. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỳ thật người khác muốn phát hiện hắn, căn bản không cần đem tiên đoán mục tiêu đặt ở trên người hắn. Mộng chi hoang dã bên trong người, trước mắt càng ngày càng nhiều. Chỉ cần đột phá một người, đến tiếp sau liền sẽ giống quân bài domino, dù cho hắn có đêm máu che chở, cuối cùng cũng sẽ chỉ hướng với hắn. Bất quá, An có được đêm máu che chở cũng không phải không có tác dụng, chỉ coi như bị phát hiện hắn là mộng chi hoang dã mấu chốt, muốn tìm được hắn cũng không phải đơn giản một sự kiện. Cho nên, hắn còn có một chút thời gian. Chỉ cần trong đoạn thời gian này thu hoạch được mộng chi hoang dã hạch tâm quyền năng, coi như triệt để mở ra mộng chi hoang dã cũng không quan trọng. Huống chi, hắn cũng không phải một người tại cùng toàn bộ vu sư giới làm đấu tranh. Sau lưng của hắn không chỉ có Sunder, còn có toàn bộ dã man hang động. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn nguyện ý trở thành hậu thuẫn của mình. Ang chính tự hỏi, nên như thế nào nói rõ với Sunder thời điểm. Sunder lại là chủ động nói, Ngộng Hải Loa giá trị bây giờ đã chứng minh, ngươi nhất thiết phải cất kỹ. Còn có, trong khoảng thời gian này ngươi yên tĩnh một chút, đừng có lại làm ra đại sự. Hiển nhiên, Sunder những lời này cho thấy thái độ của mình. Sunder kỳ thật hoàn toàn có thể cướp đoạt Ngộng Hải Loa, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Bởi vì hắn thấy, Ngộng Chi Hoang Dã tiềm lực đích xác rất cao, Ngộng Hải Loa cái này phế vật cũng tỏa sáng tân sinh. Nhưng so với những này, A Nghèo giá trị của người này lại lớn hơn. Huống chi, Ngộng Hải Loa ở trên tay A Nghèo, kỳ thật cũng tương đương là tại hắn mạch này trên tay. Không có cần thiết bởi vì một điểm nhỏ lợi, liền từ bỏ càng thêm lâu dài lợi ích. Đây là Sunder đối với chuyện này lợi ích phán xét, nhưng trừ lợi ích mà nói bên ngoài, theo tình cảm đi lên giảng, trong lòng của hắn thiên bình cũng dần dần tại khuynh hướng A Nghèo. Tấu chương xong, chương 992, kết thúc chương 992, kết thúc Ngộng Chi Hoang Dã tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng nó lưu lại tin tức, cũng đủ làm cho Sunder rõ ràng hắn giá trị. Cho nên, mặc dù Sunder đối với A Nghèo lại mân mê ra một kiện đại sự, trong lòng phát sầu không thôi. Nhưng, đối với Ngộng Chi Hoang Dã hắn lại là rất để ý thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu kỹ càng hỏi thăm Ngộng Chi Hoang Dã chi tiết. Sunder đang nghe Áng kể rõ thời điểm, cũng cầm ra tay chát, nghiêm túc đi lại. Đợi đến Áng Nghèo giảng không sai biệt lắm thời điểm, Sunder cũng bắt đầu liền một chút mơ hồ địa phương, đưa ra vấn đề cùng người đề nghị. Sunder cường điệu hỏi thăm địa phương có 3 cái, Sơ Tâm Thành, Ngộng Chi Quyền Năng cùng Vô Hạn Luyện Kim. Tại một hỏi một đáp bên trong, Sunder biểu lộ lại là càng ngày càng trịnh trọng. Trước đó, liền đã đại khái biết Ngộng Chi Hoang Dã tiềm lực vô tận, tin tức có thể không xa không giới truyền lại. Nhưng theo Áng Nghèo giảng thuật, Sunder phát hiện càng bao sâu hơn cấp độ đồ vật. Hắn ở trong Ngộng Chi Hoang Dã nhìn thấy một cái hoàn chỉnh hệ thống. Sinh vật, sinh tồn, cùng sinh tồn quy tắc, không ra dạng này một cái thể hệ. Thậm chí, Ngộng Chi Hoang Dã quyền năng có thể bị lĩnh ngộ, thậm chí có thể bị trao quyền, đều cùng từng cái thế giới pháp tắc hệ thống cực kỳ tương tự. Đây là một cái hoàn chỉnh hệ thống nảy sinh. Cái hệ thống này nhìn qua tựa hồ không cách nào được cái gì lợi ích, nhưng Sunder ẩn ẩn cảm thấy, cái hệ thống này tương lai khả năng cực kỳ trọng yếu. Bây giờ, cái hệ thống này tạm thời không nhìn thấy cái gì lợi ích, như vậy Vô Hạn Luyện Kim chính là nhưng nhìn đến giá trị. Vô Hạn Luyện Kim cũng không mẹn mẹn là dùng tại học tập luyện kim, liền xem như phổ thông vũ sư, tại bình thường làm nghiên cứu thời điểm cũng sẽ tiêu hao các loại vật liệu. Nếu như có được vô hạn lượng vật liệu, đối với vũ sư mà nói cái này đủ để cho bọn hắn điên dại. Không chỉ có như thế, Vô Hạn Luyện Kim cũng là môi trường nuôi cấy sở nhân tài một cái lợi khí. Đối với bất kỳ một cái nào vũ sư tổ chức mà nói, cơ sở nhân tài dự trữ quyết định nó tương lai địa vị. Mà Vô Hạn Luyện Kim có thể mức độ lớn nhất khai thác nhân tài tiềm lực. Chỉ là cái này một cái công năng là đủ so sánh cấp chiến lược thần bí chi vật. Bất quá, Sunder vẫn mơ hồ cảm thấy, Ngộng Chi Hoang Dã chỗ tạo thành hoàn chỉnh hệ thống, có lẽ tiềm lực so với Vô Hạn Luyện Kim còn muốn lớn. Trừ cái đó ra, nhất làm cho Sunder để ý còn có cấu tạo mộng giới sinh vật ý thức linh quang. Chỉ cần vận dụng thỏa đáng, đây cơ hồ có thể trở thành khác loại bất hủ. Sunder ánh mắt phức tạp nhìn xem A Nghèo. Quả thực là cái tiểu quái vật. Sunder ở trong lòng nói thầm một câu, nếu như Ngộng Chi Hoang Dã hoàn chỉnh thành hình, đây là đủ để phá vỡ vũ sư giới cách cục một cái siêu cấp khái niệm. A Nghèo mặc dù mân mê sự tình, mang đến cho hắn kinh hãi, nhưng cùng lúc cũng mang đến vô tận kinh hỉ. Việc nơi này, Sunder tạm thời đem Ngộng Chi Hoang Dã mang đến rung động để ở trong lòng, sau đó hắn hướng A Nghèo hỏi, ngươi cũng đừng nói cho ta, trừ những chuyện này, ngươi còn chuẩn bị cái khác đại chiêu. A Nghèo giật mình ngây ra một lúc, không có rõ ràng Sunder ý tứ. Ngươi còn có chuyện khác muốn nói sao? Sunder đổi cái thuyết pháp. Ang suy nghĩ một chút, theo trong vòng tay lấy ra một cái nghiên cứu đầu để đưa cho Sunder. Đạo sư, ngươi trước đó không phải nói để ta tại 50 năm bên trong, nhất định phải bổ sung một cái cùng nghiệm huyễn tướng quan đầu đề, đi vào hiểm cảnh chi mê à, ngươi nhìn cái này có thể thực hiện sao? Sunder liếc qua trang địa, hiểm huyễn chi lực cùng mộng hệ ảo thuật. Chỉ là nhìn danh tự, Sunder đại khái biết Ang Nghèo muốn nghiên cứu cái gì. Tốn mấy phút đã qua, bên trong ghi lại nội dung quả nhiên như Sunder suy nghĩ, là liên quan tới mộng hệ ảo thuật thông qua hiểm huyễn khởi động một chút biến hóa. Sunder trầm ngâm một lát, có thể. Bất quá, ngươi bản này đầu đề thông thiên chỉ là đưa ra phỏng đoán, cũng không có tiến hành thực tế nghiên cứu, cho nên còn không tính hoàn thiện. A Nghèo gật gật đầu, hắn cũng biết chính mình đây chỉ là đưa ra đầu đề, khoảng cách hoàn thiện nó còn cần một đoạn thời gian rất dài. Bất quá, Sunder cho thời gian cũng rất dư dả, 50 năm đủ để hắn hoàn thành cái đầu đề này. Đem nghiên cứu đầu đề đưa trả lại cho A Nghèo về sau, Sunder lại nói, ngươi hẳn không có chuyện khác à? Sunder hỏi thăm thời điểm, liền chính hắn đều không có phát giác, có chút mang cẩn thận từng ly từng tí giọng điệu. A Nghèo lúc đầu muốn đem triều tịch giới sự tình nói ra, bất quá hắn có thể rõ ràng từ nét mặt của Sơn Đờ bên trong đọc lên một đạo tin tức, ngươi tốt nhất trả lời, không có. Ảng chần chừ một lúc, tạm thời không có. Tạm thời không có. Sơn Đờ cũng có thể nhìn ra Ảng còn có chưa hết chi ngôn, bất quá hắn hôm nay nhận rung động đã đủ nhiều, quyết định coi như Ảng còn có chuyện khác, cũng tạm thời trước thả một chút. Nghĩ đến cái này, Sơn Đờ gật gật đầu, cầm lấy trước đó ghi chép ngộng chi hoang dã bản chép tay, tiến hành nghiên cứu. Qua không biết bao lâu, Sơn Đờ đột nhiên nghe tới Ảng thấp giọng hỏi, đạo sư, dôn thương thế có thể khôi phục à? Sơn Đờ ngẩng đầu, phát hiện Ảng nghèo dựa vào ở phía trước cửa sổ, nhìn qua bên ngoài đen nghịt bầu trời, một mặt thương cảm. Qua một thời gian ngắn, ta sẽ trở về Vu sư giới, đến lúc đó ta sẽ trước đi nhìn một chút hắn tình huống. Ngộng chi hoang dã việc này lớn, Sơn Đờ kỳ thật rất muốn lập tức đem Ảng nghèo mang rời khỏi vực sâu, rời xa mảnh này địa phương nguy hiểm. Làm sao gần nhất vực sâu thế cục biến ảo ngàn vạn, ác ma thành lại bắt đầu giới nghiêm, lấy bây giờ tình huống đến xem, hắn khả năng còn cần lại đợi một thời gian ngắn. Thấy Ảng trên mặt còn mang lo âu, Sơn Đờ thản nhiên nói, những ngày này, ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này, đem quái hoàng chi bia tục làm luyện chế ra đến, ta vừa bạn phê bình một chút ngươi với cảnh. Ảng nghèo vẻ cảm hoài nháy mắt trì trệ. Tính mịch thời gian, thoáng qua liền mất. Khoảng cách lần trước hội nghị, đi qua còn không có thời gian một ngày, Sơn Nghệ Phá lại đem mọi người triệu đi qua, lần này nội dung chủ yếu là liên quan tới vây ở Hắc Thủy lưu vực những cái kia vu sư đến tiếp sau cứu viện. Căn cứ xã mặt thả tin tức chuyển đến, có một đội ác ma chính theo đuôi bọn chúng, trong đó chí ít có hai con đại ác ma. Xã mặt thả sắp xuyên qua thông đạo, trở về vực sâu ba tầng, bất quá cần an bài vu sư tiến về giới hạn rừng rậm, tiến hành kết thúc. Kết thúc công tác, tất nhiên muốn sức chiến đấu người mạnh nhất đi tốt nhất, nhất là truy binh bên trong còn có đại ác ma tồn tại. Sở Nghệ Phả nói vừa xong, đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt mọi người đều bỏ vào Sở Nghệ trên thân. Ở đây chiến lược mạnh mẽ nhất, đại khái chính là Sở Nghệ, mà lại hắn còn là huyễn thuật hệ, có thể mê hoặc cùng vây khốn địch nhân, hắn đi gãy đuôi là lựa chọn tốt nhất. Đối với cái an bài này, Sở Nghệ nghĩ nghĩ, không có cự tuyệt. Hội nghị kết thúc về sau, đám người tan đi. Sở Nghệ là cái cuối cùng rời đi, tại cửa ra vào, hắn gặp được Ca Nệ. Vừa rồi, ta nhìn thấy Sở Nghệ Phả đơn độc lưu lại ngươi, chẳng lẽ trừ cho ngươi đi gãy đuôi, trả lại cho ngươi an bài cái bí mật gì nhiệm vụ? Ca Nệ hồ nghi nói. Không có, nàng chỉ là hướng ta nghe ngóng hoàn hồn xa vị trí. Trước đó lúc họp, Sơn Đỡ liền đem nơi ngủ say sự tình nói cho Ca Nệ. Cho nên, Ca Nệ cơ hồ nháy mắt liền kịp phản ứng, Sơn Nệ Phạ là chuẩn bị đi tìm bạ lấy lại cả giao dịch. Sơn Đỡ gật gật đầu, không sai, đoán chừng là nghĩ giải quyết trên thân nguyền rủa vấn đề. Cũng khó nói là muốn nghe được cái kia ma thần hậu duệ tin tức. Ca Nệ hừ lạnh một tiếng. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, trước mắt đều ảnh hưởng không được chúng ta. Mà lại, hoàn hồn xa cũng không phải đơn giản như vậy liền có thể được đến. Sơn Đỡ dừng một chút, không nói nàng. Ta mấy ngày nay đi giới hạn rừng rậm, ngươi giúp ta chiếu cố một chút A Nghèo. Chiếu cố A Nghèo? Hắn tại pháo đài sẽ không có vấn đề đi. Ca Nệ nghi ngờ nói. Sơn Đỡ lo lắng cũng không phải vấn đề an toàn, mà là lo lắng Ảng tại cái này trong thời gian ngắn lại làm ra chuyện gì. Bất quá, hắn cũng không tốt nói rõ, chỉ là hàm hồ nói, dù sao, chú ý một chút hắn động tĩnh là được. Ca Nệ tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Trưa hôm đó, Sơn Đỡ liền rời đi canh gác pháo đài. Trước lúc rời đi, Sơn Đỡ an bài Ảng tiếp tục liền quái hoàn chi bia tục làm tiến hành nghiên cứu, tốt nhất có thể trước khi hắn trở lại, chế tác được. Sơn Đờ mục đích tự nhiên là hy vọng A Nghèo đem tất cả lực chú ý thả tại nghiên cứu cùng luyện chế bên trên, đừng có lại gây sự. A Nghèo gật đầu xác nhận, sau khi Sơn Đờ rời đi, ngoan ngoãn bắt đầu tại trong vòng tay tìm kiếm vật liệu, chuẩn bị bắt đầu luyện chế. Bất quá, tại hắn tại cầm tài liệu thời điểm, tinh thần lực xúc tu trong lúc lơ đãng, đụng phải dệt mộng kiến xào huyệt. Xào huyệt lăn mấy lần, rơi ở trên mặt đất. Bên trong chấn động rất xuống ra mấy giọt đạn sổ tinh huyết, nhưng mà kỳ quái chính là, dệt mộng kiến nhưng không thấy. A Nghèo đem dệt mộng kiến xào huyệt đem ra, đi đến đánh dò xét. Quả nhiên không có phát hiện dệt mộng kiến, trong lòng của hắn một cái lộ bộ, nghĩ đến một cái khả năng. Trước đó, dệt mộng kiến cũng đối với mình xào huyệt cũng không thích, mà là tu hú chiếm tổ chim khách, chạy đến nguyên thái trùng trong xào huyệt. Vừa mới bắt đầu, Ang còn chưa để ý, bởi vì hắn phát hiện dệt mộng kiến sẽ chủ động cầm ạ sổ tinh huyết nuôi nấng nguyên thái trùng chi đoán. Về sau hắn mới phát hiện, dệt mộng kiến căn bản không phải người làm vườn mà là chờ đợi heo con lớn lên tốt mài đao xoèn xoẹt đổ tể. Một khi nguyên thái trùng ấp trứng về sau, dệt mộng kiến liền sẽ đem bọn hắn giết chết, đồng thời hút khô hầu như không còn. Nghĩ đến cái này, A Nghèo đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Dệt mộng kiến sẽ không phải lại chạy đến nhuyễn thái trùng trong xào huyệt ta. A Nghèo tranh thủ thời gian đem nhuyễn thái trùng xào huyệt đem ra, hắn cũng không phải đau lòng nhuyễn thái trùng, chỉ là cái kia rất đặc thù trứng, để hắn rất để ý nếu như cái kia trứng ấp trứng đi ra biến hình nhuyễn thái trùng, kết quả bị dệt mộng kiến giết chết, kia liền tổn thất lớn. A Nghèo đem nhuyễn thái trùng xào huyệt bày ra trên bàn, sau đó dội ra tinh thần lực xúc tu hướng bên trong tìm đòi. Sau một lúc lâu, A Nghèo biểu lộ ra vẻ cổ quái. Tấu chương xong, chương 993, mẫu trùng chương 993. Mẫu trùng bên ngoài đầy đất thi dã, khắp nơi đều là nhuyễn thái trùng thi thể. A Nghèo chợt nhìn, lông mày liền bắt đầu nhảy dựng lên, nhìn tình huống này, dệt mộng kiến quả nhiên đã xâm nhập nhuyễn thái trùng xào huyệt. Tinh thần lực xúc tu tiếp tục hướng bên trong dò xét, làm A Nghèo cảm thấy được xào huyệt nội bộ tình huống lúc, lại là nhìn thấy cổ quái một màn. Xào huyệt nội bộ, phân biệt rõ ràng, tựa như là có một đầu vô hình biên giới đem nội bộ phân chia thành hai phe cánh, một bên là dệt mộng kiến, một bên khác thì là cùng dệt mộng kiến tiến hành chiến đấu nhuyễn thái trùng. Nói là chiến đấu, kỳ thật hoàn toàn là thiên về một bên. Càng giống là nhuyễn thái trùng phấn đấu quên mình đem chính mình đóng gói cho dệt mộng kiến đưa ăn, mà loại hy sinh này hành vi chỉ vì ngăn cản dệt mộng kiến hướng phía trước. mỗi khi Dệt Mộng Kiến muốn tiến lên, liền có Nguyên Thái Trùng chủ động khởi xướng chiến đấu, cuối cùng đều là Dệt Mộng Kiến đạt được thắng lợi. Dệt Mộng Kiến thủ thắng về sau, liền bắt đầu hút Nguyên Thái Trùng dịch thể, An No liền lui ra phía sau đến gian phòng nhỏ nằm ngáy o o, sau khi tỉnh lại lại tiếp tục đến tuyến đầu đi săn. Nhưng bởi vì Nguyên Thái Trùng chủ động như thần, Dệt Mộng Kiến một mực không có đột phá đầu kia biên giới. Đến nỗi biên giới bên kia, A Ngạo nhìn thấy rất nhiều Nguyên Thái Trùng. Lúc trước được đến chứng không nhiều lắm a, làm sao lại có nhiều như vậy Nguyên Thái Trùng? A Ngạo nhướng mày, Nguyên Thái Trùng số lượng nhiều đến dựa vào tự sát thức tập kích, cũng làm cho Dệt Mộng Kiến không cách nào đột phá đầu kia biên giới. Hiển nhiên, Nguyên Thái Trùng số lượng xuất hiện dị thường. A Ngạo trực giác, con kia trứng khổng lồ có lẽ chính là hết thảy đầu nguồn. Làm A Ngạo đem tinh thần lực xúc tu tìm được chỗ sâu nhất lúc, tại trước đó hắn cho viên kia đặc thù trứng đưa ra đến trong gian phòng không có phát hiện dị thường, nhưng là tại một gian khác tương đối trong đại sảnh rộng rãi, hắn nhìn thấy một màn kinh người. Lúc trước cái kia trứng thế mà thật ấp trứng đi ra, hơn nữa còn chạy đến trong đại sảnh rộng rãi. Bất quá, nó ấp trứng đi ra về sau cũng không phải là Nguyên Thái Trùng, mà là một đống giống như là nước muối cùng đất dẻo cao su tụ hợp vật đồ vật. Nó có được trong suốt mềm mại màng mỏng, xuyên thấu qua màng mỏng có thể nhìn thấy bên trong màu xanh biết đặc dính chất lỏng. Bây giờ, cái này nước muối quái chiếm cứ toàn bộ đại sảnh, nó lượng cấp tối thiểu là phổ thông Nguyên Thái Trùng gấp 20 lần trở lên, một chút cũng không giống như là Nguyên Thái Trùng. A Ngạo đều có chút hoài nghi, trước đó trứng bên trong có phải là hỗn một cái những sinh vật khác trứng. Bất quá, làm A Ngạo nhìn thấy nước muối quái phía dưới lúc, đột nhiên sửng sốt. Tại nước muối quái dưới thân, có rất nhiều Nguyên Thái Trùng chính liên tục không ngừng bò đi ra. Nhìn kỹ, những này Nguyên Thái Trùng trước đó rõ ràng đều là tại nước muối quái thể nội. Chẳng lẽ nước muối quái là tại sinh con? A Ngạo trong lòng nghi hoặc, hắn nhớ kỹ Nguyên Thái Trùng không phải đẻ trứng sao? Làm Áng Nghèo đem tinh thần lực xúc tu càng tới gần thời điểm, mới phát hiện nước muối quái thể nội ngay tại phát sinh các loại kỳ diệu phản ứng. Những phản ứng này kết quả cuối cùng chính là sinh ra mới trứng. Những này mới trứng tại nước muối quái thể nội thai nghén, sau đó lại tại trong cơ thể của nó ấp trứng ra Nguyên Thái Trùng, cuối cùng theo nó thể nội leo ra. Mới sinh Nguyên Thái Trùng chia hai nhóm, một nhóm đi một cái khác gian phòng, nơi đó có Áng trước đó dự trữ tốt ạc sổ tinh huyết, bọn chúng đem ạc sổ tinh huyết vận chuyển đến đại sảnh bên trong để nước muối quái hấp thu. Một đạo khác thì lao tới chiến sự tiền tuyến cùng Dệt Mộng Kiến quyết nhất tử chiến, thà chết cũng không để Dệt Mộng Kiến tiến lên một bước. Đây chính là Nguyên Thái Trùng số lượng biến hóa bí ẩn. Bất quá, nó có thể sinh ra đại lượng Nguyên Thái Trùng. Áng cẩn thận quan sát con sen, chẳng lẽ nói cái này con sen nhưng thật ra là Nguyên Thái Trùng mẫu trùng? Nghĩ đến đây cái khả năng, Áng nghẹo nhịp tim đột nhiên tăng thêm tốc độ. Lúc trước hắn còn tại hy vọng xa vời viên kia đặc thù trứng có thể ấp trứng ra biến hình Nguyên Thái Trùng, nhưng không nghĩ tới, thế mà ấp trứng ra hư hư thực thực mẫu trùng. Mẫu trùng giá trị thế nhưng là so biến hình Nguyên Thái Trùng cao hơn nhiều. Biến hình Nguyên Thái Trùng là lợi ích nhất thời, nhưng mẫu trùng hoàn toàn là lâu dài lợi ích. Liên chỉ nói bị Dệt Mộng Kiến giết chết những này Nguyên Thái Trùng, tập hợp chính là một số lớn ma tinh. Hiện tại mẫu trùng ấp trứng chỉ là phổ thông Nguyên Thái Trùng, nhưng là chỉ cần mẫu trùng có thể ấp trứng ra một lần biến hình Nguyên Thái Trùng, vậy sau này khẳng định sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đến lúc đó mẫu trùng giá trị mới có thể chân chính thể hiện đi ra. A Ngạo nhìn xem cái kia nước mũi quái, trước đó còn cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng bây giờ thấy thế nào làm sao đáng yêu. Cái này hoàn toàn chính là một cái có thể tiếp tục kim khốn nơi phát ra a. Nghĩ đến cái này, Áng tranh thủ thời gian dùng tinh thần lực xúc tu đem Dệt Mộng Kiến cho cuốn đi ra, tại Dệt Mộng Kiến mộng bức dưới tình huống, đưa nó trang về nguyên lai xảo huyệt. Cũng không thể để Dệt Mộng Kiến lại uy hiếp được nước mũi quái sinh tồn, trước đó giết chết những cái kia Nguyên Thái Trùng, cũng là ma tinh a. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Áng kỳ thật trong lòng còn có chút nghi hoặc, hắn mặc dù trong lòng đã nhận định kia là mẫu trùng, nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy chân chính Nguyên Thái Trùng mẫu trùng, cho nên coi như manh mối lại nhiều, không có giải quyết dứt khoát, vẫn là để hắn có chút thất vọng. Nghĩ đến cái này, Áng nghẹo đứng người lên đi đến cổng. A Ngạo dự định đi tìm một cái cạn nẹ, lúc trước Nguyên Thái Trùng chi noãn cùng trùng sao đều là cạn nẹ đưa cho hắn, có lẽ hắn có thể nhận ra cái kia nước mũi quái có phải là hay không mẫu trùng. Vừa mới mở cửa, bên ngoài lạnh thấu xương hàn phong liền rớt vào. Không biết lúc nào, bầu trời thế mà bay lên tuyết lớn. Cái này tuyết to lớn vô cùng, trong khoảng thời gian ngắn, liền sẽ nhét bên trong sắt thép kiến trúc bao trùm một vòng. Bây giờ ngoài phòng tầm nhìn bởi vì tuyết bay mà trở nên rất nhỏ, trung quanh một mảnh trắng xóa, liền ngay cả cổng trồng phụ tinh thụ đều xuất hiện thuần trắng tuyết đỉnh. Bầu trời vẫn như cũ ám ép một chút, nhưng bởi vì trận này lồng ngỗng tuyết bay, cho ngột ngạt vượt sâu thêm mấy phần kiểu diễm. Thậm chí, canh gác pháo đài cũng có mấy phần chuyện cổ tích thế giới cái bóng. A Ngạo cũng không có bởi vì tuyết lớn liền đình chỉ bước chân, vẫn như cũ đi ra ngoài. Vừa tới đến bên ngoài viện, A Ngạo đột nhiên cảm giác dư quang tựa hồ liếc tới một vòng đỏ thắm. Hắn ngẩng đầu xem xét, đã thấy cách đó không xa trên tháp cao, hình như có hồng quang lưu lại. A Ngạo nhíu mày lại, là hắn nhìn nhầm sao? Lúc trước hắn giống như nhìn thấy một đạo lóe đỏ thắm tia sáng bóng người hiện lên. A Ngạo lặng lặng nhìn chằm chằm tháp cao vài giây đồng hồ, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, hắn nghĩ nghĩ không tiếp tục chú ý coi như thật sự có người, đại khái cũng là pháo đài bên trong vu sư hoặc là học đồ, không cần thiết đi truy đến cùng. Nghĩ đến cái này, Áng tiếp tục hướng bên ngoài đi đến. Cùng lúc đó, tại tháp cao mặt sau, một người mặc áo bào trắng nam tử chính vuốt ve trong tay phát ra huyết hồng chi mang xiển xích, nhìn xem bên ngoài âm u trong thế giới tuyết lớn đầy trời, đáy mắt hình như có phủ quang lực ảnh lấp loé. Áng còn chưa đi ra sân đỡ phòng ở phạm vi lãnh địa, liền nhìn thấy mặc màu xanh đen vu sư bảo cả nệ từ trên trời giáng xuống, nhấc lên một trận tuyết trần. Cả nệ đầu đội lan vi hoa tam giác mũ phù thủy, bây giờ đã bị tuyết trắng bao trùm, phối hợp hắn thật dài mái trắng, ngược lại là có chút tôn nhau lên thành thú ý vị. Cả nệ đại nhân, buổi trưa an lành. Áng cung kính bái. Quả nhiên cùng đạo sư của ngươi là trong một cái mô hình in ra, thế mà tại ngày đêm không phân trong vực sâu còn nhớ rõ thời gian. Cả nệ bĩu môi, nếu không phải Áng nghéo nói câu buổi trưa an lành hắn đều sớm quên hiện tại là ban ngày hay là ban đêm. Cả nệ, nhìn dáng vẻ của ngươi, là chuẩn bị ra ngoài. Áng nghèo, ta chính là tìm đại nhân tư vấn chút chuyện, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, thế mà nửa đường liền gặp phải đại nhân. Cái này kỳ thật cũng không phải là trùng hợp, cả nệ đáp ứng sớm đỡ muốn chăm sóc một chút Áng nghèo, cho nên cố ý lưu lại cái vu sư chi nhãn tại phụ cận, vừa nhìn thấy Áng nghèo ra ngoài, liền bay tới. Cả nệ cũng không có giải thích, mà chỉ nói, tìm ta có việc. Vậy được, đến sớm đỡ địa phương từ từ nói, ta ở chỗ này đều nghe được thổi qua đến mùi thơm, là hắn trước khi đi điểm hương. Áng nghèo gật đầu, sớm đỡ trước khi rời đi đích xác đốt một bình hương, nghe nói là có thể ổn định tâm thần. Bất quá Áng thật không có cảm giác được hiệu quả, thậm chí hương vị cũng rất thanh đạm, chỉ có cẩn thận đi nghe, tài năng nghe được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Nguyện miệng hương thế nhưng là đồ tốt, không nghĩ tới hắn còn rất cam lòng. Cả nệ dứt lời, hướng thẳng đến sân đờ phòng đi đến. Đi đến một nửa thời điểm, cả nệ ngẩng đầu hướng tháp cao phương hướng nhìn lại. Nơi đó đã không có một ai, nhưng trước đó cả nệ bố trí ở chỗ này vu sư chi nhãn, cho nên rất rõ ràng trước đó ở nơi đó người. Bất quá nghĩ vừa đến người kia cũng là dã man hang động, cả nệ cũng không nghĩ nhiều nữa. Một lần nữa trở lại trong phòng, ấm áp khí tức đập vào mặt, cả nệ nhẹ nhàng lắp một cái, trên thân tuyết bay liền biến mất hầu như không còn. Sau đó hắn không kịp chờ đợi đi tới đại sảnh một bên, tìm một cái ghế nằm, dựa vào tại Nguyệt Miện Hương bên cạnh, hít sâu mấy ngụm, hài lòng đến cực điểm. Nguyệt Miện Hương hiệu quả xác thực không thế nào rõ ràng, nhưng là nó có thể thư giải áp lực. Tại canh gác pháo đài loại này cao nguy hoàn cảnh, cả nệ tại đại lượng trong chiến đấu tích lũy áp lực không phải số ít, cho nên Nguyệt Miện Hương đối với hắn hiệu quả ngược lại là so sánh Áng nghèo muốn tốt rất nhiều. Nếu không phải Áng trước đây nói có việc phải tìm hắn, cả nệ thậm chí nghĩ trực tiếp cầm ra quái hoàn chi địa, thừa dịp thoải mái hoàn cảnh, buông lòng tâm tình, đem cái kia vây cuốn hắn thẻ quan điểm triệt để cởi ra. Nằm một hồi lâu, cả nệ mới nhìn hướng bên kia Áng nghèo, thoải mái nhàn nhã mà nói, ngươi vừa rồi nói tìm ta tư vấn sự tình, là chuyện gì? Cả nệ đại nhân, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi cho ta nhuyễn thái chủ chứng? Cả nệ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, lúc trước hắn không có gì đồ vật đưa, liền đem cái này ngẫu nhiên được đến vật vô dụng đưa ra ngoài. Về sau, nếu không phải bổ đưa một cái có được không gian tính chất mẫu xảo, đoán chừng sẽ bị sợ đờ nhắc tới keo kiệt mấy trăm năm. Bây giờ Áng nghèo đột nhiên nâng lên cái kia chứng, chẳng lẽ là phát hiện nhuyễn thái trung ấp chứng không ra, muốn tư vấn hắn như thế nào ấp chứng? Cả nệ tư duy nhanh chóng chuyển động, đang nghĩ nên như thế nào lấp liếm cho qua. Bất quá, để hắn không nghĩ tới chính là, Áng nghèo cũng không hỏi như thế nào ấp chứng, mà là hỏi, ta nghĩ hỏi thăm chính là, đại nhân nhưng biết nhuyễn thái trùng mẫu trùng lớn lên hình dáng ra sao? Mẫu trùng, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này? Cả nệ hồ nghi nhìn sang, Áng nghèo cũng không có che giấu, đem nhuyễn thái trùng xào huyệt theo trong vòng tay lấy ra ngoài. Trước đó đại nhân đưa trứng đã ấp trứng, trong đó có một cái rất đặc thù trứng, ấp trứng đi ra sinh vật, nhìn qua rất giống là cái trùng. Nghe xong Áng nghèo lời nói, cả nệ biểu lộ nháy mắt liền đông lại. Đấu chương xong, chương 994, bảy trùng chi tâm chương 994, bảy trùng chi tâm đã nói xong vật vô dụng đâu. Ấp trứng cũng liền thôi, Áng nghèo lại còn nói là hư hư thực thực mẫu trùng. Cả nệ chỉ cảm thấy nội tâm phòng tuyến tựa như là sụp đổ tương tuyết, một chút xíu chốc từng mảng, lộ ra pha tạp giản mua trái tim. Mẫu trùng, cái này sao có thể? Mẫu trùng thế nhưng là so biến hình nhuyễn thái trùng còn phải sớm hơn diệt tuyệt, không có khả năng còn có cá lọt lưới. Cả nệ khô cằn nói. Thế nhưng là, nếu như không phải mẫu trùng, nó vì sao có thể đẻ trứng cùng ấp trứng? Áng nghèo nghi ngờ nói. Đẻ trứng cùng ấp trứng? Cả nệ chỉ cảm thấy khóe miệng bắt đầu run rẩy, ngươi nhận lầm đi, có lẽ đây không phải là nhuyễn thái trùng. Áng nghèo nghi ngờ hơn, thế nhưng là, cái này trứng trùng không phải đại nhân đưa cho ta sao? Cả nệ không phản bắt được, mặc dù nội tâm của hắn vô cùng kháng cự chính mình đã từng khả năng đưa ra cái mâu trùng chi ngoãn sự thật, nhưng là hắn vẫn là không nhịn được hướng trùng xào bên trong nhìn lại. Cái này xem xét, hắn liền triệt để mộng. Hắn còn không có đem ánh mắt thăm dò vào chỗ sâu nhất, chỉ là nhìn thấy bên ngoài tầng kia tầng nhuyễn thái trùng thi thể, trong lòng của hắn liền đã xác định một sự thật. Lúc trước, hắn đưa cho Áng trứng trùng cũng liền mấy viên, nhưng nhìn xem cái này nhuyễn thái trùng thi thể, tối thiểu mấy chục con. Không có mâu trùng đi sinh sôi mới trứng, đó căn bản không cách nào giải thích. Khi hắn thấy rõ ràng trùng xào chỗ sâu cái kia chứa nước mũi quái đại sảnh lúc, lập tức hai mắt nhắm nghiền, đồng thời đáy lòng bắt đầu thoá mạ lên lúc trước cái kia đem nhầm chân châu làm cá mục đích chính mình. Đây chính là nhuyễn thái trùng mẫu trùng, cũng đã từng hắn nhìn thấy trên tư liệu ghi lại giống nhau như lúc. Cả nệ đại nhân, cái này thật không phải là mẫu trùng sao? Áng nghèo lần nữa hỏi thăm, phản phất vận mệnh mở ra một cây cung, lần nữa bắn một tiễn, thẳng bên trong cả nệ ngực. Cả nệ nhịn xuống muốn thổ huyết xúc động, gian nan nói, cái này đích xác là mẫu trùng. Thật. Áng nghèo nhãn tình sáng lên. Cả nệ đáy lòng cực kỳ khó chịu, nhưng trên mặt còn muốn duy trì trưởng bối phong độ, thậm chí càng trái lương tâm tán dương, ngươi nuôi rất không tệ. Nhìn xem Áng nghèo một mặt kinh hỉ bưng lấy trùng xào, cả nệ cảm giác chính mình phiêu linh nội tâm lần nữa bị mưa rơi gió thổi, đồng thời còn bị người dùng chân ép một lần lại một lần. Lúc trước hắn thật là mắt bị mù. Cả nệ nhịn không được tự trách. Bất quá, đáy lòng tiết mục diễn qua đi, cả nệ còn là trở về đến thực tế. Hắn thật là mắt bị mù sao? Cẩn thận hồi ức lúc trước được đến chứng trùng lúc tình huống, kỳ thật hắn là nghiêm túc kiểm tra qua, thậm chí còn đưa cho cái khác vu sư giám định, kết quả cuối cùng đều là đây là phổ thông nhuyễn thái trùng chứng trùng, sinh cơ còn không phải quá tràn đầy. Duy nhất đáng nhắc tới chính là trùng xào là phi thường không sai, trong đó thậm chí còn có mẫu trùng khí tức. Chẳng lẽ cũng là bởi vì trùng xào bên trong cái kia ẩn chứa mẫu trùng khí tức, cổ vũ trứng trùng ấp trứng, thậm chí còn xuất hiện một cái mẫu trùng? Cả nẹ người là không tin. Hắn từ trong tay Áng Nghẹo một lần nữa tiếp nhận trùng xào, chuẩn bị cẩn thận quan sát. Khi hắn nghiêm túc thời điểm, rất nhiều trước đó sơ sót chi tiết liền một lần nữa mang lên trên bàn đến. Vì cái gì bên ngoài có nhiều như vậy nhuyễn thái trùng thi thể? Vì cái gì nhuyễn thái trùng một mực canh giữ ở một đầu vô hình biên giới trước, tựa như đối diện có thiên địch? Đối với cái này hai cái vấn đề, Áng có chút lúng túng nói, nhưng thật ra là bởi vì ta nuôi một cái thích tu mu chiếm tổ chim khách dạy mộc kiến. Áng em hay nói, để cả nẹ hiểu rõ cái đại khái. Bất quá hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói, dạy mộc kiến sẽ ăn nhuyễn thái trùng. Dạy mộc kiến mặc dù không phải vật chân quý gì, nhưng cũng diệt tuyệt nhiều năm. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có một cái. Cả nẹ nói câu này về sau, tiếp tục hướng trùng xào nội bộ dò xét nhìn. Cái này xem xét, hắn lại phát hiện một cái trọng yếu manh mối. Trùng xào nội bộ tràn ngập năng lượng tinh huyết hương vị, hắn cẩn thận vừa tìm, cuối cùng lại là ở đại sảnh một bên, nhìn thấy ạ sổ tinh huyết dự trữ sảnh. Đây là vũ sư cấp ma thú tinh huyết. Đúng vậy, dệt mộng kiến cùng nhuyễn thái trùng đều thật thích ma thú tinh huyết. Trước đó dệt mộng kiến còn đem cái này tinh huyết phóng tới nhuyễn thái trùng chi ngoan phía dưới, này mới khiến nhuyễn thái trùng trứng trùng xuất hiện ấp trứng tình huống. Lần này cả nẹ càng thêm một bước. Dệt mộng kiến không chỉ sẽ ăn nhuyễn thái trùng, nó thế mà lại còn chăn nuôi trứng trùng. Mà lại cả nẹ lúc trước cũng biết một ít ma thú tinh huyết năng lượng rất dồi dào, thích hợp chăn nuôi ma trùng. Cho nên hắn cũng dùng ma thú tinh huyết đi nuôi qua những này trứng trùng, nhưng chưa từng có một viên trứng trùng hấp thu qua, cho nên mới có thể bị hắn vài bằng hưu giám định vì trứng trùng sinh cơ không cao. Hắn dùng ma thú tinh huyết liền không có để nhuyễn thái trùng trứng trùng xuất hiện dị dạng, vì sao ạ nghèo là được? Là dệt mộng kiến quan hệ, còn là nói là tinh huyết nguyên nhân. Cả nẹ mặt dạng mày dày hướng ạ nghèo lấy được một giọt tinh huyết, nhìn xem trong tay cái kia tản ra nồng đậm sinh khí huyết khí kết tinh, cả nẹ chần chờ một chút, ngậm đến trong miệng. Trong chốc lát, một cỗ cường đại sinh mệnh chi lực theo tinh huyết bên trong đổ xuống mà ra. Loại sinh mạng này dị lực trào ra về sau, lập tức cùng cả nẹ bản thân sức sống hình thành đối với sông trạng thái. Mặc dù cuối cùng cả nẹ còn là thuận lợi bài xích ra loại sinh mạng này dị lực, nhưng tại phòng ngự sơ kỳ thời điểm, loại kia sinh mệnh lực bộc phát, kém chút sông bại phòng tuyến của hắn. Có thể thấy được, tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh đến mức nào. Huống chi, đây vẫn chỉ là một giọt tinh huyết. Cả nẹ ánh mắt lóe lên vẻ kỳ dị, sau đó cẩn thận dò xét tinh huyết bên trong toát ra đến tin tức. Nửa ngày về sau, cả nẹ trên mặt một trận giật mình. Trong tinh huyết có mãnh liệt sinh mệnh lực, hắn sinh cơ chi dồi dào, là hắn nhìn thấy ma thú tinh huyết bên trong hiếm thấy nhất. Cho dù đối với hắn loại này vu sư cấp sinh mạng thể mà nói, giọt máu tươi này như là kịch độc. Nhưng đối với phàm nhân, hoặc là sơ đẳng sinh mệnh, trong này sinh mệnh lực đủ để cho người vĩnh bảo sức sống. Nói cách khác, dựa vào giọt tinh huyết này, đủ để cho trứng trùng tiếp tục lại lâu dài không đoạn tuyệt sinh cơ. Cứ như vậy, ngược lại là có rất lớn khả năng để trứng trùng khôi phục, đồng thời ấp trứng. Mà lại, cả nẹ còn ở lại chỗ này giọt tinh huyết bên trong cảm giác được một loại cực kỳ bí ẩn dị dạng khí tức. Loại khí tức này phi thường tối nghĩa, có điểm giống lúc trước cả nẹ còn là phàm nhân lúc đi một chút viện y học bên trong nghe được mùi. Cả nẹ nhịn không được hỏi, đây rốt cuộc là loại nào mà thú tinh huyết? Ta cũng không biết, bất quá nghe nói là một con rắn tinh huyết. Nhìn xem Áng Nghẹo dao động không chừng ánh mắt, cả nẹ như thế nào không biết Áng Nghẹo đang nói láo. Bất quá rắn tinh huyết hẳn là thật. Cả nẹ cũng không có ép hỏi, dù sao cũng là lão hưu học đồ, mà lại bản thân hắn cũng rất coi trọng Áng Nghẹo tiềm lực. Ma thú này tinh huyết đối với sơ đẳng sinh mệnh hiệu quả 10 phần không tệ, thậm chí có thể để người vĩnh bảo sức sống. Cả nẹ cảm khái một tiếng. Áng Nghẹo nghe xong, lại là nhớ tới lúc trước gặp sổ tinh huyết, thế nhưng là duy trì đỗ đỗ lâu ngàn năm tuổi thọ, thậm chí hắn cơ năng còn duy trì lấy thanh xuân. Nghĩ đến cái này, Áng không khỏi nhớ tới Zon. À, sổ tinh huyết đối với Zon hữu dụng không? Có lẽ chờ sẵn đợi sau khi trở về, ngược lại là có thể hỏi thăm một chút. Ma thú này trong tinh huyết sinh mệnh lực đích xác có khả năng để trứng trùng ấp trứng, bất quá muốn để trứng trùng ấp trứng ra mẫu trùng, ta cho rằng còn kém một bậc. Cả nẹ nhìn xem trùng xào bên ngoài thây ngang khắp đồng, nhưng trong lòng thì khẽ động, có lẽ là dệt mộng kiến đối với nhuyễn thái trùng trứng trùng lên chút tác dụng. Dệt mộng kiến đối với trứng trùng còn có xúc tiến tác dụng. À nghèo nghi hoặc nhìn cả nẹ. Căn cứ ta nhìn thấy một chút ghi chép, mẫu trùng mặc dù phụ trách toàn bộ bảy trùng phồn diễn sinh sống, nhưng nó tỷ lệ sinh dục nhưng thật ra là nhận ngoại giới ảnh hưởng. Thông thường mà nói, mẫu trùng là sẽ không đại lượng sản xuất, này sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Cả nẹ một bên đang giải thích trong quá trình, cũng ở một bên suy nghĩ. Mà lại theo tư duy nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ rất nhiều không thông địa phương lại là càng lý càng thuận. Thế nhưng là bởi vì dệt mộng kiến cái này thiên địch xuất hiện, mẫu trùng mới có thể xuất hiện đại lượng sinh sôi tình huống, thông qua tiêu hao chiến đến tránh tự thân nhận uy hiếp. Cả nẹ tiểu nói này, à nghèo cũng nháy mắt rõ ràng. Tựa như là sinh thái liên một vòng, bọn chúng đã là đối địch, nhưng theo cái nào đó phương diện đến xem, bọn chúng cũng là lẫn nhau xúc tiến. Có lẽ lúc trước mẫu trùng sinh ra cũng là bởi vì dệt mộng kiến chăn nuôi trứng trùng đưa đến kết quả. Bởi vì ngay từ đầu bảy trùng liền rõ ràng, nhuyễn thái trùng là đối phó không được dệt mộng kiến, bọn chúng sinh ra sẽ chỉ trở thành dệt mộng kiến chất dinh dưỡng. Tại không cam lòng xuất sinh liền chết dưới tình huống. Thế là khả năng tại loại nào đó kích thích tố hoặc là tin tức tố dưới sự kích thích, dẫn đến trong đó một cái trứng trùng xuất hiện dị biến. Mà cái này dị biến trứng trùng chính là về sau mẫu trùng. Cái này cũng liền có thể giải thích đằng sau phát sinh hết thảy, mẫu trùng biết mình là trứng thời điểm, dệt mộng kiến sẽ không động nó, mà là dưỡng dục nó, cho nên chậm chạp không chịu ấp trứng. Một mực hấp thu ạ sổ tinh huyết, đến tích góp lực lượng. Một khi ấp trứng, lập tức liền cùng Dệt Mộng Kiến xuất hiện tranh phong tương đối tình huống, một mực duy trì đến bây giờ, làm cho cả quan hệ tạo dựng lên, kỳ thật còn có hai cái đại tiền đề, đệ nhất là sinh mệnh lực dồi dào trình độ. Lúc trước cả nghèo được đến cả một cái quan tài ạc sổ tinh huyết, giải quyết sinh cơ vấn đề, cũng làm cho về sau, mẫu trùng tại đại lượng đẻ trứng dưới tình huống, tránh lo âu về sau. Cái thứ hai tiền đề chính là thiên địch số lượng. Nếu như Dệt Mộng Kiến có rất nhiều, như vậy bầy trùng biết mình căn bản không có đấu hy vọng thắng lợi, cho nên căn bản sẽ không sinh ra mẫu trùng. Coi như lui một bước đến nói, mẫu trùng thật tấp trứng cũng sẽ không đại lượng đẻ trứng, bởi vì hoàn toàn không có hy vọng thắng lợi. Hai cái này tiền đề cuối cùng dẫn đến trứng trùng ấp trứng, cũng làm cho mẫu trùng thuận lợi sinh ra. Hiểu ra đạo lý trong đó về sau, cả nẽ lại là không tiếp tục hối hận, bởi vì coi như trứng trùng một mực lưu tại hắn chỗ này, cũng không có khả năng như ả nghèo như vậy đem hắn ấp trứng, thậm chí ấp trứng ra mẫu trùng. Cuối cùng dẫn đến kết quả này còn là áng số phận cho phép. Ta đã từng trong lúc vô tình biết được một cái triệu hoán hệ truyền kỳ đại vu sư danh hiệu, kỳ danh bảy trùng chi tâm, trước kia ta còn khịt mũi coi thường, bảy trùng làm sao lại có lòng. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ đây chính là bảy trùng chi tâm, chỉ cần có một đường hy vọng sinh tồn, hắn tâm liền bất diệt. Cả nẹ cảm khái qua đi, nhìn xem áng ánh mắt cũng ôn nhu một chút. Hắn mặc dù cũng rất đấu kỵ áng nghèo vận mệnh tốt, nhưng theo cái này không phải cũng có thể nhìn ra, hắn lúc trước ánh mắt không có phạm sai lầm, áng không chỉ có tiềm lực cực cao, số phận cũng bày ở đây. Khu khu, áng nghèo a. Áng nghèo nghi hoặc nhìn sang. Cả nẹ cười híp mắt nói đến, các ngươi miễn ma một mạch người, liền ngươi chưa từng đi lý lịch chi ra, chờ bên này sự tình, về vu sư giới về sau, ngươi không ngại đến lý lịch chi ra ở một thời gian ngắn. Với bạn, ngươi cùng kỵ lì cũng có thể bồi dưỡng một chút tình cảm. Áng nghèo dùng mình một cái. Vì sao cùng cả nẹ nói chuyện, thỉnh thoảng liền muốn kéo tới kỵ lì trên thân. Cái này, đến lúc đó lại nhìn đi. Áng hàm hồ nói một câu, sau đó tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Cả nẹ đại nhân, đã đây là mẫu chủng, vậy nó có thể đản sinh ra biến hình nhuyễn thái chủng sao? Tấu chương xong.